Hắn muốn tăng lên tâm cảnh, để cho tương lai tu hành càng chót lọt, thì nhất định phải giải quyết tâm kết này. Phương Đông cũng quyết định, cùng đánh tan Bạch Lộc Tông sau đó, hắn không giết Lăng Vân, mà là muốn Lăng Vân bắt lại, làm chó tới nuôi. Ngày xưa Lăng Vân ở trước mặt hắn, cao cao tại thượng. Như vậy hiện tại, hắn thì phải để cho Lăng Vân, biến thành hắn một con chó. Nghĩ tới đây, Phương Đông càng phát ra không kịp chờ đợi, hạ lệnh, gia tăng công kích bình phong che chở lực độ mệnh lệnh còn chưa truyền ra, để cho người không tưởng được sự việc liền xuất hiện, đi Tây Hoang bình phong che chở, ở khép kín 2 năm sau đó, lại có thể tự động mở. Phương Đông sững sờ. Tiếp theo hắn liền nhớ lại mình đưa đi lá thư này. Chẳng lẽ, Lăng Vân thật sợ hắn, cho nên phải mang Tây Hoang lựa chọn đầu hàng. Bỏ mặc như thế nào, Phương Đông cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đánh ra. Trong phút chốc, yêu ma đại quân chạy thật nhanh Tây Hoang. Mới vừa gia nhập Tây Hoang không lâu, Phương Đông liền thấy được phía trước, Tây Hoang quân đội đã sớm ở đó chờ. Thấy vậy, Phương Đông không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại cười lên. Chính hắn chính là Hoang Cổ Đại Lục võ giả. Cho nên hắn tự nhận là, đối với Hoang Cổ Đại Lục võ giả vô cùng rõ ràng. Tây Hoang những người này, ở Hoang Cổ Đại Lục mảnh thiên địa này, bỏ mặc tu luyện thế nào, cũng không thể bao lớn thành tựu. Lăng Vân. Hắn ánh mắt lướt qua những người khác, trực tiếp nhìn về phía Tây Hoang đại quân bên trong, một cái hắc y thiếu niên. Cho dù cách 2 năm, hắn đối với cái này hắc y thiếu niên, như cũ khắc sâu ấn tượng. Lăng Vân vậy nhìn về phía Phương Đông. Đúng như hắn sở liệu, Phương Đông đầu dựa vào yêu ma sau đó, lấy được không nhỏ tạo hóa, tu vi đã là ngọc hư đỉnh cấp. Lăng Vân, thấy ta tới, ngươi làm sao còn không quỳ xuống? Đây là, Phương Đông lãnh nạo lại đắc ý thanh âm vang lên. Phương Đông đích xác rất đắc ý. Nghĩ lúc đó, hắn thấy Lăng Vân liền sinh lòng sợ hãi. Khi đó Lăng Vân, là Hoang Cổ Đại Lục vô số thiên tài ác mộng. Hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, hết thể các thứ này đều thay đổi. Bọn họ lấy được Hoàng Tuyền Thượng giới cấp cho tạo hóa, Lăng Vân nhưng vẫn vùi ở Tây Hoang loại địa phương nhỏ này, làm 2 năm ít ngồi đáy giếng. Lăng Vân không có mở miệng. Ở đâu ra thằng hề, cũng dám như vậy cùng lao sư nói nói. Từ Vi hừ lạnh. Đối phó Phương Đông cái loại này nhân vật nhỏ, dĩ nhiên không cần Lăng Vân ra tay. Lao sư chuyện, có nàng tên đệ tử này ra sức là được. Ngươi nói ta là thằng hề. Phương Đông nụ cười cứng đờ. Không sai, xem ngươi cái loại này con kiến hôi, liền và lao sư đối thoại tư cách đều không, ở nơi này miệng phun cuồng ngôn, chân thực cực kỳ buồn cười. Từ Vi nói. Phương Đông đầu tiên là giận dữ, tiếp theo liền cười lên, cùng ngươi cái loại này hết ngồi đáy giếng tức giận, chân thực mất thân phận ta, xem các ngươi những người này, tầm mắt chỉ giới hạn ở Hoang Cổ Đại Lục, lại làm sao biết thế giới lớn, càng không thể nào biết ta mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, ngươi trong lời nói xúc phạm ta, vậy thì phải chết, người đến, đi giết nàng. Ừ. Ở Phương Đông sau lưng, 2 người Đại Tuyết Sơn đệ tử bay ra. Cái này 2 người Đại Tuyết Sơn đệ tử, mặc dù không bằng Phương Đông, nhưng cũng là dòm ngó hư võ giả. Rất hiển nhiên, ở Phương Đông xem ra, cho dù là dòm ngó hư võ giả ra tay, vậy đủ để càn quét toàn bộ Tây Hoang. Là tả. Cái này 2 người Đại Tuyết Sơn dòm ngó hư đệ tử, thoáng chốc giống như hùng ứng, hướng về phía Tử Vi bay vút đi. Tử Vi xem đều không xem, thân hình vậy bỗng nhiên bay ra. Bóng dáng trước mắt, đối diện yêu ma đại quân người, cũng không thấy rõ Tử Vi làm sao ra tay, liền thấy 2 cái đầu bay ra ngoài. Vậy 2 người Đại Tuyết Sơn đệ tử bị Tử Vi trực tiếp trong nháy mắt giết. Phải biết, Tử Vi nhưng mà thái hư võ giả, lại tại sao có thể là 2 cái dòm ngó hư võ giả có thể ngăn cản? Cái gì? Yêu ma đại quân đám người võ giả, toàn bộ bị một màn này làm được ngây người như phỗng. Bọn họ cùng Phương Đông ý tưởng như nhau, đem Tây Hoang võ giả coi là con kiến hôi, cho rằng lần này tới, chính là tùy ý thu hoạch. Nào nghĩ tới, Tây Hoang bên trong lại sẽ toát ra như vậy cao thủ. Mà Tử Vi thân hình, không có chút nào dừng lại. Nàng không có che giấu mình mục tiêu, chạy thẳng tới Phương Đông đi. Điều này sao có thể? Nhìn bay tới Tử Vi, Phương Đông sắc mặt vô cùng làm khó xem, nội tâm giống vậy không dám tin tưởng. 2 cái dòm ngó hư võ giả, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tây Hoang bên trong cũng có người có thể chém chết dòm ngó hư võ giả. Chẳng lẽ, tiếng xưng hô này Lăng Vân là lao sư cô gái, cũng có ngọc hư tu vi. Nhưng điều này sao có thể? Phương Đông hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện này, gầm hết lên, tới à, cho ta đem nàng bắn chết. Yêu ma đại quân nhất thời ra tay. Coi thường mũi tên hướng về phía Tử Vi bao phủ đi. Chỉ tiếc, Phương Đông xuất lĩnh những thứ này đội tiên phong ngũ, thực lực đều rất phổ thông, phần lớn tướng sĩ cả ngày người đều không phải là. Như vậy thực lực, căn bản không có thể thương tổn tới Tử Vi. Tử Vi cũng không cần tận lực ra tay, đến gần nàng mũi tên, liền sẽ tự động bị nàng linh cương chấn động thành bụi phấn. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Tử Vi bay vọt mấy ngàn mét, đi tới Phương Đông trước người. "Ta không tin ngươi biết so ta mạnh." Phương Đông đôi mắt đỏ lên. Đáp lại hắn, là Tử Vi một bạt thai. Tử Vi một bạt thai này, trực tiếp đem Phương Đông quất từ bầu trời trên phi thuyền rơi xuống. Phương Đông đầu góc một phiến ông ông tác hưởng, cả người cũng bối rối. Tử Vi chưa cho hắn suy tính cơ hội, một khắc sau liền bắt hắn lại cổ, đem hắn đổ sách bay trở về Bạch Lộc Tông đại quân bên trong. Phịch. Tử Vi tiện tay ném một cái, liền đem Phương Đông ném tới Lăng Vân lòng bàn chân. "Lão sư, người này phải như thế nào xử lý?" Yêu ma đại quân bên trong, một phiến tĩnh mịch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy kinh khủng cảnh tượng. Chiến tranh này còn chưa bắt đầu, thống linh của bọn họ liền bị người bắt, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Đáng sợ hơn phải, bọn họ phát hiện sự việc đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Vốn là bọn họ đem Tây Hoang đám người võ giả làm con kiến hôi. Kết quả, Tây Hoang nơi này trực tiếp bay ra một cái người phụ nữ khủng bố, người sau liền Phương Đông cũng không phải là đối thủ. Mà phụ nữ như vậy, lại có thể gọi Lăng Vân là lão sư. "Bắt lại." Lăng Vân nói, "Sư tỷ, những yêu ma này tiền đạo đại quân, liền giao cho ngươi xử lý." "Được." Tô Vãn Ngư gật đầu. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư dẫn đại quân, tấn công yêu ma tiền đạo đại quân. Những yêu ma này tiền đạo đại quân, thực lực cũng không hề mạnh, cộng thêm thống lĩnh bị bắt, nơi nào chống đỡ được Bạch Lộc Tông tấn công. Hai quân mới vừa chạm vào đụng, yêu ma phía trước đại quân trực tiếp tan vỡ. Lăng Vân thì lưu ở phía sau, thẩm vấn Phương Đông. "Lăng Vân, các ngươi Bạch Lộc Tông thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế?" Phương Đông diễn cảm, giờ phút này đã càng phát ra sợ hãi. Hắn phát hiện Bạch Lộc Tông bên này, không chỉ có Tử Vi một cái hư cảnh võ giả, như Tô Vãn Ngư các người, thực lực rõ ràng đều bất phàm. Có thể Bạch Lộc Tông rõ ràng ở Tây Hoang, làm sao sẽ sản sinh ra như thế nhiều hư cảnh cao thủ? "Cái này cùng ngươi không liên quan." Lăng Vân nhàn nhạt nói, "Ngược lại là ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thật tốt trả lời." "Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý." Phương Đông nói, "Ta thừa nhận ta là xem thường ngươi, nhưng ngươi đánh tan ta không coi vào đâu, ta ở yêu ma đại quân bên trong, chỉ là một phổ thông tiểu đầu mục. Thuần túy là yêu ma đại quân, không cầm Tây Hoang coi ra gì, lúc này mới để cho ta tới trước mặt phong thống lĩnh. Ta nói cho ngươi, ngươi không cách nào tưởng tượng yêu ma đại quân nội tình có bao kinh khủng, coi như ngươi có thái hư cao thủ, như rước lấy yêu ma ở giữa cường giả chân chính, giống vậy có thể đem Tây Hoang ngay tức thì đã bằng." Chương 1208, Trần Mông Mông nguy hiểm. Nói nhảm thật hơn. Bên cạnh Tử Vi sắc mặt trầm xuống, một kiếm liền đâm vào Phương Đông bắp đùi. "À." Phương Đông kêu thảm thiết. Lăng Vân mặt không cảm giác, "Ta chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, tiếp theo ta hỏi, ngươi đáp, nghe hiểu sao?" Phương Đông nhanh chóng gật đầu, không dám nói nữa những chuyện khác. "Ta hỏi ngươi, Đông Thổ Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu, như ngày nay ở đâu?" Lăng Vân nói, "Năm đó hắn thoát đi Đông Thổ, Triệu Câu thì nói muốn dẫn trung thành với hắn Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ đối kháng yêu ma đại quân. Cho nên, hiện tại Lăng Vân quan tâm nhất, chính là Triệu Câu tình huống. Triệu Câu xuất lĩnh Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ ngăn cản không tới 3 tháng, liền bị yêu ma đại quân đánh tan." Phương Đông đúng sự thật nói, "Bất quá bọn họ cũng không có diệt vong, vốn là yêu ma đại quân muốn tiêu diệt tuyệt Đại Chu tàn quân, không nghĩ tới vào lúc này, La Phủ Sơn đột nhiên xuất hiện, cứu Đại Chu tàn quân." "La Phủ Sơn?" Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. "Nói bậy, La Phủ Sơn mặc dù ở hoang cổ đại lục thế lực bất phàm, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được yêu ma đại quân?" Thẩm Mục Vũ trách mắng. Nàng cũng là hoang cổ đại lục người, tự nhiên biết La Phủ Sơn lai lịch. La Phủ Sơn là ngày xưa hoang cổ đại lục đứng đầu một trong những thế lực. Nhưng hoang cổ đại lục chỉ là thấp võ vị diện, yêu ma đại quân nhưng đến từ bên trong võ vị diện hoàng tuyển thượng giới, hai bên không phải một cái lượng cấp tồn tại. Phương Đông một hồi kinh hoàng, rõ ràng sợ bị hành hạ, vội vàng nói, "Thẩm cô nương, ta nơi nào còn dám lừa gạt các ngươi, đích xác là La Phủ Sơn cứu Đại Chu đầu quân. Bất quá các ngươi có chỗ không biết, ta nói La Phủ Sơn, không phải hoang cổ đại lục La Phủ Sơn, mà là yêu ma đại quân thế giới bây giờ La Phủ Sơn." Thẩm Mục Vũ nghi ngờ nói, "Hoàng Tuyền Thượng Giới cũng có La Phủ Sơn." Lăng Vân đối với Bạch Lộc Tông đám người, nói qua có liên quan Hoàng Tuyền Thượng Giới chuyện, cho nên Thẩm Mục Vũ cũng biết, yêu ma đại quân là tới từ Hoàng Tuyền Thượng Giới. Phương Đông kinh hãi. Hắn vốn cho là, Bạch Lộc Tông những người này là hết ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài rộng bao nhiêu hào phóng. Đây cũng là hắn ngạo ý nguồn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Lộc Tông người cũng biết Hoàng Tuyền Thượng Giới. "Xem ngươi bộ dáng này, có phải hay không cảm thấy, chúng ta làm sao biết Hoàng Tuyền Thượng Giới?" Thẩm Mục Vũ hừ lạnh, "Ta nói cho ngươi, ngươi không biết nhiều chuyện, chân chính hết ngồi đáy giếng là ngươi, không phải chúng ta, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng, cầm hết thể nói rõ ràng tương đối khá. Nếu các ngươi biết Hoàng Tuyền Thượng Giới, vậy chắc chắn biết hoàng tuyển thượng giới mạnh mẽ, các ngươi chẳng lẽ muốn đối kháng một cái có thể nghiền ép hoang cổ thế giới? Phương Đông vẫn có chút không cam lòng, định dãy rủa nói. Trả lời hắn, là Từ Vi lại một kiếm. Lần này, Từ Vi trực tiếp đem Phương Đông một cánh tay chặt đứt, đau được Phương Đông thê lương kêu gào. Ta mới vừa rồi cũng đã nói, để cho ngươi đừng nói nhảm. Từ Vi lạnh lùng nói, tiếp theo, ngươi mỗi nói nhảm một câu, ta liền chặt đứt ngươi một chi. Phương Đông vô cùng tức giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Ngươi nói tiếp, La Phủ Sơn là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nói. Phương Đông hoảng hốt vội nói, trên thực tế, hoang cổ đại lục La Phủ Sơn, cùng hoàng tuyển thượng giới La Phủ Sơn, cùng gia nhất mạch. La Phủ Sơn, lai lịch thần minh, tựa hồ đến từ rất xa ngoài bầu trời, năm đó bọn họ hạ xuống mảnh tinh không này giờ, phút thành hai cây, một chi rơi vào hoàng cổ đại lục, một chi rơi vào hoàng tuyển thượng giới. Mà La Phủ Sơn là yêu tộc, hoang cổ đại lục hoàng cảnh, không thích hợp bọn họ tu hành, cho tới hoang cổ đại lục La Phủ Sơn càng ngày càng suy yếu. Hoàng tuyển thượng giới La Phủ Sơn thì không cùng, phát triển thành hoàng tuyển thượng giới bá chủ một phương. Chính vì nguyên nhân này, La Phủ Sơn ra tay, mới có thể bảo vệ Đại Chu Tàn Quân. Lăng Vân tâm thần ấm áp. Đại Chu Tàn Quân, trước kia không thể nào biết hoàng tuyển thượng giới La Phủ Sơn. Cho nên, La Phủ Sơn sẽ xuất thủ che chở Đại Chu Tàn Quân, hơn phân nửa cùng đêm tiểu thất có liên quan. Bất quá đây là Phương Đông lại đổi câu chuyện, hoàng tuyển thượng giới La Phủ Sơn, gần đây tình cảnh không hề hay, cho nên các ngươi không muốn cảm thấy tìm được chỗ dựa vững chắc. Nói mau. Từ Vi quát lệnh. Phương Đông dùng mình, không dám vòng vo, vội vàng nói, ở hoàng tuyển thượng giới, một mực tồn tại ba phe thế lực, tức Vạn Yêu Cung, A Tị Ma Huyên và La Phủ Sơn. Nguyên bản cái này ba phe thế lực là thế chân vạc ba chân, nhưng tại đối đại hoang cổ đại lục trong thái độ, ba phe thế lực sinh ra khác nhau. Vạn Yêu Cung và A Tị Ma Huyên cũng chủ trương tiêu diệt hoặc nô dịch hoang cổ đại lục sinh linh, La Phủ Sơn thì chủ trương dung hợp hoang cổ đại lục sinh linh. Điều này sẽ đưa đến La Phủ Sơn trở thành Vạn Yêu Cung và A Tị Ma Huyên hai phía địch. Gặp Vạn Yêu Cung và A Tị Ma Huyên liên thủ công kích, La Phủ Sơn căn bản không đỡ được, hôm nay đã là tràn ngập nguy cơ. Cho nên, ta không phải là đang nói lời nói mát, chỉ là chuyện thật cầu đúng vậy nói cho các ngươi thật tình. Trương Thiết Ngưu và Dư Huyền Ương tình huống, ngươi có thể rõ ràng. Lăng Vân lại hỏi. Phương Đông vẻ mặt đau khổ nói, ta ở Yêu Ma Đại Quân bên trong, đúng là chính là một nhân vật nhỏ, rất nhiều tình huống cũng không biết nói đến phần sau, hắn lại muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nói, Lăng Vân, ngươi có thể còn nhớ cô Xạ Sơn. Lăng Vân ngẩn người. Cô Xạ Sơn. Hắn dĩ nhiên nhớ, dẫu sao đã từng hắn cùng Tô Vãn Ngư các người, đều ở đây cô Xạ Sơn tu hành qua. Cô Xạ Sơn thế nào? Tô Vãn Ngư bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Phía trước trên chiến trường, Bạch Lộc Tông lực lượng so với Yêu Ma Tiên Phong Đại Quân, có ưu thế tuyệt đối, nàng hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Cho nên nàng chỉ là bố trí hạ chiến thuật liền trở lại. Cô Xạ Sơn vốn là không việc gì, thậm chí có thể nói vận khí không tệ. Phương Đông nói, cô Xạ Sơn thủy tổ cô Xạ Tuân giả, sớm ở nhiều năm trước biến mất, nguyên lai là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào hoàng tuyển thượng giới, trở thành A Tị Ma Huyên đệ tử. Vốn là có cô Xạ Tuân giả chăm sóc, cô Xạ Sơn hoàn toàn có thể được rất phát triển tốt. Kết quả không nghĩ tới, cô Xạ Sơn bên trong có hai đại người đẹp tuyệt sắc, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, các nàng bị A Tị Ma Huyên thất trưởng lao chi tử đệ thất luân nhìn chúng. Mặc dù cô Xạ Tuân giả địa vị cũng bất phàm, nhưng cuối cùng không cách nào cùng thứ bảy bàn về so sánh, ta xem không cần bao lâu, Trần cô nương và Cố cô nương, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đệ thất luân tay. Tại chỗ Bạch Lộc Tông cao tầng tâm thần đều rung một cái. Bọn họ đều biết Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Nhất là Lăng Vân và Tô Văn Ngư, ngày xưa cùng Trần Mông Mông hai người khá là thân mật, chỉ vì hai người ở lại cô Xạ Sơn, hai bên sau đó mới không làm sao liên lạc. Nhưng cái này không đại biểu, bọn họ liền sẽ không quan tâm Trần Mông Mông hai người. Phương Đông, liên quan tới chuyện này, coi như ngươi làm bộ như không biết, chúng ta cũng không cách nào đoán được, ngươi vì sao phải nói ra. Lăng Vân nói, ta là đã nhập ma, khá vậy là bị bắt buộc, ta cũng không có lựa chọn nào khác, không chọn nhập ma, liền chỉ có một con đường chết. Phương Đông khổ sở nói, Trần cô nương và Cố cô nương, nói thế nào đi nữa, đều là hoang cổ đại lục cô gái, ta biết các nàng muốn rơi vào ma đầu tay, giống vậy không dễ chịu. Chỉ bất quá, ta trước kia không cái năng lực kia cứu các nàng. Hiện tại gặp thực lực các ngươi không tệ, có lẽ các ngươi có thể đi thử một chút. Trần Mông Mông các nàng còn ở cô Xạ Sơn. Lăng Vân nói. Phương Đông gật đầu, không sai. Chương 1209, ngươi không có nằm mơ. Cô Xạ Sơn, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, thuộc về Tây Hoang bên bờ. Ban đầu Lăng Vân mở 13 rồng thần đại trận lúc đó, cũng không có đem cô Xạ Sơn bao phủ vào. Điều này sẽ đưa đến, cô cô Xạ Sơn hôm nay ở vào yêu ma lãnh địa. Vậy đệ thất luân thực lực gì? Tô Vãn Ngư cũng không hết lấy xem nhẹ. Đệ thất luân là thái hư cao thủ, đáng sợ hơn phải, địa vị hắn bất phàm, cho nên bên người rất có thể còn có những cường giả khác bảo vệ. Phương Đông nói, cho nên, các ngươi như phải đi cứu Trần cô nương các nàng, phải chú ý làm việc. Lăng Vân sâu đậm nhìn Phương Đông một mắt. Bất quá cuối cùng, Lăng Vân cũng không có nói gì nhiều, khoát tay một cái nói, đem hắn áp xuống đi. Phương Đông sau cùng một phen, không thể nghi ngờ cứu Phương Đông. Nếu không, Lăng Vân không ngại giết chết Phương Đông. Chứ những thứ này ra, Phương Đông tựa hồ còn có chút lương tâm. Như vậy sau này có cái gì mới vấn đề, hắn còn tùy thời có thể tới thẩm vấn Phương Đông. Phương Đông ngầm thở phào, hắn sợ nhất chính là Lăng Vân trực tiếp giết hắn. Hiện tại Lăng Vân không giết hắn, như vậy tương lai yêu ma đại quân công phá Bạch Lộc Tông, hắn còn có thoát thân cơ hội. Không sai. Cho dù Lăng Vân giữ lại hắn một mạng, hắn như cũ không thể nào đối với Bạch Lộc Tông thuộc về tim. Nói cho cùng, hắn không nhận là Bạch Lộc Tông có thể đối kháng Hoàng Tuyển thượng giới. Bạch Lộc Tông sớm muộn phải tiêu diệt, hắn cũng không sẽ ngu đến đem mình cột vào một chiếc sắp lật trên thuyền. Bên kia, ở Bạch Lộc Tông đại quân tấn công hạ, yêu ma tiền đạo đại quân đã hoàn toàn bị bại. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng. Hiện tại Bạch Lộc Tông gặp phải chỉ là yêu ma lính tiên phong đội, bình thường lính tiên phong đội thực lực đều rất yếu, nói là thử dò xét con cờ cũng không quá đáng. Sư tỷ, ta dự định đi một chuyến Cô Xà Sơn, ngươi có thể muốn cùng đi. Lăng Vân nói. Được. Tô Vãn Ngư gật đầu. Hai người đem thống lĩnh Bạch Lộc Tông đại quân quyền tạm thời giao cho Trương Huyền. Tiếp theo bọn họ liền lên đường, đi Cô Xà Sơn. Đến nguyên bản Cô Xà Sơn vị trí hiện thời, bọn họ nhưng phát hiện Cô Xà Sơn đã biến mất không gặp. Cũng may đây không phải là việc khó gì. Bọn họ tiện tay bắt con yêu thú, tra hỏi một phen sau liền biết, Cô Xà Sơn bị Cô Xà Tôn giả, dùng bàn tay đoạn di chuyển rời đến Đông Thổ. Chủ yếu Tây Hoang bên này có hàng Ma Châu, Hoàng Tuyển thượng giới năng lượng rất khó đến nơi này. Đối với yêu ma mà nói, Tây Hoang bên bờ tuyệt không phải tốt đất tu hành. Cho nên, Cô Xà Tôn giả mới đưa Cô Xà Sơn, cho chuyển qua Đông Thổ. Tây Hoang cùng Đông Thổ tới giữa, bản cách vô tận rừng rậm. Trong rừng rậm, có vô số yêu thú. Nguyên nhân chính là rừng rậm này, ngày xưa Đông Thổ mới không cách nào tùy tiện tiến vào Tây Hoang. Bất quá hôm nay, rừng rậm này đã bị yêu ma đại quân, khai thác ra hơn con đường. Con đường này dọc đường khắp nơi đều là yêu ma. Cùng đi tới Đông Thổ, Lăng Vân hai người phát hiện biến hóa lớn hơn. Đông Thổ nhân tộc qua được vô cùng thê thảm, hoàn toàn thành yêu ma nô lệ, thậm chí có yêu ma giữ lại nuôi loài người, đem loài người làm khẩu phần lương thực. Rất hiển nhiên, ở rất nhiều yêu ma trong mắt, loài người đối với bọn họ mà nói, liền cùng loài người đối đãi heo dê kém không nhiều. Loại này cảnh tượng quá nhiều. Ngay tức thì, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư vậy không còn được. Cho nên, bọn họ không có ra tay. Việc cần kiếp trước hay là đem Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh nhận được Bạch Lộc Tông. Ồ! Không quá nửa trên đường, Lăng Vân thấy được một thân ảnh quen thuộc. Phía dưới, là một tòa linh khoáng. Linh khoáng bên trong, mấy ngàn người loại ở nơi này đào mỏ. Chỉ có ra sức người làm việc, mới có thể sống sót. Đây là, một người bởi vì bị thương, không cẩn thận đem vác mỏ sắt giải xuống đất. Loài người, ngươi là ở muốn chết sao? Một cái trâu con yêu thú hạ xuống. Ta cũng không dám nữa, van cầu các ngươi vòng qua ta loài người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói chưa nói xong, vậy trâu con yêu thú liền một cái bẻ gãy loài người này cổ. Sau đó đối với những yêu thú khác nói, cầm hắn rửa sạch sẽ nấu. Ừ. Những yêu thú khác liếm đầu lưỡi, một bộ rất thèm ăn dáng vẻ. Tình hình này, nhìn những người khác loại cũng không có so sợ hãi, cho dù bị bệnh hoặc là bị thương, cũng không dám có phân nửa lười biếng. Mà đang ở đám này mỏ nô bên trong, có hai đạo Lăng Vân đã gặp bóng người. Tiểu thư, là ta thật xin lỗi ngươi. Một tên ông già tóc trắng thống khổ nói, ban đầu nếu như không phải là ta, đem ngươi mang tới Đông Thổ tới, ngươi cũng sẽ không trải qua như vậy khổ nạn. Cái này ông già tóc trắng, chính là ngày xưa Tây Hoang Thiên Quốc đại môn phiệt Liêu gia tam trưởng lão, Liêu Văn Hoa. Hắn bên cạnh có một cô gái, là Liêu Hiểu Điệp. Ban đầu, Lăng Vân vì từ Lăng gia trong tay, cứu ra Trương Huyền cùng Bạch Lộc Tông đám người, đi sâu vào Hắc Long Lĩnh. Chính là ở trong quá trình này, Lăng Vân cùng Liêu Hiểu Điệp và Liêu Văn Hoa, có duyên gặp qua một lần. Tam trưởng lão, vậy làm sao có thể trách ngươi? Liêu Hiểu Điệp lắc đầu, để cho ta tới Đông Thổ chui luyện, kiến thức võ đạo thánh địa, đây là phụ thân và chính ta quyết định, ngươi chẳng qua là phụ trách bảo vệ ta thôi. Ban đầu, nàng tới Đông Thổ lịch luyện, muốn tốt hơn tăng lên võ đạo. Nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm liền gặp phải yêu ma hạo kiếp, sau đó nàng liền bị yêu ma bắt cái này linh khoáng, trở thành mỏ nô. Mà Liêu Hiểu Điệp trong lòng, còn có một bí mật, một mực không người thổ lộ qua. Nàng sở dĩ đồng ý tới Đông Thổ, là bởi vì là năm đó nghe nói Lăng Vân cũng ở đây đông thổ. Năm đó ở Hắc Long Lĩnh bên trong, nàng gặp qua Lăng Vân một mặt, từ đây Lăng Vân ở nàng trong lòng, liền lưu lại không cách nào xóa nhòa ấn tượng. Cái đó thiếu niên, giống như một tòa núi cao, sừng sững ở nàng tâm linh chỗ sâu, để cho nàng vô cùng sùng bái, từ đây quyết định muốn đi theo đối phương dấu chân. Đang suy nghĩ, nàng chợt thấy, trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử kia là cái hắc y thiếu niên. Lăng công tử. Liêu Hiểu Điệp ngẩn ngơ. Tiếp theo nàng liền cười khổ một hồi, cảm giác được mình thật là cử chỉ điên rồ, ban ngày, lại có thể sẽ bởi vì muốn Lăng Vân sinh ra ảo giác. Hôm nay Tây Hoang, đã bị yêu ma đại quân phong tỏa, Lăng Vân lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Huống chi, bị yêu ma bắt gần 2 năm, nàng cũng biết một ít cảnh giới cao hơn bí mật. Lúc đầu hoang cổ đại lục, chỉ là thấp võ thế giới, được gọi làm hạ giới, mặt trên còn có cấp bậc cao hơn thượng giới. Yêu ma liền là tới từ hoàng tuyền thượng giới. Hoang cổ đại lục 9 cảnh giới lớn, bị yêu ma gọi là mệnh hồn 9 tầng. Ngày xưa hoang cổ đại lục người mạnh nhất võ đế, đối với yêu ma mà nói, vậy chẳng qua là mệnh hồn đệ cửu trọng võ giả, căn bản không tính là cái gì cường giả. Mệnh hồn bên trên, còn có thiên hồn và hư hồn. Chỉ có tấn thăng thiên hồn, mới có thể lăng không phi hành. Lăng Vân thân là Tây Hoang võ giả, cho dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực vậy nhiều lắm là võ đế, không thể nào bay ở trên trời. Ngay tại Liêu Hiểu Điệp đầu góc loạn hỏng bét lúc đó, bốn phía vang lên yêu ma tiếng quát, người nào? Mà bầu trời hai đạo thân ảnh, không có để ý những yêu ma này, trực tiếp hạ xuống Liêu Hiểu Điệp trên mình. Liêu cô nương. Lăng Vân không khỏi thở dài. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Liêu Hiểu Điệp, người sau còn trở thành yêu ma mỏ nô. Năm đó hắn nhìn thấy Liêu Hiểu Điệp, ánh nắng tươi sáng, xinh đẹp đáng yêu, hôm nay nhưng là gầy trơ cả xương, thương tích khắp người. Lăng công tử. Ta là đang nằm mơ sao? Liêu Hiểu Điệp thần sắc ngơ ngác. Tô Vãn Ngư trong lòng một hồi chua xót. Từ Liêu Hiểu Điệp đường danh không khó nhìn ra, cô bé này ngày xưa phải là người đẹp bại hoại, bây giờ lại bị hao tổn say thành như vậy. Ngươi không có nằm mơ. Lăng Vân nói. Chương 1210, lại đến cô Xạ Sơn. Lăng công tử, van cầu các ngươi, mau dẫn tiểu thư chạy đi. Liêu Văn Hoa thần sắc kích động, quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Hắn vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ thấy Lăng Vân, nhất thời sinh ra hy vọng. Mặc dù hắn biết, hy vọng này rất mong manh, coi như Lăng Vân lại có thiên phú, cũng không khả năng cùng yêu ma chống lại. Hoang cổ đại lục và yêu ma chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng bây giờ hắn, giống như là người chết chìm, đem Lăng Vân làm một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn cũng không cầu mình có thể sống, chỉ hy vọng Liêu Hiểu Điệp có thể chạy khỏi. Không, Lăng công tử, các ngươi không cần để ý ta, lập tức rời đi nơi này. Liêu Hiểu Điệp nhưng là vội vàng nói, hiện tại yêu ma tuy phát hiện các ngươi, nhưng còn không hữu hình thành bao vây, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Lời còn chưa dứt, liền có mấy tên yêu ma bay tới. Một cái trong đó đầu hổ yêu ma cười gần nói, các ngươi hai nhân loại, thật là to gan, lại còn dám xông vào khu vực khai thác mỏ tới cứu người. Rất tốt, xem các ngươi hai nhân loại, còn tế bị nộn đục, mùi vị nhất định không tệ, các ngươi chính là ta bữa ăn tối hôm nay. Liêu Hiểu Điệp sắc mặt phát trắng, trong mắt thấm ra tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân vận khí sẽ kém như vậy. Cái này hổ con yêu thú, chính là cái này phiến khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh, thực lực cực mạnh, là trong truyền thuyết cửu kiếp thiên yêu, tương đương với cửu kiếp thiên nhân. Ngày thường, hổ con yêu thú rất ít xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ đến. Nhưng một khắc sau, Liêu Hiểu Điệp liền trợn to hai mắt. Đối mặt bốn phía yêu ma, Lăng Vân xem cũng không có liếc mắt nhìn. Bên người hắn Tô Vãn Ngư thì ra tay. Vù vù. Tô Vãn Ngư tiện tay một kiếm nhảy lên không. Trong phút chốc, kiếm khí như rung động, ngay lập tức quét sạch mấy chục dặm. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ yêu ma, ở trong một cái chớp mắt này, liền toàn bộ bị Tô Vãn Ngư chém chết. Các ngươi cũng chạy thoát thân đi đi. Tô Vãn Ngư nhìn bốn phía loài người mỏ nô, lại là một kiếm, tất cả mỏ nô trên mình xiềng xích liền toàn bộ bể tan cảnh. Ân công. Khấu tạ ân công. Mấy ngàn mỏ nô kích động không thôi, quỳ xuống đất cảm ơn. Liêu Hiểu Điệp và Liêu Văn Hoa cũng ngây người như phỗng. Trước mắt một màn này, giống nhau đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lăng Vân thì không chần chờ, hắn mang Liêu Văn Hoa, Tô Vãn Ngư mang Liêu Hiểu Điệp, trực tiếp bay cách nơi này. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đã bay tới cô Xạ Sơn bên ngoài. Hắn nhìn xuống cô Xạ Sơn chung quanh, phát hiện coi như an toàn, đại khái bởi vì cô Xạ tôn giả nguyên nhân, yêu ma ở chỗ này không có quá mức. Chung quanh đây loài người, cứ việc cũng đều ở làm lao động, nhưng ít nhất không có cái mang cùng xiềng xích. Lúc này, Lăng Vân liền đem Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp an trí ở một phiến so với là an toàn trong thung lũng. Đây là linh tinh, các ngươi có thể dùng để tu hành, khôi phục linh lực. Lăng Vân lấy ra hai khối linh tinh, phân biệt đưa cho Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp, ta đi trước làm là một, sau đó sẽ đến đón các ngươi hồi Tây Hoang. Liêu Văn Hoa kích động thuận lợi cũng phát run. Hạnh phúc tới được chân thực quá đột nhiên. Nếu là lúc trước, cho dù bị Lăng Vân cứu, hắn cho dù sẽ cảm kích, nhưng cũng sẽ không kích động như vậy. Nhưng làm hai năm mỏ nô, nếm hết vô cùng khổ nạn, lại bị Lăng Vân cứu, hắn đối với Lăng Vân cảm kích, không thể nghi ngờ đạt tới một cái đỉnh cấp. Hiện tại coi như Lăng Vân để cho hắn đi bị chết, hắn đều sẽ không do dự. Ở yêu ma vậy, một khi có không may, liền muốn chết cũng rất khó, chỉ sẽ trở thành là yêu ma thức ăn. Liêu Hiểu Điệp thì vẫn chưa tỉnh hồn lại. Trước đây, nàng còn lấy là, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, ở yêu ma trước mặt, giống vậy không có sức chống cự. Có thể Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, cho dù là đối mặt yêu ma, hắn như cũ và ban đầu ở Hắc Long lĩnh lúc như vậy, thân hình to lớn, có thể chống đỡ hết thảy mưa gió. Lăng Vân không để ý Liêu Hiểu Điệp ý tưởng. Hắn và Tô Văn Ngư, đã rời đi thung lũng này, bay về phía Cô Xạ Sơn. Cô Xạ Sơn. Trong đại điện, đám người Cô Xạ Sơn cao tầng hội tụ nơi này. Chỉ là Mạc Hà Xuyên người trưởng môn này, đã không còn là làm chủ người. Giữa đại điện chỗ ngồi, ngồi là một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già. Cái này ông già, chính là Cô Xạ Tôn giả. Cô Xạ Tôn giả truyền ngôi cho Mạc Hà Xuyên sau đó, liền biến mất không gặp. Không ai nghĩ tới, hắn dưới cơ duyên xảo hợp là tiến vào Hoàng Tuyển Thượng Giới, có khác một phen cơ duyên. Hôm nay, Cô Xạ Tôn giả tu vi, đã là cấp thấp thái hư. Nguyên nhân chính là hắn có cái này tu vi, lại ở Át Tị Ma Huyên bên trong cũng có chỗ rửa vững chắc, cho nên Đệ Thất Luân mới sẽ cho Cô Xạ Tôn giả mấy phần mặt mũi. Nhưng Đệ Thất Luân kiên nhẫn cuối cùng có hạn. Lao tổ, đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, ta Cô Xạ Sơn đã hết tình hết nghĩa, cần gì phải lại vì bọn họ, đi chọc Đệ Thất Luân khó chịu. Cô Xạ Sơn mới nhậm chức đại trưởng lão nói. Trước kia đại trưởng lão Thiệu Trọng nhận định bị Tô Vãn Ngư đánh chết. Cái này mới nhậm chức đại trưởng lão, tên Trử Trấn Huy, là Cô Xạ Tôn giả mới cất nhắc lên. Trử Trấn Huy chính là Sở Cùng sư phụ, trước kia là Cô Xạ Sơn bên trong rất thông thường một vị trưởng lão. Bất quá, Trử Trấn Huy ở ma đạo trên vô cùng có thiên phú, cho nên mới bị Cô Xạ Tôn giả coi trọng. Trử trưởng lão. Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, ban đầu Lăng Vân trước khi rời đi, dặn dò qua ta Cô Xạ Sơn, phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Ta Cô Xạ Sơn, đã có lỗi với Lăng Vân một lần, không thể lại còn lần thứ hai. Trường môn lời ấy, xin thứ cho ta không dám gật bừa. Trử Trấn Huy nói, lúc này không giống ngày xưa, năm đó Lăng Vân ở Hoàng Cổ Đại Lục, là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, chúng ta giúp hắn lợi nhiều hơn hại, tự nhiên phải giúp. Có thể hiện tại, coi như ngày xưa Hoàng Cổ Đại Lục cao thủ đứng đầu nhất, thả vào hiện tại vậy không đáng giá đề ra, Lăng Vân đồng dạng cũng là ngày mai hoa cúc vàng. Vì một cái không có chút giá trị nào người, đi đắc tội Đệ Thất Luân cái này Át Tị Ma Huyên quyền quý đệ tử, đây là biết bao ngu. Tổ sư đại nhân, chính là đệ lục trưởng lão đệ tử, làm sao sợ hãi hắn Đệ Thất Luân? Mạc Hà Xuyên nói, đây không phải là vấn đề sợ hay không, là không cần thiết này. Trử Trấn Huy lắc đầu nói, một bên là Lăng Vân, một bên là Đệ Thất Luân, ở ta xem ra cái này lựa chọn rất tốt, trưởng môn ngươi ha có thể vì mình nơi vì nghĩa khí, đưa tông môn lợi ích tại không để ý. Buồn cười. Trừ trưởng lão ngươi nói những lời này, thật giống ngươi nói đại nghĩa nghiêm nghị. Mạc Hà Xuyên cười nhạt, ngươi lấy là ta không biết, ban đầu Lăng Vân giết Sở Cuồng, ngươi từ đây liền đối với Lăng Vân oán hận ở tim, hiện tại đây là đang mượn cơ hội trả thù. Bỏ mặc ta ý tưởng gì, tóm lại ta bây giờ đề nghị, đích xác là đối với tông môn hữu ích, mà trưởng môn ngươi quyết định, là ở tổn hại tông môn lợi ích. Trừ Trấn Huy nói, được. Gặp hai người cãi vả không ngừng, Cô Xạ Tôn giả vây tay ngăn cản. Mạc Hà Xuyên và Trử Trấn Huy cũng không nói thêm gì nữa. Cô Xạ Tôn giả lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi hai cái, nói đều có lý, vì sao Xuyên suy tính là đạo nghĩa và ta mặt mũi, Trấn Chiếu dọi ngươi suy tính là tông môn lợi ích, điểm xuất phát cũng đều tốt. Không quá ta giàu gì là tới từ Tây Hoang, như vượt qua năng lực ta thì thôi, hiện tại còn có thể che chở cái này hai bé gái, há có thể hy sinh các nàng. Lời còn chưa dứt, một đạo hung ác thanh âm liền vang lên thang thủ nhất, ngươi lời này có ý gì? Bổn tọa đường đường A Tị Ma tộc thứ bảy mạch truyền vào, để ý hai nhân loại kia nha đầu, là vinh hạnh của các nàng. Làm sao đến trong miệng ngươi, tựa như ta không xứng với cái gì, chẳng lẽ ngươi đối với ta A Tị Ma tộc có ý kiến? Cô Xạ Tôn giả thang thủ nhất mí mắt nhỏ nhảy. Hắn là loài người, đối với A Tị Ma tộc tự nhiên sẽ không có chân chính cảm giác thuộc về. Nhưng cái loại này nói không thể nói ra được, thậm chí tương quan ý tưởng đều không thể để cho A Tị Ma tộc biết. Dẫu sao, hắn muốn tăng lên thực lực. Muốn sinh tồn, đều phải dựa vào Át Tị Ma tộc. Chương 1211, lòng như đao cắt. Đệ thất luân, ta ở A Tị ma tộc tu hành 100 năm, cái này thời gian so ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Thang thủ nhất nói, ta đối với ngươi có ý kiến, nhưng ta đối với A Tị ma tộc trung tâm, so ngươi chỉ sẽ càng hết sức chân thành. Ở hắn nói chuyện lúc đó, một tên dung mạo tựa như người, trên đầu dài 2 sừng chàng thanh niên, ở một đám ma tộc vây quanh đi vào. Cái này chàng thanh niên, không thể nghi ngờ chính là đệ thất luân. Hừ! Nghe được thang thủ nhất phản bác, đệ thất luân hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nắm cái vấn đề này chết quấn không bông. Đối với thang thủ nhất, hắn đích xác là khó chịu, nhưng trong lòng giống vậy không hoài nghi thang thủ nhất trung thành. Dĩ nhiên, coi như thang thủ nhất không trung thành hắn vậy không quan tâm. Thang thủ nhất chỉ là A Tị ma tộc một con chó, thật muốn có 2 tim, tùy thời cũng có thể bị phanh hết. Đừng tìm ta ở nơi này nói nhảm, ta ý đồ tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Đệ thất luân tiếp theo liền nói, thang thủ nhất, ta kiên nhẫn là có hạn, 2 nhân loại kia nha đầu, ta ngày hôm nay muốn định. Đệ thất luân, ngươi là A Tị ma tộc thiên tài, có rất nhiều A Tị ma nữ có thể cung cấp ngươi lựa chọn, ngươi cần gì phải ở nơi này nhớ 2 nhân loại thiếu nữ. Thang thủ nhất trầm giọng nói, ha ha. Ta đệ thất luân cuộc đời này tình nguyện một trong, chính là chế tạo hậu cung 3000, cái này 3000 người đẹp tốt nhất đều riêng cái đặc sắc, không chỉ có phải có ma tộc, cũng phải có cái khác chủng tộc. Đệ thất luân nói, thiếu nữ nhân loại vô số, nhưng cái này 2 nhân loại thiếu nữ, chính là tuyệt phẩm, ta đệ thất luân chí ở tất được. Ta cự tuyệt. Thang thủ nhất sắc mặt lạnh như băng. Như địa vị hắn hèn mọn, hắn khẳng định không dám cự tuyệt như vậy đệ thất luân. Nhưng đúng như chính hắn nói. Hắn ở A Tị ma tộc bên trong vậy phối hợp được không tệ, đối với đệ thất luân chỉ là kiêng kỵ, chưa nói tới sợ hãi. Cộng thêm đối với Trần Ngông Ngông và Cố Thanh Ảnh, hắn cũng khá là thưởng thức. Cho nên, ở khả năng cho phép trong phạm vi, hắn đối với Trần Ngông Ngông và Cố Thanh Ảnh, dĩ nhiên là có thể giúp đỡ. Ngươi lấy là tới, vẫn là đến tìm ngươi thương lượng. Đệ thất luân lại cười, thang thủ nhất, ta tới hôm nay, chẳng qua là tới thông báo ngươi một tiếng, ngươi không nên quá cầm mình coi ra gì. Thang thủ nhất sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi làm cái gì? Lúc tới, ta đã phái người đi bắt các nàng, tin tưởng không bao lâu nữa, các nàng cũng sẽ bị người đưa vào phòng của ta. Đệ thất luân đắc ý nói. Đệ thất luân, ngươi không nên quá quá đáng. Thang thủ nhất thốt nhiên giận dữ. Hắn không nghĩ tới đệ thất luân sẽ không chút kiêng kỵ như vậy, ở cô xạ sơn bên trong, còn dám hoàn toàn không thấy hắn mà nói, cưỡng ép đi bắt Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Đệ thất luân khinh thường nói, thang thủ nhất, đừng lấy là lục trưởng lão thu ngươi làm đệ tử. Ngươi liền thật có thể đối với ta cơ tay múa chân. Nói cho cùng, ngươi chỉ là ta A Tị ma tộc một con chó, làm chó phải có làm chó giác ngộ. Và anh, đáng sợ chập chờn, từ thang thủ nhất trên mình bộc phát ra, để hướng đệ thất luân. Đệ thất luân nhưng không thèm để ý chút nào, thang thủ nhất, ngươi dám đả thương ta một sợi lông tơ sao. Thang thủ nhất gắt gao nhìn chằm chằm đệ thất luân, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đây là, một tên A Tị ma tộc hộ vệ từ bên ngoài bay vào, quỳ xuống đệ thất luân trước người. Thiếu chủ. Đệ thất luân ánh mắt hơi sáng, bắt được người. Vậy A Tị ma tộc hộ vệ nhưng là cúi đầu, ấy nay nói, thiếu chủ, người chạy, bất quá thiếu chủ yên tâm, các nàng trốn không được bao xa, chúng ta rất nhanh liền sẽ đem các nàng bắt chuyện, chỉ là muốn mời thiếu chủ lại chờ lâu đợi một lát. Phế vật. Đệ thất luân giận dữ, một cước đem cái này A Tị ma tộc hộ vệ đạp lộn mèo, trông cậy vào các ngươi những phế vật này làm việc, thật là hoa cúc vàng món ăn lạnh cũng không biết, dẫn đường cho ta, ta tự mình đi bắt. Ừ. A Tị ma tộc hộ vệ không dám có nửa điểm tức giận. Lúc này, đệ thất luân liền bay ra ngoài. Thang thủ nhất và cô xạ sơn đám người cao tầng, vậy vội vàng đuổi theo đệ thất luân. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh có thể chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn họ biết loại hy vọng này quá mơ hồ. Cô xạ sơn bên ngoài, mờ mịt trong núi rừng. 2 đạo thân ảnh đang trốn vọt, chính là Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Các nàng mặc dù có thể trốn ra được, là bởi vì là trước đó nhận được tin tức. Nhưng mà, các nàng tâm tình như cũ nặng nề. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, các nàng muốn chân chính chạy trốn, tỷ lệ chân thực không lớn. Dẫu sao những cái kia A Tị ma tộc tu vi mạnh mẽ, xa không các nàng có thể so sánh. Lại ông trời không làm đẹp. 10 phút sau, các nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đều là một phiến trắng bệnh. Ở các nàng trước người, lại xuất hiện không gian phong bạo. 2 năm trước, yêu ma vì tăng nhanh xâm lược hoang cổ đại lục. Biến dạng ra hơn vết nứt không gian. Cái này đưa đến hoang cổ đại lục không gian, đổi rất không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Không gian phong bạo vô cùng là nguy hiểm, cho dù hư cảnh cường giả tiến vào cũng cựu tử nhất sanh. Mà bọn hắn tu vi, cho dù đạt được cô xạ tôn giả đào tạo, hôm nay cũng chỉ là thiên nhân, tiến vào không gian gió bão, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Trần Mông Mông, Cố Thanh Ảnh, xem ra là ông trời, cũng không muốn để cho các ngươi chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Đây là, đệ thất luân tiếng cười lớn vang lên. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh lại là thân thể thoáng một cái. Mông Mông. Cố Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Thanh Ảnh. Trần Mông Mông theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh buồn bã cười một tiếng. Tiếp theo, nàng bắt lại Trần Mông Mông, hướng không gian phong bạo bên trong bay đi. Mà đang ở hai người, đều phải bị không gian phong bạo nuốt mất lúc đó, Cố Thanh Ảnh buộc phát ra cường lực nhất tính, đem Trần Mông Mông đưa ra ngoài. Lấy bọn hắn tu vi, muốn thông qua không gian phong bạo, duy nhất biện pháp, chính là hy sinh một người, đổi lấy một người khác chạy thoát thân. Thanh Ảnh. Trần Mông Mông lòng như lao cắt, đau buồn muốn chết. Đã từng nàng đối với Cố Thanh Ảnh là rất có thành kiến. Nhưng cái này hai năm, hai người sớm chiều sống chung, lại đối mặt giống nhau kiếp nạn, quan hệ đã sớm so chị em ruột cũng thân thiết hơn. Chỉ là, cho dù như vậy, nàng vẫn là muốn không tới, Cố Thanh Ảnh sẽ tự mình hy sinh tới cứu nàng. Đáng chết. Hậu phương đệ thất luân thấy một màn này, nhất thời kêu la như sấm. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh hành động này, không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, các nàng tình nguyện chết, cũng không muốn đi theo hắn. Đây đối với tự xưng là cao quý đệ thất luân mà nói, hiển nhiên là một đổ sộ đả kích lớn. Vốn là hắn còn dự định thật tốt thương yêu một phen cái này hai nhân loại người đẹp. Nhưng hiện tại, lòng hắn bên trong chỉ có hung ác. Tiện tỷ. Đệ thất luân đôi mắt u hắc, lấy là tự mình hy sinh, là có thể giúp Trần Mông Mông chạy trốn. Ngươi càng như vậy, ta càng phải bắt được Trần Mông Mông, còn muốn đem Trần Mông Mông lăng nhục chết, để cho ngươi chết không nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn móc ra một cây màu đen dây xích. Hư không ma tác. Hậu phương thang thủ nhất trợn cả kinh. Tiếp theo, đệ thất luân liền cầm trong tay hư không ma tác, hướng về phía Trần Mông Mông một quyển. Cái này hư không ma tác, lại có thể sẽ mặc thấu hư không gió bão, trực tiếp đem Trần Mông Mông cho cô lấy. Không gian phong bạo bên trong Cố Thanh Ảnh, giờ phút này bởi vì mới vừa rơi xuống nhập không gian phong bạo, còn không bị gió lốc xé nát. Cho nên nàng đem một màn này, thấy rất rõ ràng. Nhất thời Cố Thanh Ảnh liền đôi mắt đỏ lên. Chẳng lẽ, nàng hy sinh mình, vẫn là không cứu được Trần Mông Mông? Đang nghĩ như vậy lúc đó, nàng chợt phát hiện, có người bắt được nàng bả vai. Theo thần bí nhân này tới gần một chút nàng, nguyên bản hư không gió bao đối với nàng tạo thành biến dạng cảm, vậy ngay tức thì biến mất. Cố Thanh Ảnh sững sờ. Nàng cũng làm xong bị hư không gió bao xé nát chuẩn bị, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có người xuất hiện. Theo bản năng, nàng liền quay đầu vừa thấy. Cái này vừa thấy, nàng đầu góc liền vù vù chấn động một cái, ngay tức thì rơi vào chỗ trống. Chương 1212, Cố Nhân bóng đẹp. Chiếu vào Cố Thanh Ảnh tầm mắt, là đạo ở nàng đầu góc bên trong, khá là rất xưa, nhưng lại vô cùng quen thuộc bóng người. Lăng Vân. Đạo thân ảnh này, bất ngờ là Lăng Vân. Cố Thanh Ảnh làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nhô lên như vậy xuất hiện ở đây, vẫn là ở nàng hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Cùng thời khắc đó, Trần Mông Mông bên người. Một đạo bóng trắng xuất hiện. Làm nàng phiêu rơi xuống mặt đất, mọi người liền thấy rõ, đây là một cái thiếu nữ đồ trắng. Vãn Ngư. Trần Mông Mông trợn to hai mắt. Mông Mông. Tô Vãn Ngư ánh mắt coi ôn hòa, lại lộ ra lạnh như băng. Ôn hòa là đối với Trần Mông Mông, lạnh như băng chính là đối với vậy đối với Trần Mông Mông người xuất thủ. Vãn Ngư, ngươi mau rời đi cái này. Trần Mông Mông tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Vậy đệ thất luân, là cái điển hình trong sắc quỷ đói. Mà Tô Vãn Ngư sắc đẹp, so nàng còn muốn làm người ta tươi đẹp. Như bị đệ thất luân thấy Tô Vãn Ngư, tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Vãn Ngư. Còn có đại mỹ nhân như vậy. Đối diện đệ thất luân, nhưng đã phát hiện Tô Vãn Ngư. Cái này làm cho hắn vô cùng kích động, đại mỹ nhân, ngươi muốn cứu cái này Trần Mông Mông. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta có thể thả qua nàng. Nếu như nói Trần Mông Mông là nhất lưu người đẹp, như vậy Tô Vãn Ngư, chính là mỹ nhân tuyệt thế. Nhất là, Tô Vãn Ngư có U Minh Diêm tộc huyết mạch cộng thêm băng tuyết thần thể, khí chất lại là thế gian độc nhất vô nhị. Khi nhìn đến Tô Vãn Ngư một chớp mắt kia, đệ thất luân thì có loại xung động, đó chính là như có thể được mỹ nhân này, hắn có thể buông tha hắn hậu cùng tất cả cái khác người đẹp. Đáp lại đệ thất luân, là Tô Vãn Ngư một kiếm. Tô Vãn Ngư ống tay háo như kiếm, nhanh như tia chớp đánh út về phía hư không ma tác. Vô dụng, hư không ma tác là thái hư bảo vật, không phải ngươi có thể hư hại, ngươi muốn cứu Trần Mông Mông, chỉ có một biện pháp, đó chính là cầu ta. Đệ thất luân lòng tin tràn đầy nói. Lời còn chưa dứt, liền nghe bật một tiếng, hư không ma tác chia làm hai. Tô Vãn Ngư chỉ là nhất kích, liền đánh gãy hư không ma tác. Vốn đang khuyên Tô Vãn Ngư chạy trốn Trần Mông Mông, thấy một màn này nhất thời đờ đẫn. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, thông qua tình hình này cũng sẽ rõ ràng, Tô Vãn Ngư thực lực vô cùng là bất phàm. Có thể nhất kích cắt mất thái hư bảo vật, như vậy Tô Vãn Ngư thực lực, tuyệt đối đã đạt tới Thái Hư. Đối diện Mạc Hà Xuyên giống vậy đờ đẫn. Hai năm trước, Tô Vãn Ngư còn ở Cô Xạ Sơn tu hành qua. Cho nên, đối với lúc ấy Tô Vãn Ngư thực lực, Mạc Hà Xuyên rất rõ ràng. Khi đó Tô Vãn Ngư, cứ việc vậy rất mạnh, nhưng tuyệt không thể nào cùng thiên nhân trở lên võ giả đối kháng. Hiện tại ngược lại tốt. Mới hai năm không gặp, Tô Vãn Ngư lại đổi được như vậy khủng bố. Không chờ đám người suy nghĩ nhiều, hai đạo thân ảnh từ hư không trong gió bao chớp mắt ra. Cái gì? Đám người con ngươi mãnh xúc. Cái này hai đạo thân ảnh, một người chính là Cố Thanh Ảnh, một người khác chính là một cái hắc y thiếu niên. Ai cũng nhận định, Cố Thanh Ảnh rơi vào hư không gió bão, đây là một con đường chết. Kết quả, Cố Thanh Ảnh lại còn có thể sống được đi ra. Bá! Ánh mắt của mọi người, nhất thời cũng nhìn về phía cái đó hắc y thiếu niên. Rất rõ ràng, Cố Thanh Ảnh không thể nào có bản lĩnh này, nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào hư không gió bão. Như vậy duy nhất có thể, chính là cái này hắc y thiếu niên cứu Cố Thanh Ảnh. Có thể từ hư không trong gió bao cứu người, bản lĩnh kia suy nghĩ một chút sẽ để cho người sợ hết hồn hết vía. Chẳng lẽ, đây cũng là một cái thái hư cao thủ? Lăng Vân. Mạc Hà Xuyên cùng Cô Xạ Sơn đám người, một khắc sau liền kinh hô thành tiếng. Cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân. Chuyện ngày hôm nay, không khỏi quá mức ly kỳ, quá không tưởng tượng nổi. Các ngươi quen biết hắn. Đệ Thất Luân kinh ngạc nói. Đệ Thất Công Tử, hắn chính là Tây Hoang cái đó Lăng Vân. Trử Trấn Huy tiến lên giải thích. Nguyên lai là hắn. Đệ Thất Luân lại là kinh ngạc, hắn một cái hoang cổ đại lục võ giả, tại sao có thể có cái loại này thực lực? Trử Trấn Huy lời nói hơi chậm lại. Cái này hắn nơi nào biết? Bất quá, Đệ Thất Luân cũng không phải là quá để ý. Thái hư võ giả. Đối với hoang cổ đại lục võ giả mà nói, loại cao thủ này khẳng định rất đáng sợ. Nhưng ở Đệ Thất Luân trong mắt, cũng không quá ngươi ngươi. Hắn liên phá hư cường giả cũng gặp qua không biết nhiều ít, làm sao sẽ sợ hãi thái hư võ giả? Đệ Thất Luân ánh mắt lướt qua Lăng Vân, nhìn về phía Tô Vãn Ngư, đại mỹ nhân, không nghĩ tới ta xem thường ngươi, ngươi lại có thể đánh gãy ta hư không ma tác. Bất quá cứ như vậy, ngươi ngày hôm nay càng không thể đi, hủy diệt ta bảo vật, ngươi nên cho ta một cái như thế nào giao phó. Tô Vãn Ngư không có để ý hắn, trực tiếp mang Trần Mông Ngông, lui đến Lăng Vân sau lưng. Một màn này, để cho Đệ Thất Luân sắc mặt trầm xuống, thằng nhóc loài người, ta bỏ mặc ngươi là ai, lập tức cho ta cút. Ngươi là Đệ Thất Luân. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Càn rỡ. Trử Trấn Huy tức giận, Lăng Vân, Đệ Thất Công Tử đại danh, cũng là ngươi có thể không ngừng tê ợ. Đừng lấy vì ngươi là thái hư võ giả thì ngon, Đệ Thất Công Tử là A Tị Ma tộc thứ 7 mạch truyền nhân. Vù vù. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang liền phá không tới. Phốc suy. Một khắc sau, Trử Trấn Huy đầu lâu trực tiếp bay ra. Lăng Vân một kiếm, liền đem Trử Trấn Huy trong nháy mắt giết. Cô Xạ Sơn đám người hô hấp cũng hơi chậm lại. Liền thang thủ nhất diễn cảm, đều có chút không tốt xem. Lăng Vân, ngươi thật rất càn rỡ. Đệ Thất Luân sau lưng, một tên A Tị Ma tộc ông già đứng dậy. Lấy Đệ Thất Luân thân phận, đi ra khỏi nhà, tự nhiên không thể nào không mang theo hộ vệ. Cái này A Tị Ma tộc ông già chính là Đệ Thất Luân hộ vệ. Hắn tu vi, là thái hư đỉnh cấp. Lăng Vân nhưng là ánh mắt lạnh như băng, ta để cho nói chuyện. Tự tìm cái chết. A Tị Ma tộc ông già thốt nhiên giận dữ. Hắn trực tiếp đối với Lăng Vân động thủ. Lăng Vân chắp tay sau lưng, đứng ở đó không có chút nào xuất thủ dự định. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, nhưng thành Lăng Vân bị thái hư cường giả đỉnh phong cho chấn nhiếp, liền ra tay đều quên hết. Coi như hắn là thái hư võ giả, vậy nhiều lắm là cấp thấp thái hư, ở thái hư cường giả đỉnh phong trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Đệ Thất Luân khinh thường nói. Mạc Hà Xuyên trên mặt, tràn đầy lo âu, nhưng vậy không dám nói gì. Tiếp theo, Lăng Vân bên người, có người động. Là Tô Văn Ngư. Chính là một cái thái hư đỉnh cấp võ giả, căn bản không cần Lăng Vân ra tay, Tô Vãn Ngư liền có thể đối phó. Tô Vãn Ngư thân hình trước mắt, liền từ vậy quá hư đỉnh cấp ông giả bên người lướt qua. Đồng nhiên, thái hư đỉnh cấp ông lão thân hình, đông dưng cứng ngắc ở. Tô Vãn Ngư xem đều không xem cái này thái hư đỉnh cấp ông giả, lại lần nữa trở lại Lăng Vân bên người. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, có máu tươi từ vậy quá hư đỉnh cấp ông lão nơi cổ họng, phun ra ngoài. Cái này thái hư đỉnh cấp ông giả lại bị Tô Vãn Ngư nhất kích trong nháy mắt giết. Bốn phía tất cả người, hô hấp cũng chợt đọc lại. Đệ Thất Luân lại là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Các ngươi hắn theo bản năng muốn chất vấn, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư rõ ràng ở Tây Hoang, làm sao sẽ có cường đại như vậy thực lực. Nhưng hắn không phải túi rơm. Lời đến khóe miệng, hắn liền kịp phản ứng, giờ phút này không thể đắc tội nữa Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Là tại hạ có mắt không biết cao nhân, hai vị các hạ thực lực, đúng là có tư cách đạt được ta A Tị Ma tộc coi trọng. Đệ Thất Luân nói, nếu hai vị các hạ ra mặt, vậy ta có thể bảo đảm, tuyệt không có ở đây đánh Trần cô nương và Cố cô nương chủ ý, cũng nguyện ý đối với lần này làm ra bồi thường. Tô Vãn Ngư ánh mắt không có chút nào chập chờn. Vù vù. Nàng lại lần nữa ra tay. Chương 1213, vô tình chém chết. Tô Vãn Ngư rất rõ ràng. Nếu như không phải là nàng và Lăng Vân kịp thời ra tay, Cố Thanh Ảnh đã tử vong, Trần Mông Mông kết quả vậy sẽ rất thảm. Như vậy, nàng và Lăng Vân tất sẽ lưu lại trọn đời di hận. Cho nên, nàng lại làm sao có thể bỏ qua Đệ Thất Luân. Tô Vãn Ngư là nửa bước phá hư võ giả, nhưng thực lực chân chính của nàng đã không kém tại cấp thấp phá hư. Bóng trăng phá không. Tô Vãn Ngư tụ kiếm bay tập kích ra. Thời gian đảo mắt, nàng tụ kiếm sẽ đến Đệ Thất Luân trước người. Mắt gặp cái này tụ kiếm, phải đem Đệ Thất Luân bắn chết lúc đó, Đệ Thất Luân trên mình hiện ra một tầng hắc quang. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư tụ kiếm, lại bị cái này nặng hắc quang ngăn cản. Đệ Thất Luân trên mặt không có chút nào bất ngờ vẻ, chỉ là có chút đau lòng. Hắc quang này, là phụ thân hắn cho hắn bảo vệ tánh mạng vật. Phụ thân hắn, là A Tị Ma tộc thứ thất trưởng lão, đỉnh cấp phá hư cường giả, cái này bảo vệ tánh mạng vật, vậy đủ để ngăn cản đỉnh cấp phá hư dưới tất cả công kích. Hai vị các hạ, ta đã làm ra nhượng bộ, các ngươi nhưng vẫn muốn được voi đòi tiền, thật chẳng lẽ lấy là ta sợ các ngươi. Đệ Thất Luân âm lanh nói, sự việc đã đến bước này, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn, vậy thì không thể tính như vậy. Ngươi đẹp, ta không cầu ngươi đi theo ta, liền theo ta một đêm, chuyện lúc nãy bỏ qua, nếu không ta định để cho A Tị Ma tộc cao thủ chân chính đi đối phó các ngươi. Sư tỷ. Nghe được Đệ Thất Luân mà nói, Lăng Vân nhìn Tô Vãn Ngư một mắt. Tô Vãn Ngư lui ra. Gặp Lăng Vân ra mặt, Đệ Thất Luân khinh thường nói, các ngươi còn muốn đối với ta ra tay. Ta thừa nhận thực lực các ngươi là bất phàm. Nhưng ta cái này che chở ma quang, là ta phụ thân ban tặng, đủ để chống đỡ phá hư đỉnh cấp trở xuống tất cả công kích. Phải không? Lăng Vân không cùng Đệ Thất Luân nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Không biết tự lượng sức mình Đệ Thất Luân lại là khinh miệt. Nhưng một khắc sau, một đạo bình thường không có gì lạ quyền kính, đánh tới Đệ Thất Luân trước người. Vậy ma quang vòng bảo vệ, trực tiếp bị đánh mặc. Phịch! Máu tươi tung tóe. Đệ Thất Luân chợt túi đầu, nhất thời liền thấy, hắn thân thể đã bị đánh mặc. Không thể nào, hắn khỏe miệng tràn ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tiếp theo, hắn liền thân thể oanh ngã xuống đất. Qua một hồi, trên người hắn sức sống liền đoạn tuyệt. Bên cạnh thang thủ nhất thấy tình hình này, thân tim cũng là bỗng dưng run lên. Đáng sợ. Cái này Lăng Vân thực lực, chân thực thật đáng sợ. Trước hắn cảm thấy, Tô Vãn Ngư thực lực đã đủ biến thái, có thể chém chết thái hư đỉnh cấp cao thủ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân càng biến thái. Đệ Thất Luân trên mình, nhưng mà A Tị Ma tộc thất trưởng lão bảo vệ ma quang. Đối mặt phá hư đỉnh cấp võ giả, cũng chưa chắc không thể ngăn cản chốc lát. Kết quả, cái này ma quang lại có thể bị Lăng Vân một quyền đánh thủng, liên quan Đệ Thất Luân cũng bị trong nháy mắt giết. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân thực lực, đã sánh vai phá hư đỉnh cấp. Cái ý nghĩ này, để cho thang thủ nhất đầu góc chỗ trống. Lăng Vân. Mạc Hà Xuyên nuốt nước miếng một cái, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện rất khó nói lối ra. Trước lúc này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều cùng Lăng Vân gặp lại cảnh tượng. Lăng Vân cố thủ Tây Hoang. Cho nên cho tới nay, Mạc Hà Xuyên cũng muốn dĩ nhiên cảm thấy, Lăng Vân thực lực mặc dù có tăng lên, cũng sẽ không quá lớn. Cho dù Lăng Vân là siêu cấp yêu nghiệt, thấn thăng là võ đế. Cái này thả ở lúc trước hoang cổ đại lục, tuyệt đối đủ để rung động thiên hạ. Nhưng hiện tại, thời đại đã đổi. Lăng Vân coi như trở thành võ đế, vậy đồng dạng là con kiến hôi. Ngược lại thì hắn, đi theo cô xạ tôn giả thang thủ nhất tu hành ác tị ma công, tu vi đã tấn thăng dòm ngó hư đỉnh cấp. Cho nên, hắn còn có loại ý niệm. Đó chính là tương lai Tây Hoang bị công phá, hắn có thể nghĩ biện pháp âm thầm che chở Lăng Vân. Hắn vẫn là rất coi trọng Lăng Vân. Lấy hắn thiên phú, tu hành A Tị Ma Công, cũng có thể trở thành dòm ngó hư đỉnh cấp. Hắn cảm thấy nếu như Lăng Vân vậy như vậy, tương lai tuyệt đối thành công liền thái hư tiềm lực, thậm chí qua cái trăm năm, Lăng Vân tấn thăng là phá hư cũng không phải không thể nào. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ bất chấp đổ sộ đại phong hiểm, đi bảo Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh duyên cớ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Căn bản không cần chờ cái gì sau này. Ước chừng cách 2 năm. Hắn cùng Lăng Vân gặp lại lần đầu tiên, Lăng Vân thì cho hắn một cái lớn như vậy rung động. Ngay mới vừa rồi, ở hắn trước mắt, Lăng Vân một quyền đánh bể phá hư đỉnh cấp ma phù, cho thấy hắn đã không cách nào tưởng tượng ở giữa thực lực. Dĩ nhiên, Mạc Hà Xuyên không hề cho rằng, Lăng Vân thực lực, thì thật sánh vai phá hư đỉnh cấp. Dẫu sao loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy, Lăng Vân rất có thể là vận dụng bí pháp gì. Nhưng bí pháp muốn buộc phát ra mạnh uy lực lớn, vậy phải thành lập ở thực lực nhất định trên căn bản. cho nên Lăng Vân thực lực, rất có thể thật đạt tới phá hư cấp thấp cấp bậc. Cái này giống vậy rất không tưởng tượng nổi. Cho tới hắn ở Lăng Vân trước mặt, cảm nhận được áp lực, so 2 năm trước lớn hơn. Không trưởng môn, vẫn khỏe chứ. Lăng Vân cười nhạt. Thái độ này, cùng hắn đối mặt đệ thất luân lúc đó, hoàn toàn không cùng. Bởi vì Lăng Vân rất rõ ràng, lấy Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông thực lực, đối mặt đệ thất luân mơ ước, tuyệt không thể nào ngăn cản lâu như vậy. Cho nên, Mạc Hà Xuyên tuyệt đối là ra lực. Cứ việc sau cùng kết quả cũng không khá lắm, hắn cũng sẽ không vì vậy chối Mạc Hà Xuyên công lao. Ít nhất đi qua 2 năm, Mạc Hà Xuyên cũng làm không tệ. Mạc Hà Xuyên còn chưa lên tiếng, sau lưng hắn Thang Thủ Nhất liền bay tới, vô cùng là cung kính khom người nói, Thang Thủ Nhất, gặp qua Lăng Vân các hạ. Thang Thủ Nhất hàng năm ở Hoàng Tuyền Thượng Giới, so Mạc Hà Xuyên rõ ràng hơn phá hư cấp địa vị của võ giả. Hắn cái này thái hư võ giả, ở Lăng Vân trước mặt, chỉ có thể dựa thấp làm thiếp. Vốn là còn muốn không ngừng kêu Lăng Vân tánh mạng Mạc Hà Xuyên, nghe vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái. Liền Thang Thủ Nhất đối với Lăng Vân đều như vậy kính sợ, hắn nơi nào còn có tư cách cùng Lăng Vân ngồi ngang hàng. Vị này là cô xạ tôn giả. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên. Thông qua Thang Thủ Nhất tu vi hơi thở, hắn không khó đoán được Thang Thủ Nhất thân phận. Hồi Lăng Vân các hạ, vị này chính là gia sư. Mạc Hà Xuyên vội vàng nói. Tình hình này, để cho một đám cô xạ sơn đệ tử, cũng trợn to hai mắt. Rất nhiều cô xạ sơn đệ tử, ban đầu đều là gặp qua Lăng Vân, nói là Lăng Vân đồng môn cũng không quá đáng. 2 năm trước Mạc Hà Xuyên đối với Lăng Vân, cũng là khá là khách khí. Nhưng lúc đó, Mạc Hà Xuyên từ địa vị mà nói, từ đầu đến cuối vẫn là trưởng bối. Nhưng mà hiện tại, Mạc Hà Xuyên thậm chí Thang Thủ Nhất tư thái, đều là vô cùng hèn mọn. Cố Thanh Ảnh và Trần Ngông Ngông cũng là một hồi hoảng hốt. Trước các nàng từ Mạc Hà Xuyên vậy biết được, Thang Thủ Nhất chính là ngày xưa cô xạ tôn giả. Đối với Thang Thủ Nhất kính sợ vô cùng. Nào nghĩ tới, nhân vật như vậy, sẽ ở Lăng Vân trước mặt như vậy hạ thấp tư thái. Tây Hoang cái này 2 năm, kết quả chuyện gì xảy ra? Là Hà Lăng Vân và Tô Vãn Ngư thực lực, cũng sẽ thành được như vậy khủng bố. Chúng ta đi trước cô xà sơn, sẽ chậm chậm nói. Lăng Vân cũng không dự định ở nơi này dã ngoại hoang vu nói chuyện. Là. Thang Thủ Nhất vội vàng nói, há có thể để cho Lăng Vân các hạ, ở loại địa phương này đặt chân. Lăng Vân lắc đầu một cái, không đi vốn nắn Thang Thủ Nhất thái độ. Hắn biết, võ đạo thế giới chính là như vậy. Trước hắn đánh chết Chử Trấn Huy thời điểm, còn rõ ràng nhận ra được Thang Thủ Nhất không vui. Nhưng lại nhìn thấy hắn nhất kích đánh thủng phá hư đỉnh cấp ma quang vòng bảo vệ, trong nháy mắt giết đệ thất luân sau đó, Thang Thủ Nhất thái độ ngay tức thì liền biến. Chương 1214, Đông Chu Đế Quốc. Đến cô xạ sơn. Lăng Vân phát hiện cô xạ sơn biến hóa vậy cực lớn. Ngày xưa tu luyện võ đạo cô xạ sơn chúng đệ tử đều đã chuyển tu A Tị Ma đạo. Thang Thủ Nhất và Mạc Hà Xuyên thần sắc cũng khá là khẩn trương, e sợ cho Lăng Vân đối với cô xạ sơn sinh ra chán ghét chi tâm. Dẫu sao, đối với người tộc mà nói, rơi vào ma đạo người đều là thập ác không tha. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng. Đại đạo 3000, khác đường về cùng đích. Hắn đối với võ giả tu luyện cái gì võ đạo cũng không có gì thành kiến. Coi như là ma đạo, ta ác cũng không phải ma đạo bản thân, mà là một ít tu luyện ma đạo ma tu. Ngày xưa tạo hóa đan đế, ở ma tộc bên trong giống vậy có bạn tốt. Đồng thời, một ít cái gọi là chánh đạo võ giả, sau lưng rất có thể so ma tu còn muốn xấu xa. Thân là đã từng thế gian nhất to lớn tồn tại một trong, hắn đã sớm nhìn thấu, đạo không tránh tà, người có thiện ác. Không trưởng môn, và ta nói một chút, hôm nay hoang cổ đại lục tình huống. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên nói. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt rất bằng yên tĩnh, cũng không có thành kiến hoặc là chán ghét, Mạc Hà Xuyên ngầm thở phào. Lăng Vân các hạ. Sau đó hắn cung kính nói, hoang cổ đại lục trừ Tây Hoang, đã toàn bộ bị yêu ma chiếm cứ, chúng ta chuyển tu ma đạo, cũng là vạn bất đắc dĩ. Không tu ma nói, chúng ta chỉ có một con đường chết. Các ngươi tu luyện cái gì nói, đó là chính các ngươi quyết định, ta cũng không có hứng thú. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Mạc Hà Xuyên tiến một bước xác định, Lăng Vân cũng không phải là đang cùng bọn họ ngụy trang cái gì, là thật đối với ma đạo không có thành kiến. Tâm tình hắn vô hình bộc phát ung dung. Sắc mặt chính là nghiêm, Lăng Vân các hạ muốn biết, nhưng mà yêu ma thế lực mạnh bao nhiêu? Không sai. Lăng Vân gật đầu. Yêu ma sau lưng, giấu là một cái thế giới, tên là Hoàng Tuyển Thượng Giới. Mạc Hà Xuyên ngưng trọng nói, đối với Hoàng Tuyển Thượng Giới, Sư Tôn càng rõ, chờ lát Lăng Vân các hạ có thể cùng Sư Tôn tham khảo. Ta liền trước tiên nói một chút về Hoàng Cổ Đại Lục tình huống sau đó, thông qua Mạc Hà Xuyên nói rõ, Lăng Vân đối với Hoàng Cổ Đại Lục thế cục, rất nhanh có cái đại khái biết rõ. Hoang cổ đại lục đã bị Triệu Vân nắm trong tay. Chí ít trên mặt nổi, Triệu Vân là hoang cổ đại lục người thống trị. Triệu Vân ở nhập ma sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh. trước kia Triệu Hân chỉ là võ đế. Hiện tại 2 năm trôi qua, Triệu Hân đã tấn thăng là thái hư đỉnh cấp. Ngày xưa đại chu hoàng đế Triệu Câu, hoàn toàn không ngăn được yêu ma ủng hộ Triệu Hân, dựa vào La Phủ Sơn che chở mới kéo dài hơi tàn. Mà liền liền La Phủ Sơn, hôm nay đều đã mưa gió lay động. Ngoài ra, còn có một người đáng chú ý, đó chính là ngày xưa hoang cổ đại lục thiên kiêu Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu không hổ là đã từng là hoang cổ bảng đệ nhất thiên kiêu, thiên phú coi là thật bất phàm. Chuyển tu ma đạo sau đó, Địch Thiên Thu thực lực, nghe nói vượt qua rất nhiều tiền bối, chỉ ở Triệu Vân dưới. Triệu Vân xây dựng tân đế quốc, quốc hiệu vẫn là Chu. Chỉ bất quá đời bởi vì phân biệt cũ mới hai cái đại Chu, đem Triệu Vân xây dựng đại Chu gọi là Đông Chu, trước đại Chu là Tây Chu. Mà Địch Thiên Thu, hôm nay chính là Đông Chu Trinh Tây đại quân thống soái. Địa vị xa xa không phải phương đông cái này tiên phong thống lĩnh có thể so sánh. Cùng Mạc Hà Xuyên đại khái giới thiệu xong tình huống, thang thủ nhất lúc này mới lên tiếng, Lăng Vân các hạ, thang mộ biết ngài thực lực cường đại, nhưng ngươi chém giết đệ thất luân, đối với A Tị ma tộc thì không khỏi không phòng. Ngươi nói là, A Tị ma tộc sẽ trả thù ta. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Thang thủ nhất nói, đệ thất luân phụ thân, A Tị ma tộc thất trưởng lão, chính là phá hư cao cấp cường giả. Mà A Tị ma chủ Thu Vi lại là đạt tới phá hư đỉnh cấp. Đông Chu đế quốc không đáng sợ, nhưng nếu chọc được A Tị ma tộc ra tay, vậy tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lăng Vân là rất mạnh. Hắn tỉnh táo lại sau đó, vậy kịp phản ứng, Lăng Vân không thể nào là phá hư đỉnh cấp. Nếu không Lăng Vân đều không phải là yêu nghiệt, mà là nghịch thiên thần thoại. Cho nên, Lăng Vân hơn phân nửa là cấp thấp phá hư võ giả, thông qua thi triển bí pháp, mới có thể phá hư đệ thất luân bảo vệ ma quang. Một cái cấp thấp phá hư võ giả thả vào hoàng tuyển thượng giới, đó cũng là chấn áp một phe đại năng cường giả. Nhưng dù vậy, ở A Tị ma tộc cái loại này đồ vật khổng lồ trước mặt, Lăng Vân thực lực còn chưa đủ xem. Lăng Vân không giải thích cái gì. Các ngươi cô xà sơn, là lựa chọn tiếp tục đầu dựa vào A Tị ma tộc, hay là trở về Quy Thiên Hoang? Hắn chỉ dừng dưng hỏi. Thang thủ nhất xoa xoa mồ hôi lạnh, thận trọng nhìn mắt Lăng Vân. Ở Tây Hoang và A Tị ma tộc tới giữa, hắn dù muốn hay không dùng, dĩ nhiên muốn chọn người sau. Hắn đường đường thái hư ma tu, như chạy đến Tây Hoang như vậy địa phương quỷ quái tu hành, sợ rằng nơi đó năng lượng thiên địa, cũng chịu đựng không được tu hành của hắn. Huống chi, cứ việc hắn sợ hãi Lăng Vân thực lực, nhưng vẫn không coi trọng Lăng Vân tương lai. Lăng Vân giết đệ thất luân, đây tuyệt đối là cái to lớn hậu hoạn. Cho dù Lăng Vân không bị Đông Chu tiêu diệt, đến lúc đó chỉ sợ cũng không cách nào chạy khỏi A Tị ma tộc độc ác. Thấy thang thủ nhất vẻ mặt này, Lăng Vân há sẽ không biết hắn ý tưởng. Xem ra, các ngươi là muốn tiếp tục đầu dựa vào A Tị ma tộc. Lăng Vân nói. Mong rằng Lăng Vân các hạ thứ tội. Thang thủ nhất vô cùng sợ hãi, mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, e sợ cho Lăng Vân tức giận. Lăng Vân rất bằng yên tĩnh, không cần như vậy, các ngươi lựa chọn, ta sẽ không can dự, chỉ hy vọng các ngươi tương lai không nên hối hận là được. Ngoài ra, cái này 2 năm, ta phải cảm tạ ngươi cửa chiếu cố Trần Mông Mông và cố Thanh Ảnh. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra 2 quả hư không kiêng. Phân biệt ném cho thang thủ nhất và Mạc Hà Xuyên, cái này 2 quả hư không kiêng bên trong, đều có 100.000 linh tinh, coi như là ta đối với ngươi đáp ơn. Đối với hắn mà nói, 100.000 linh tinh thật không coi vào đâu. Nhưng hắn không định cho quá nhiều. Tới một cái cho nhiều, đối với thang thủ nhất và Mạc Hà Xuyên chưa chắc là chuyện tốt, thứ hai đấu gạo ân, thang gạo thù cái loại này đạo lý hắn lại rõ ràng bất quá. Kiếp trước, hắn chính là đối với huyền nữ quá sủng ái, cho quá nhiều, cho tới sau đó huyền nữ không chỉ có không cảm ơn. Ngược lại phản bội hắn. Mà trên thực tế, đây đối với thang thủ nhất và Mạc Hà Xuyên mà nói, đã coi như là trên trời hết nhân bánh. 2 người diễn cảm, đều là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. 100.000 linh tinh đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là tài sản kết xù. Trong nháy mắt, 2 người cũng cảm thấy đi qua chiếu cố Trần Mông Mông và cố Thanh Ảnh, là vô cùng sáng suốt quyết định. Bọn họ ở Trần Mông Mông và cố Thanh Ảnh trên mình đầu nhập tài nguyên, tuyệt đối liền 1.000 linh tinh cũng chưa tới. Đây chính là 100 lần lợi nhuận. Lăng Vân nhưng lại không cùng bọn họ đóng nhiều nói. Mỗi cái người, đều phải vì mình lựa chọn chịu trách nhiệm. Hắn cho thang thủ nhất và Mạc Hà Xuyên cơ hội. 2 người mình không bắt được, vậy cũng không thể trách móc hắn. Cáo tử. Tiếp theo, Lăng Vân và Tô Văn Ngư, liền mang theo Trần Mông Mông cùng cố Thanh Ảnh rời đi. Nhìn bọn họ hình bóng, Mạc Hà Xuyên vốn là hưng phấn tâm trạng, đột nhiên liền không còn gì vô tổn, có loại buồn bã mất mát cảm giác. Vô hình. Hắn cảm giác được mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Mấy phút sau, vừa rời đi cô xạ sơn không lâu, Tô Vãn Ngư sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thế nào? Lăng Vân hỏi. Là Tây Hoang bên kia, Địch Thiên Thu xuất lĩnh Trinh Tây đại quân, đối với Tây Hoang phát động tấn công. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói. Hừ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đi, chúng ta trở về sẽ gặp hắn. Hắn vốn định trực tiếp đi tìm Triệu Hân. Nhưng nếu Địch Thiên Thu đi Tây Hoang, hắn vậy không ngại trước giải quyết hết cái phiền toái này. Chương 1215, ra dự liệu mạnh mẽ. Đông Thổ, Đông Chu Hoàng Cung. Bệ hạ. Hộ bộ thượng thư Tiết Thang đi vào ngự thư phòng, thần sắc khá là ngưng trọng. Chuyện gì? Triệu Hân không ngẩng đầu, vẫn ngồi ở đó phê duyệt tấu chương. Tây Hoang tiền tuyến báo lại, Tây Hoang đại trận bình phong che chở đã khai mở. Tiết Thang nói. À. Triệu Hân hơi tới điểm hứng thú, tình huống chiến đấu như thế nào? Phương Đông có thể hay không đem Tây Hoang công phá? Hắn cũng không có cầm Tây Hoang chiến sự coi ra gì. Sở dĩ cảm thấy hứng thú, vậy chẳng qua là bởi vì, công phá Tây Hoang, hắn liền có thể chân chính nhất thống hoang cổ đại lục. Mặc dù cái này ý nghĩa không lớn, nhưng dầu gì cũng là hắn thời kỳ niên thiếu một cái tâm nguyện. Ở hắn xem ra, Tây Hoang dùng trận pháp bình phong che chở ngăn trở ở Đông Chu đại quân tấn công, nhưng đồng thời vậy đoạn tuyệt liền lên cao lối đi. Hiện tại Đông Thổ những địa phương khác, đều được Hoàng Tuyển Thượng Giới linh khí bơm vào, tu hành hoàn cảnh tuy kém hơn Hoàng Tuyển Thượng Giới, nhưng cũng vượt xa ngày xưa hoang cổ đại lục. Tây Hoang đem tự mình ngăn cách, Hoàng Tuyển Thượng Giới linh khí, liền không cách nào tiến vào Tây Hoang. Như vậy thứ nhất, Tây Hoang vẫn là đã từng hoang cổ đại lục nơi hẻo lánh. Ở như vậy tu hành trong hoàn cảnh, Tây Hoang những cái kia võ giả, có thể tấn thăng võ đế coi như rất không được. Mà Phương Đông đã là Ngọc Hư đỉnh cấp ma tu. Dưới quyền tướng sĩ cũng không thiếu dòm ngó hư và thiên nhân ma tu. Cái loại này thực lực, công phá một cái Tây Hoang không thể nghi ngờ dư sức có thừa. Nhưng mà, Tiết Thăng cũng không trả lời ngay Triệu Hân, ngược lại diễn cảm khá là chần chờ. Triệu Hân nhướng mày một cái, có lời nói thẳng. Tiết Thăng không dám lại trì hoãn, quỳ xuống đất nói, hồi bệ hạ, Phương Đông xuất lĩnh tiên phong đại quân, đã ở Tây Hoang toàn quân chết hết. Cái gì? Triệu Hân cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Bệ hạ, ba ngày trước, Tây Hoang bình phong che chở tự động mở, Phương Đông dẫn 300.000 tiên phong đại quân tiến quân Tây Hoang. Tiết Thăng nói, kết quả cùng ngày, Phương Đông liền bị Tây Hoang một cao thủ thần bí bắt sống, hắn dưới quyền 300.000 tiên phong đại quân vậy toàn bộ tiêu diệt. Triệu Vân mí mắt một hồi kịch liệt nhảy lên. Đối với hắn mà nói, Phương Đông 300.000 tiên phong đại quân tiêu diệt, cái này không coi vào đâu. Dẫu sao Phương Đông tiên phong đại quân, phần lớn cũng là đại tuyết núi đệ tử. Nhưng chuyện này đích xác rất đánh mặt. Còn nữa, chuyện này vô cùng quỷ dị, Tây Hoang tại sao có thể có như vậy thực lực? Cứ việc nội tâm nổi nóng, Triệu Vân bề ngoài lại không có thất thố. Địch Thiên Thu đâu? Hắn lạnh lùng nói. Ngay tại ngày hôm nay, Địch Thiên Thu đã dẫn trinh Tây đại quân, đối với Tây Hoang phát động tấn công. Thiết Thăng nói. Hừ, nói cho Địch Thiên Thu, cho ta ở trong vòng một ngày công phá Tây Hoang, đồng thời ta muốn hắn đem Lăng Vân bắt sống, ba ngày bên trong đưa đến phong kinh tới. Triệu Vân thanh âm ác liệt. Dạ, bệ hạ. Thiết Thang một mực cung kính nói. Tây Hoang. Quân quận đại quân, đang ép gần Tây Hoang. Cái này đại quân quy mô, xa không Phương Đông tiên phong đại quân có thể so với, là chân chánh 1 triệu đại quân. Lớn quân trung ương. Thẩm Lãng, ban đầu ngươi cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, đối với hắn vậy khá vì rõ ràng, như vậy ở ngươi xem ra, Tây Hoang có thể ở ta đại quân hạ ngăn cản bao lâu. Địch Thiên Thu Vân đạm phong kính nói. Thẩm Lãng sắc mặt khó khăn xem, hồi thống soái đại nhân, thuộc hạ không biết. Mới đầu, nghe được Tây Hoang diệt Phương Đông tiên phong đại quân, hắn là khá là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng cái này loại ngạc nhiên mừng rỡ không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền hóa hơi trầm xuống nặng. Bởi vì hắn biết, Lăng Vân diệt Phương Đông tiên phong đại quân không coi vào đâu, chân chính đáng sợ là phía sau Địch Thiên Thu đại quân. Ngươi nói ngươi không biết. Địch Thiên Thu nói, ta xem ngươi, rõ ràng là còn không bỏ được và Lăng Vân về điểm kia tình nghĩa. Thẩm Lãng, ta hy vọng ngươi nhớ lấy, ngươi bây giờ đã là ma tu. Đã sớm và Lăng Vân nhân ma thủ đồ. Huống chi ngươi không phải không biết, Lăng Vân lần này khó thoát thai kiếp, ngươi theo Lăng Vân liên hệ quan hệ, trăm hại mà không một lợi. Đang nói, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích. Có đưa tin linh phủ bay tới. Địch Thiên Thu nhận lấy linh phủ, trên mặt rất nhanh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, bệ hạ có lệnh, mệnh ta trong vòng 1 ngày công phá Tây Hoang, cũng bắt sống Lăng Vân, 3 ngày bên trong đưa đến phong kinh. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc. Toàn quân đánh ra. Địch Thiên Thu không để ý nữa Thẩm Lãng tâm trạng, phất tay nói. Thời khắc này Địch Thiên Thu, có thể nói là lòng tin tràn đầy, ham hở. Năm đó hắn bị Lăng Vân áp chế, hiện tại nhưng có thể đem Lăng Vân coi như con kiến hôi. Loại cảm giác này, không thể bảo là không đẹp hay. Nhưng mà, làm hai quân giao chiến sau đó, Địch Thiên Thu sắc mặt, liền dần dần âm trầm xuống. Thẩm Lãng diễn cảm, chính là đổi rất ngạc nhiên và cổ quái. Trinh Tây đại quân thế công, cũng không có xem Địch Thiên Thu nói như vậy thế như trẻ tre. Đem Tây Hoang đại quân giết quân lính tan rã. Ngược lại, Tây Hoang đại quân thực lực, ra người dự liệu mạnh mẽ. Trinh Tây đại quân đem Tây Hoang đại quân làm đậu hũ, lấy là có thể đụng một cái liền bể, kết quả Tây Hoang đại quân nhưng là gậy sắt, đem Trinh Tây đại quân đụng được bể đầu chảy máu. Không thể nào. Địch Thiên Thu khó tin. Tây Hoang đại quân thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Đây quả thực ngoại hạng. Hắn dưới quyền đại quân có thể như thế mạnh, đó là nhập ma, lại hưởng thụ được hoàng tuyển thượng giới tu hành tài nguyên. Tây Hoang những người này, trong cơ thể rõ ràng không có nửa điểm yêu ma khí. Qua một hồi, Địch Thiên Thu trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn vẻ. Bá. Tiếp theo, hắn liền từ đại soái chiến xa bên trong bay ra. Hắn muốn đích thân ra tay. Lấy hắn thái hư trung cấp tu vi, định có thể chém chết Tây Hoang hơn vị hạch tâm cao tầng. Nói như vậy, Tây Hoang tinh thần rất nhanh thì sẽ tan vỡ. Địch Thiên Thu. Thấy Địch Thiên Thu tấn công tới, Liêu Tiểu Liên, Thẩm Mục Vũ và Mộ Dung Ngọc Yến nên đón. Trên thực tế, như Vu Tể Tu và Tạ Linh San ra tay, tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép Địch Thiên Thu. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Liêu Tiểu Liên ba người đều là Ngọc Hư đỉnh cấp. Do các nàng liên thủ đối phó Địch Thiên Thu, nhất thích hợp bất quá. Địch Thiên Thu thực lực, cũng đúng lúc có thể thành vì các nàng đá mài đao. Lăng Vân đâu? Để cho Lăng Vân tới cùng ta giao thủ. Gặp nên chiến mình không phải Lăng Vân, mà là ba cô gái, Địch Thiên Thu giận dữ không dứt. Đối phó ngươi loại hóa sắc này, cần gì phải Lăng Vân ra tay, chúng ta liền dư sức có thừa. Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói. Tự tìm cái chết. Địch Thiên Thu trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Những cô gái này, tựa hồ cũng là Lăng Vân Hồng Nhan. Lăng Vân dám như vậy làm nhục hắn, vậy hắn liền trước chém Lăng Vân Hồng Nhan, để cho Lăng Vân hối hận thống khổ. Nhưng mà, làm hai bên mở ra chiến đấu sau đó, Địch Thiên Thu diễn cảm tựa như cùng thấy quỷ. Cùng hắn chiến đấu ba cô gái, lại có thể đều là Ngọc Hư đỉnh cấp võ giả. Nhưng là hắn vậy đột nhiên rõ ràng, vì sao Phương Đông sẽ chết tại đây. Nửa khắc đồng hồ sau, Liêu Tiểu Liên trên thân ba người đều bị thương thế. Địch Thiên Thu chân thực bất phàm, lấy một địch ba cũng có thể áp chế Liêu Tiểu Liên ba người. Đây là, Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt, thấm ra lau một cái dứt khoát ánh sáng. Nàng thân hình thoát một cái, vượt qua Liêu Tiểu Liên và Thẩm Mộ Vũ, lại lần nữa đối với Địch Thiên Thu ra tay. Địch Thiên Thu tàn nhẫn ra tay. Mộ Dung Ngọc Yến nếu không muốn bị thương, cũng chỉ có thể lui về phía sau. Nhưng sắc mặt nàng kiên nghị, không lùi mà tiến tới. Địch Thiên Thu một chưởng đánh vào Mộ Dung Ngọc Yến bả vai. Mộ Dung tiền bối. Liêu Tiểu Liên và Thẩm Mộc Vũ tất cả giật mình. Mộ Dung Ngọc Yến khỏe miệng tràn ra máu tươi. Có thể nàng như cũ không lui về phía sau, cố nén đau đớn, dùng để tổn thương đổi bị thương phương pháp, cũng cho Địch Thiên Thu một chưởng. Địch Thiên Thu làm sao cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Ngọc Yến sẽ như thế cương liệt, bất ngờ không kịp đề phòng thật bị Mộ Dung Ngọc Yến đả thương. Chương 1216, bắt sống Địch Thiên Thu. Liêu Tiểu Liên và Thẩm Mục Vũ không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Các nàng mang to lớn tức giận, đối với Địch Thiên Thu phát động công kích mãnh liệt hơn. Trận chiến này kết cục, cuối cùng để cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Địch Thiên Thu cái này thái hư ma tu, lại thật bị Liêu Tiểu Liên ba người cho chân áp. Làm Địch Thiên Thu thân thể, bị ba phụ nữ dùng linh cương phong bế sau đó, hắn gương mặt thoáng chốc đỏ lên một phiến. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Nay tiên chiến. Hắn còn coi Lăng Vân là con kiến hôi, tràn đầy tự tin nói muốn trong vòng một ngày công chiếm Tây Hoang, bắt sống Lăng Vân. Có thể hiện tại, hắn liền Lăng Vân mặt cũng không thấy, liền bị ba cô gái cho bắt sống. Mộ Dung nha đầu. Vu Tể Tu bay đến Mộ Dung Ngọc Yến bên người, không khỏi thở dài, ngươi đây là tội gì? Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc bình tĩnh, Lăng Vân và Vãn Ngư bọn họ thực lực, đã càng ngày càng mạnh, ta như lại không bước bách mình, sau này có lẽ liền bọn họ bước chân cũng không theo kịp. Nghe nói như vậy. Những người khác đều không khỏi yên lặng. Bên kia, Tạ Linh San không có khách khí, dẫn Tây Hoang đại quân, tấn công Đông Chu Trinh Tây đại quân. Trinh Tây đại quân khí thế hung hăng tới. Nhưng mà, ở Tây Hoang trước mặt đại quân, bọn họ cùng Phương Đông Tiên Phong đại quân, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Theo Địch Thiên Thu bị bắt, Trinh Tây đại quân binh bại như núi đổ. Trận chiến này, vậy tiến một bước điện định Bạch Lộc Tông chúng đệ tử lòng tin. Cùng Lăng Vân và Tô Vãn Ngư chạy tới Tây Hoang, chiến tranh đã kết thúc. Biết được Vu Tể Tu từ đầu tới đuôi cũng không ra tay, Lăng Vân khá là vui vẻ yên tâm. Nhất là Mộ Dung Ngọc Yến biểu hiện, để cho Lăng Vân kinh ngạc không thôi, sau đó chính là sinh lòng xúc động. Sư đệ, tiểu di nàng ý chí võ đạo, thật ra thì vô cùng là mạnh mẽ. Tô Vãn Ngư thở dài nói, nàng không có tuyệt thế huyết mạch, không có siêu cấp thần thể, thiên phú cùng cái này thế gian phần lớn võ giả kém không nhiều. Nhưng cái này hai năm tới, nàng tu hành độ tiến triển không chút nào bị rơi xuống, nàng nội tâm. Xa so nàng bề ngoài nhìn như, càng tuyệt vọng và ngạo nghễ. Lăng Vân gật đầu. Ban đầu ở Hoang Cổ Đại Lục, phát hiện Dạ Bạch Hồ và Dạ Quỷ Miêu đều có bất phàm thiên phú thời điểm, Mộ Dung Ngọc Yến vậy mang hy vọng hỏi Lăng Vân, nàng phải chăng có cái gì ẩn nút tư chất? Lăng Vân trả lời là không có. Bất quá Mộ Dung Ngọc Yến cũng không có lúc này nổi giận. Cho đến ngày nay, đã có thể nhìn ra Mộ Dung Ngọc Yến ý chí võ đạo mạnh. Nàng tu vi so Dạ Bạch Hồ và Dạ Quỷ Miêu cũng mạnh hơn, so với Liễu Tiểu Liên cũng không phân cao thấp. Lăng Vân không cần nghĩ cũng biết, Mộ Dung Ngọc Yến ở nơi này sau lưng, nhất định trả giá vô cùng gian khổ cố gắng. Sư tỷ, tư chất của người bình thường, thật ra thì cũng chưa chắc không có thể thay đổi. Qua một hồi Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư ánh mắt sáng lên, thật không? Thấy Mộ Dung Ngọc Yến gian khổ như vậy, nàng trong lòng khó tránh khỏi không đành lòng. Chỉ là nàng không giúp được cái gì. Dẫu sao tư chất trời xanh, đây là võ đạo giới nhận thức chung. Huyết mạch, mệnh hồn và thể chất, những thứ này đều là sanh ra được có thì có, không có cũng chưa có. Nhưng Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ lộ ra một cái tin tức, đó chính là Lăng Vân, có thể thay đổi điểm này. Đổi thành những người khác nói như vậy, Tô Vãn Ngư khẳng định sẽ không tin. Bất quá Lăng Vân đã sáng tạo vô số kỳ tích. Bao gồm nàng Tô Vãn Ngư, ban đầu mặc dù thiên phú cũng không tệ, có thể tuyệt đối không có như bây giờ mạnh mẽ. Nàng mới đầu có chỉ là U Minh huyết mạch và băng tuyết chân thân. Là Lăng Vân, để cho nàng cái này hai đại thiên phú, và hóa thành U Minh Diêm tộc huyết mạch và băng tuyết thân thể. Tạm thời không được, điều này cần rất điều kiện hà khắc. Lăng Vân nói, nhưng chỉ cần chúng ta đem việc này để ở trong lòng, sớm muộn có một ngày có thể thực hiện. Luyện đan sư nhất chỗ thần kỳ, chính là hóa hủ mục nát là thần kỳ, hóa không thể nào là có thể. Hắn liền nắm giữ một ít thay đổi tư chất đan dược phương pháp luyện chế. Bất quá những đan dược này dược liệu cũng rất đặc thù, chí ít hắn bây giờ còn chưa gặp được. Tô Vãn Ngư liền không hỏi thêm nữa. Nàng giống vậy biết, loại chuyện này là không gấp được. Chúng ta đi trước xem địch thiên thu đi. Lăng Vân nói. Được. Tô Vãn Ngư gật đầu. Lúc này, hai người liền bay đến Bạch Lộc Tông. Địch thiên thu đã bị bắt lại. Làm Lăng Vân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lập tức đôi mắt đỏ lên. Lăng Vân, ngươi như có bản lãnh, liền cùng ta đơn độc tỷ đấu. Không muốn dựa vào những người khác lực lượng. Thời khắc này hắn, đã cảm giác được vô tận sỉ nhục. Mà ở lòng hắn bên trong, muốn cọ rửa sỉ nhục này, hy vọng duy nhất, chính là hắn có thể đánh bại Lăng Vân. Như vậy liền có thể chứng minh, Lăng Vân vậy chẳng qua là dựa vào người khác, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ngươi, còn muốn và ta lão sư tỷ đấu. Từ Vi tựa như nghe cười nhạo. Những người khác cũng cảm thấy được dở khóc dở cười. Lăng Vân không để ý tới địch thiên thu, ánh mắt chuyển hướng Tạ Linh San. Thương vong như thế nào? Hắn hỏi, đương nhiên là Bạch Lộc Tông và Tây Hoang thương vong. Tạ Linh San biết điểm này, nói thẳng, Tông chủ, ta Bạch Lộc Tông đệ tử chết 376, tổn thương 2.100, Tây Hoang võ giả chết 4.000, tổn thương 70.000. Trận chiến này, chém chết Đông Chu tướng sĩ 60.000, tù binh 940.000. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Ở những người khác xem ra, Bạch Lộc Tông trận chiến này, không thể nghi ngờ là đại hoạch toàn thắng. Lăng Vân đối với lần này nhưng rất không hài lòng. Hắn rất rõ ràng, cái này cái gọi là Trinh Tây Đại Quân, thả vào trung võ thế giới đi, liền lính hỗn tạp cũng không tính. Nhưng đối với chi tiền như vậy quân đội, Bạch Lộc Tông lại có thể đều chết tổn thương hơn 2.000 người. Đủ thấy Bạch Lộc Tông đệ tử kinh nghiệm chiến đấu, đúng là rất kém. Đồng thời cái này cũng chứng minh, Lăng Vân để cho Bạch Lộc Tông cùng Đông Chu Đại Quân giao chiến quyết định là chính xác. Không đúng đứng đắn trải qua máu tươi tẩy rửa, Bạch Lộc Tông các đệ tử. Vĩnh viễn không cách nào chân chính lớn lên. Lăng Vân. Mà Lăng Vân như vậy coi thường, không thể nghi ngờ để cho địch thiên thu lại là nổi cơn giận dữ. Ngươi có biết, trận chiến này ngươi tuy chiến thắng, nhưng càng như vậy, ngươi và Bạch Lộc Tông càng cách cái chết không xa. Địch thiên thu nói, trận chiến này ta sa sút, bệ hạ cùng với Đông Chu triều đình ắt sẽ tức giận, đến lúc đó Tây Hoang đối mặt, liền đúng là Đông Chu chân chính tinh nhuệ đại quân. Mà đương kim bệ hạ, ngay tại 3 tháng trước đánh vỡ Thái Hư, tấn thăng phá hư. Một khi bệ hạ tức giận, Bạch Lộc Tông coi như mạnh hơn nữa, vậy ắt sẽ bị bệ hạ lửa giận tiêu diệt. Ngươi nói bệ hạ là Triệu Vân. Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi lại dám không ngừng kêu bệ hạ tên, thật không sợ sau này rước lấy ngập đầu họa. Địch Thiên Thu lạnh lùng nói. Không cần chờ đến sau này, ta hiện tại liền có thể đi một chuyến Phong Kinh. Lăng Vân nói. Đối với trước kia hoang cổ đại lục võ giả, Lăng Vân là có thể cho cơ hội liền cho. Đây cũng là hắn nghe được Địch Thiên Thu tấn công Tây Hoang lúc đó. Chạy về nguyên nhân. Như Địch Thiên Thu là có nỗi khổ, vậy hắn chưa chắc không thể cho Địch Thiên Thu một cái cơ hội. Nhưng thấy Địch Thiên Thu hiện tại cái này bước địa bộ, Lăng Vân biết loại người này, không đáng giá được hắn cho cơ hội. Sư đệ, ngươi phải đi tìm Triệu Vân. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân rất hiểu, lập tức thấy rõ đến Lăng Vân mục đích. Ừ. Lăng Vân nói, sư tỷ, ngươi ở lại Bạch Lộc Tông, để ngừa Đông Chu tập kích Tây Hoang. Nơi này giao cho ta. Tô Vãn Ngư quả quyết nói. Đối với Lăng Vân đi phong kinh, nàng không có gì hay lo lắng. Những người khác không biết, Tô Vãn Ngư nhưng là rất rõ ràng, Lăng Vân thực lực chân chính, đã có thể so sánh vai thật hồn. Chương 1217, ngự giá thân trinh. Thẩm huynh. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thẩm Lãng. Bạch Lộc Tông người, đều biết Lăng Vân và Thẩm Lãng quan hệ, tự nhiên sẽ không giết Thẩm Lãng. Cho nên, Đông Chu Trinh Tây Đại quân bị công phá sau đó, Lý Thừa Phong liền đem Thẩm Lãng mang tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân, địch thiên thu hắn mới vừa rồi không có thổi phồng, Triệu Hân thật đã tấn thăng phá hư. Thẩm Lãng vội vàng nói, e sợ cho Lăng Vân phạm vào khinh thị qua. Thẩm huynh không cần lo lắng, ta tự có đúng mực. Lăng Vân nói, như Thẩm huynh tín nhiệm ta, liền tạm thời ở lại Tây Hoang, đối với ta trở về lại tự. Vậy ta ở Tây Hoang chờ ngươi. Thẩm Lãng quả quyết nói. Cái này làm cho Lăng Vân thần sắc một hồi vui vẻ yên tâm. Trước hắn đã cho Mạc Hà Xuyên lựa chọn giống vậy, mà Mạc Hà Xuyên lựa chọn không phải Tây Hoang, là A Tị Ma Tộc. Hiện tại Thẩm Lãng nhưng là nửa điểm do dự đều không, liền trực tiếp quyết định ở lại Tây Hoang. Lăng Vân không chần chờ nữa, nắm địch thiên thu liền nhắm hướng đông đất bay đi. Địch thiên thu hoàn toàn đờ đẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi phong kinh. Trinh Tây đại quân tiêu diệt, hắn tin tưởng Triệu Vân rất nhanh sẽ được tin tức. Cứ như vậy, Triệu Vân tất sẽ cầm ra lực lượng chân chính đối phó Tây Hoang. Mà Lăng Vân phải làm nhất, là làm tốt toàn lực phong bị, thậm chí trực tiếp chạy trốn mới đúng. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, không chỉ có không đi phòng bị và chạy trốn, ngược lại chủ động đi phong kinh. Lăng Vân hành động này, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng địch thiên thu không nói gì thêm nữa. Hắn ước gì Lăng Vân đi phong kinh. Lăng Vân có thể để cho những cái kia thái hư võ giả như vậy tin phục, hơn phân nửa là thái hư đỉnh cấp. Phỏng đoán cũng bởi như thế, Lăng Vân mới sẽ như vậy lòng tin nổ tung. Có thể Lăng Vân tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Đây chính là phá hư cường giả. Hơn nữa Triệu Vân trong tay, còn nắm giữ yêu ma bàn cho khủng bố lá bài tẩy. Địch thiên thu tin tưởng, coi như Lăng Vân là thái hư cường giả đỉnh phong, gặp phải Triệu Vân giống vậy chỉ có thể bị chấn áp. Lăng Vân lần này, tuyệt đối sẽ là hắn cuồng ngông bỏ ra giá phải trả. Phong kinh. Phịch. Bên trong ngự thư phòng, đột nhiên truyền ra bàn ghế lật thanh âm. Ngoài cửa bọn thị vệ và nô tỳ cũng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, đây là Triệu Vân tức giận. Triệu Vân đúng là thuộc về tức giận bên trong. Bệ hạ bất giận. Tiết Thăng và Phó Chính Nghĩa cùng đại thần cũng nơm nớp lo sợ. Bất giận. Một triệu đại quân, trong vòng một ngày liền bị bại, ngươi để cho ta làm sao bất giận. Triệu Vân gương mặt dữ tợn, như hung thú vậy gầm thét, phế vật, một đám phế vật. Cho dù hắn tâm cảnh khá hơn nữa, nghe được tin tức này lúc đó, còn chưa do khí xông lên não đỉnh, kêu la như sớm. Trước khi trăm nghìn lính tiên phong tiêu diệt không việc gì, hắn đỉnh hơn chính là ném một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay, một triệu Trinh Tây đại quân vậy tiêu diệt. Cái này thì không chỉ là vấn đề mặt mũi, đã chân chính dao động đến uy tín của hắn. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, đưa tới hoang cổ đại lục rối loạn, như vậy sau lưng hắn hoàng tuyển thượng giới các đại năng, rất có thể sẽ đối với hắn bất mãn, đến lúc đó tìm người thay đổi hắn cũng có thể. Phải biết, hoàng tuyển thượng giới những cái kia đại năng, sở dĩ để cho hắn tới làm hoàng đế, chẳng qua là bởi vì, hoàng tuyển thượng giới tất cả đại phái hệ đều không vả. Để cho bất kỳ một người nào hệ phái tới nắm trong tay hoang cổ đại lục, những phái hệ khác đều sẽ không yên tâm. Cho nên, hoàng tuyển thượng giới tất cả đại phái hệ sau khi thương lượng, dứt khoát để cho hắn cái này hoang cổ đại lục võ giả, vẫn là nguyên đại chu hoàng tộc tới thống trị hoang cổ đại lục. Nói rõ, hắn chính là hoàng tuyển thượng giới tất cả đại phái hệ đặt ở trước đài người đại diện. Nhưng cho dù là người đại diện, lợi ích vậy vô cùng là to lớn. Hoàng tuyển thượng giới tất cả đại phái hệ phải dùng hắn, lại muốn cho hắn có đầy đủ thực lực chấn áp hoang cổ đại lục, sẽ phải bị hắn hàng loạt tu hành tài nguyên. Đây cũng là tại sao, cái này 2 năm tới hắn tu vi có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Cũng may Triệu Vân cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, tiết thượng thư, đối với này chiến, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, vi thần cảm thấy, truy cứu trận chiến này vì sao sẽ như vậy ý nghĩa không lớn. Tiết Thăng nói, việc cần kíp, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp, giải quyết Tây Hoang cái này phiền phức lớn sao. Nghe vậy, Triệu Vân ở đám người đại thần trước mặt đi tới đi lui. Những người khác cũng ngừng thở, không dám quấy rầy Triệu Vân ý nghĩ. Một hồi lâu sau, Triệu Vân trầm giọng nói, ta muốn thân chinh Tây Hoang, lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt Tây Hoang, quyết không thể để cho Tây Hoang thế cục lan tràn ra mới. Vậy hạ, ngự giá thân chinh chính là việc lớn, tất cần phải cẩn thận sao? Đám người đại thần cũng cả kinh thất sắc. Việc lớn. Triệu Vân cười nhạt, chân chính để cho Tây Hoang thế cục lan tràn, đưa tới toàn bộ hoang cổ đại lục rối loạn, đây mới thật sự là việc lớn. Đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới mà nói, ta hoang cổ đại lục tựa hồ có mị lực đặc biệt, cái này 2 năm bọn họ không ngừng tại đại lục khắp nơi thăm dò, tựa như đang tìm cái gì bí mật. Cho nên, quyết không thể để cho bất kỳ chuyện ảnh hưởng đến bọn họ, nếu không hậu quả chúng ta không gánh nổi. Nhất thời đám người đại thần liền không nói ra phản đối ý kiến. Ta cùng đồng ý bệ hạ ngự giá thân trinh. Bệ hạ ngự giá thân trinh, vậy Tây Hoang ắt sẽ không chịu nổi một kích. Đám người đại thần rối rít sửa lời nói. Được, hiện tại ta sẽ hạ chỉ Triệu Vân nói. Giữa lúc Triệu Vân muốn hạ chỉ, tuyên bố ngự giá thân trinh lúc đó, bên ngoài nhưng truyền tới một phiến hỗn loạn tiếng. Triệu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo, thì có ngự tiền thị vệ chật vật không chịu nổi chạy vào. Bệ hạ, có người đột nhiên tiến vào hoàng cung, mời bệ hạ cẩn thận. Nghe nói như vậy, những đại thần khác sắc mặt đều là mánh đuổi. Lại có người tiến vào hoàng cung. Đây là muốn tạo phản sao? Vốn là tâm tình tồi tệ Triệu Vân, ngay tức thì lại là hung ác. Được, rất tốt, thật là cái gì con mèo, con chó, cũng dám chọc tới ta khó chịu. Người đến, theo ta đi ra ngoài, ta cũng muốn xem, là cái nào gan cho bao thiên đổ, dám được này đại nghịch bất đạo chuyện. Ở Triệu Vân dưới sự hướng dẫn, đám người đại thần cũng đi ra ngự thư phòng, đi ra bên ngoài ngự hoa viên. Rất nhanh bọn họ liền thấy, ngự hoa viên thật có người ở cùng một đám hộ vệ chém giết. Có thể đảm nhiệm ngự tiền thị vệ, vậy cũng là ngọc hư cấp cao thủ. Nhưng mà, để cho đám người đại thần hoảng sợ biến sắc phải, những thứ này ngự tiền thị vệ, lại không một người là thích khách kia địch. Như vậy có thể gặp, thích khách kia tuyệt không phải phiếm hạng người. Cũng không lâu lắm. Thích khách kia liền tới sát Triệu Vân trước người. Đây là mọi người chú ý tới, thích khách trong tay còn cầm một người. Thích khách này, lại là ở sách một người dưới tình huống, còn có thể đem đám người ngự tiền thị vệ giết hoa rơi nước chảy. Ở đám người đại thần nhìn về phía thích khách kia lúc đó, người sau cầm trong tay sách theo người, hướng phía trước ném một cái. Nhất thời thích khách sách theo người, liền rơi xuống ở đám người đại thần dưới chân. Mới đầu đám người đại thần còn không làm sao để ý dưới chân người. Nhưng cùng bọn họ hướng dưới chân người vừa thấy, nhất thời liền trợn to hai mắt. Địch tướng quân. Thiết Thang La thất thanh nói. Cái này bị thích khách nhấc ở trong tay, ném tới dưới chân bọn họ người, lại là Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu mặt đỏ tới mang hai. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà một đám Đông Chu đại thần đã mất tâm lý sẽ Địch Thiên Thu. Khi nhìn đến Địch Thiên Thu một chớp mắt kia, bọn họ thì tựa hồ ý thức được cái gì. 2 tiếng trước, bọn họ còn nhận được tin tức, nói Địch Thiên Thu ở Tây Hoang chiến bại, bị Tây Hoang bắt sống. Mà hiện tại, Địch Thiên Thu xuất hiện ở đây. Đám người đại thần lập tức ý thức được, vậy sách Địch Thiên Thu giết tiến vào thích khách, hơn phân nửa chính là Tây Hoang cao thủ. Chương 1218, không thể ngăn trở. Bệ hạ, các vị đại nhân, mời mau ra tay, trấn áp Lăng Vân này kẻ gian. Ở đám người đại thần khiếp sợ lúc đó, Địch Thiên Thu đã đẩy mặt bi phân nói. Đám người đại thần nhất thời đều bị thức tỉnh, đồng loạt hướng thích khách kia nhìn lại. Tiếp theo, lớn rất nhiều thần liền trợn to hai mắt. Tại chỗ những đại thần này, có một nửa là ngày xưa Tây Chu trọng thần, một nửa kia đến từ Bất Hủ Thành. Mà những người này, cũng gặp qua Lăng Vân. Cho nên khi thấy thích khách kia đầu tiên nhìn, bọn họ liền nhận ra, đối phương chính là Lăng Vân. Lăng Vân cái này Tây Hoang đầu mục, ở diệt Đông Chu 1 triệu đại quân sau đó, lại không chỉ có không trốn, còn gan lớn như vậy, chủ động giết tới Đông Chu Hoàng Cung tới. Trong chốc lát, đám người đại thần đều sợ ngây người. Lăng Vân. Triệu Vân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Triệu Vân, Thái A Kiếm đâu? Lăng Vân lạnh như băng nói. Thái A Kiếm. Triệu Vân sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân ở dưới hoàn cảnh này, đầu tiên chú ý, lại là Thái A Kiếm. Sau đó Triệu Vân liền cười. Lúc đầu thanh kiếm kia tên là Thái A, nhắc tới ta còn muốn cảm ơn ngươi, không nghĩ tới cái này Thái A kiếm như thế trang phàm. Ta đem kiếm này hiến tặng cho Hoàng Tuyền Thượng Giới một vị đại nhân vật kia rất hài lòng, ta có thể ngồi vững vàng Đông Chu đại đế vị, kiếm này có thể nói là công không thể không. Hắn là cố ý nói như vậy, chính là muốn hung hăng kích thích Lăng Vân một tí. Lăng Vân mặt không cảm giác, Triệu Vân, ngươi thật đáng buồn. Ta thật đáng buồn. Triệu Vân tựa như nghe cười nhạo. Đối với ta hoang cổ đại lục mà nói, Hoàng Tuyền Thượng Giới là người xâm lăng, ngươi hôm nay hành vi, không khác nào nhận giặc làm cha, chẳng lẽ không thật đáng buồn. Lăng Vân nói, thật là tức cười. Triệu Vân cả giận nói, người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu, Hoàng Tuyền Thượng Giới so ta hoang cổ đại lục mạnh, ta quy thuận Hoàng Tuyền Thượng Giới, chính là kẻ thức thời là người tài giỏi cử chỉ, lại có gì sai đâu. Quy thuận cường giả, đích xác là nhân chi thường tình. Lăng Vân nói, như ngươi thần phục Hoàng Tuyền Thượng Giới. Là vì bảo vệ hoang cổ đại lục, là vì tạm thời ẩn nhẫn đổi lấy tương lai nghịch tập, vậy ta còn muốn khen ngươi mấy tiếng. Chỉ tiếc, ngươi quy thuận Hoàng Tuyền Thượng Giới sau đó, không chỉ có không bảo vệ hoang cổ, ngược lại trở thành hoàng tuyển thượng giới trong tay đao, không ngừng nô dịch hoang cổ đại lục võ giả. Làm tặc làm phụ, tiếp tay cho giặc còn mênh mông tự đắc, ta thật là chưa bao giờ gặp qua, xem ngươi như vậy mặt dày vô sỉ, thật đáng buồn người đáng thương. Triệu Vân suýt nữa muốn hụt máu. Lăng Vân lời này, coi như là đem hắn che mắc cỡ vải vấn lên, đem hắn cuối cùng một chút an ủi mình mượn cớ cũng cho đánh nát. Giết hắn. Triệu Vân tức giận nói. Đối với Lăng Vân, hắn muốn đang có mang một chút yêu tài chi tâm. Dẫu sao Lăng Vân thiên phú bất phàm. Nếu như hắn có thể thu phục Lăng Vân, người sau tương lai có lẽ có thể trở thành trong tay hắn kiện tướng đắc lực. Nhưng hiện tại xem Lăng Vân như vậy, rõ ràng chính là hồ đồ ngu xuẩn, hắn lại không loại ý nghĩ này, chỉ có thể giết chết Lăng Vân. Ba ba ba. Trong phút chốc, Triệu Vân bốn phía ma tu cao thủ, đi đánh về phía Lăng Vân. Những thứ này mới xông ra ma tu cao thủ, mới thật sự là tinh nhuệ, trong đó có 8 vị ngọc hư đỉnh cấp, 2 người thái hư cấp thấp ma tu. Bốn phía đám người Đông Chu đại thần, thấy vậy cũng tâm thần đại định. Tuy ý Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây giết, ở bọn họ xem ra cũng là khó thoát thai kiếp. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền ý thức được, bọn họ ý tưởng có nhiều ngây thơ. Những thứ này vây giết Lăng Vân cao thủ, căn bản không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành nửa bị thương. Cuối cùng nửa phút không tới, 10 tên vây giết Lăng Vân đại nội cao thủ, liền bị Lăng Vân giết 5 tên, ngoài ra 5 tên tổn thương nặng chạy trốn xa. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tiên đồ. Triệu Vân ánh mắt lạnh lùng, công pháp của ngươi, tựa hồ rất tà môn, có thể thông qua chiếm đoạt những người khác năng lượng, tới mạnh mẽ chính ngươi. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục lớn lên cơ hội, ta đem sẽ đích thân ra tay tiêu diệt ngươi. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Cái này Triệu Vân còn thật không đơn giản, lại có thể đoán được hắn công pháp đặc tính. Một điểm này, hắn ở lớn la thượng giới chinh chiến 2 năm, cũng chưa bao giờ có người nhìn thấu. Như vậy có thể gặp, Triệu Vân thật là kiêu hùng. Loại người này như thở nhỏ ở lớn la thượng giới trưởng thành, cho dù không cách nào sánh vai Ngu Hoa đại đế, cũng có thể trở thành không kém tại 10 đại đứng đầu thế lực người trưởng đà nhân vật. Triệu Vân nói ra tay liền ra tay. Hắc viêm ma công. Ẩm. Hư không chấn động. Cuồn cuộn ngọn lửa màu đen phun trào. Một tôn thân cao mấy trăm trượng ngọn lửa đen cự nhân, ngay tức thì liền ngưng tụ ra. 2 năm trước, Triệu Vân vậy dùng qua một chiêu này đối phó Lăng Vân. Nhưng lúc đó Triệu Vân chỉ là võ đế. Hiện tại 2 năm trôi qua, Triệu Vân thực lực xa không ngày xưa có thể so với. Hắn một chiêu này uy lực, giống vậy tăng cường không biết nhiều ít lần. Một kích này lực, chừng 600 tỷ cân. Nhưng mà, như vậy lực lượng đối với hoang cổ đại lục võ giả mà nói, đúng là giống như thần ma, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, căn bản cũng không trị giá liền nói. Lăng Vân tiện tay một chụp, vậy ngọn lửa đen cự nhân liền tan vỡ. Phúc! Triệu Vân há mồm hộc máu. Không thể nào! Hắn thần sắc kinh hãi, khó tin nhìn Lăng Vân, ngươi lực lượng, làm sao có thể như thế mạnh? Cái khác Đông Chu các đại thần, thấy vậy cũng bị hù được mặt như màu đất. Triệu Vân chính là Đông Chu người mạnh nhất. Kết quả, Triệu Vân khí thế hung hăng nhất kích, lại bị Lăng Vân tiện tay một chụp liền đánh tan. Lúc trước còn tin tim tràn đầy, cảm thấy Lăng Vân là tự chui đầu vào lưới địch thiên thu, nhất thời ngây người như phỗng. Tình hình này, rõ ràng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không trả lời Triệu Vân. Hắn bàn tay linh cương hội tụ, trực tiếp hướng về phía Triệu Vân bắt đi. Triệu Vân hô hấp ngưng trệ một cái. Từ Lăng Vân một cách này, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào chống đỡ lực lượng. Hắn vô cùng là quả quyết. Thoáng chốc, hắn liền đem bên người tiết thang nắm tới, hướng về phía Lăng Vân ném đi. Chính hắn thì nhân cơ hội bạo lui. Không tiết thang kinh hãi muốn chết. Phịch. Một khắc sau, hắn thân thể liền hóa thành một đoàn xương máu, bị Lăng Vân công kích trực tiếp bóp nát. Mà hắn tử vong, thì cho Triệu Vân tranh thủ được cơ hội. Triệu Vân đã lui hồi trong ngự thư phòng. Lăng Vân bàn tay rơi vào ngự thư phòng trên. Ẩm. Ngự thư phòng trên, hiện ra một tầng màn hào quang, lại bị Lăng Vân công kích cho trở cả lại. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cứ việc hắn một kích này, cũng không có động thật cách. Chỉ là thuần túy linh cương lực, nhưng lực lượng cũng không kém với phá hư đỉnh cấp. Cái màn hào quang này có thể chống đỡ hắn công kích, cấp bậc đã không cần nói cũng biết. Người đâu, mở ma binh. Tiếp theo, Triệu Vân lanh không nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy, ta là đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên chạy đến phong kinh bên trong, như ở ngươi những địa phương khác, ta bất ngờ không kịp đề phòng, thật sẽ bại trong tay ngươi bên trong. Chỉ tiếc, nơi này là phong kinh, ta bố trí ở chỗ này lá bài tẩy. Vượt xa ngươi tưởng tượng. Tiếng nói rơi xuống, ngự thư phòng phía trước trên hành lang cột lại rối rít nứt ra. Những cây cột này bên trong cũng cất giấu từng hạt tròn quỷ dị đỏ tươi con ngươi. Vù vù. Một khắc sau, những thứ máu này đỏ mắt cầu cũng phun ra ra máu hồng quang mang. Mỗi đạo đỏ tươi ánh sáng tích chứa lực sát thương, cũng có thể so với phá hư cấp thấp cường giả. Mà nơi này có 13 cái đỏ tươi con người, tương đương với 13 tên phá hư cấp thấp cường giả đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Cái này phải đổi thành những người khác, cho dù là phá hư cao cấp cường giả, cũng không chống đỡ nổi loại công kích này. Nhưng Lăng Vân ngăn cản đều không đi ngăn cản, chỉ là quanh người linh cương bỗng dưng chấn động một cái, những thứ này bắn về phía máu hắn hồng quang mang liền toàn bộ phản xạ trở về. Chương 1219, hoang cổ chấn động. Bình bịch bịch. Tất cả công kích Lăng Vân màu máu con ngươi, toàn bộ bị chúng mình công kích bắn ngược vỡ nát. Cái gì? Triệu Vân con ngươi co rút lại. Đi theo hắn cùng nhau trốn vào ngự thư phòng đám người Đông Chu đại thần, từng cái cũng đều hoảng sợ thất sắc. Bệ hạ, đây có thể như thế nào cho phải? Đám người đại thần kinh hoàng nói. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, nhảy một cái sẽ đến ngự thư phòng trước. Gặp Lăng Vân lại lần nữa ra tay, Triệu Vân cắn răng một cái, bàn tay nắm bên cạnh trên bàn dài một cái đồng xanh lư hương, đông dưng vừa chuyển. Sau đó, kinh người cảnh tượng liền xuất hiện. Ùng ùng. Không chỉ là ngự thư phòng, toàn bộ hoàng cung cũng chấn động. Qua một hồi, từng đạo đỏ nhạt ánh sáng phóng lên cao, ở trên trời tạo thành một cái to lớn đỏ nhạt quang vòng. Cái này đỏ nhạt quang vòng nhìn như giống như là một miếng cửa hư không. Mà sự thật cũng là như vậy. Làm cái này đỏ nhạt quang vòng xuất hiện, lại có một viên to lớn hắc long đứng đầu, từ vậy đỏ nhạt quang vòng bên trong dò ra. Cái này hắc long đứng đầu vô cùng là khổng lồ, giống như núi to. Theo nó không ngừng hô hấp, phun nổ ra không phải khí lưu, mà là ngọn lửa màu đen. Trọng yếu nhất chính là, cái này hắc long đứng đầu tản ra hơi thở vô cùng là khủng bố. Đây là một đầu phá hư đỉnh cấp yêu thú. Trời ạ! Toàn bộ phong kinh người, giờ phút này đều thấy được trên bầu trời dị tượng, bị một màn này rung động được trong lòng tung lên vạn trượng sóng lớn. Lăng Vân, đây là hoàng tuyển thượng giới ma long, ngươi không phải rất cùng sao. Như vậy ngày hôm nay, ta sẽ để cho ma long đưa người quy thiên. Triệu Vân lạnh lùng nói. Hống! Tiếng nói rơi xuống, hư không bể tan cảnh. Đầu kia màu đen ma long, từ quang vòng trong cửa chui ra. Nó thân thể dài đến trăm trượng, cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo, màu đen ma long liền hướng về phía Lăng Vân phun ra một hơi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tựa như ngọn lửa sông dài, mãnh liệt xông về Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hướng hắn phun lửa. Vậy hắn cũng muốn xem, ai ngọn lửa cường đại hơn. Lăng Vân lúc này không tránh, hướng về phía vậy phun tới ngọn lửa màu đen, khạc ra một hơi. Khẩu khí này rất nhanh vậy hóa thành hừng hực ngọn lửa, tạo thành một đầu xích diễm hỏa long. Đây là bát hoang long viêm. Xích diễm hỏa long cùng ngọn lửa màu đen đối với xông lên, người sau trực tiếp bị bại. Sau đó cũng không cần Lăng Vân động thủ nữa, bát hoang long viêm liền cùng màu đen ma long kích chiến. Lăng Vân, ngươi lấy là ma long là như thế dễ đối phó sao? Triệu Hân đã có chút hổn hển. Bất quá từ lời này không khó nghe ra, hắn còn có lá bài tẩy. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Xem ra hoàng tuyển thượng giới vì để cho Triệu Vân có thể trấn áp hoang cổ đại lục, thật đúng là phế không thiếu tâm tư. Một khắc sau, hoàng cung chung quanh mặt đất bể tan cảnh. Từng cái thùng nước to xiềng xích màu đen, đông dưng phá vỡ mặt đất cuốn về phía Lăng Vân. Những thứ này xiềng xích màu đen tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đem Lăng Vân bốn phía không gian đều phong tỏa. Theo Lăng Vân bị phong tỏa, bát hoang long viêm rất nhanh mất đi chống đỡ, ở màu đen ma long tấn công hạ chốc lát liền tán loạn. Sau đó, màu đen ma long gầm thét xông về Lăng Vân. Bốn phía trừ ma long tiếng gầm gừ bên ngoài, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, Lăng Vân còn có thể trốn bay lên trời sao? Triệu Vân thần sắc sảng khoái. Cái này xiềng xích màu đen, là do vực sâu ma thiết chế tạo, coi như phá hư cường giả đỉnh phong bị khóa lại vậy không trốn thoát. Lăng Vân bây giờ bị khóa lại, ở màu đen ma long trước mặt, tương đương với thành cá trên thớt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, bầu trời bỗng nhiên liền truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn. Không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Triệu Vân hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này liền thấy những cái kia khóa lại Lăng Vân vực sâu ma khóa sát liên lại hết thể nổ nát vụn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thân hình lại lần nữa hiện ra. Làm vực sâu ma khóa sát liên nổ nát vụn sau đó, hóa là năng lượng kinh khủng gió bão xông về màu đen ma long. Màu đen ma long đã ý thức được không đúng, mượn cái này đánh vào năng lượng, muốn lui về quang vòng sau không gian. Nhưng Lăng Vân làm sao sẽ cho nó cơ hội? Lăng Vân thân hình trước mắt, sẽ đến màu đen ma long trước người, bắt lại màu đen ma long cái đuôi. Sau đó, Lăng Vân hung hăng một vòng, màu đen ma long liền rơi xuống mặt đất, đem phía dưới hoàng cung, đập ra một cái đường kính 1000 mét hô to. Cái này vẫn chưa xong. Lăng Vân tiếp tục nắm lên màu đen ma long, đem người sau làm vũ khí, hướng về phía ngự thư phòng ngự che chở một hồi cùng đập. Mới đầu cái này phòng ngự che chở còn có thể kháng cự. Đếm đến 10 sau đó, phòng ngự che chở rốt cuộc không ngăn được. rắc rắc một tiếng bể tan cảnh. Bên trong Triệu Vân và Đông Chu đám người đại thần, toàn bộ bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân tiện tay ném một cái, sắp tối sắc ma long ném tới mấy ngàn mét bên ngoài, người sau vậy đã cả người là tổn thương, thoi thoát. Triệu Vân phản ứng, rõ ràng so những đại thần khác nhanh hơn. Ở những đại thần khác còn ở sợ hãi lúc đó, hắn đã lần nữa nhấn xuống trên bàn dài một cái bút đồng. Cái này bút đồng nhìn như rất tầm thường, nhưng thật ra là một cái công tắc. Nhất thời, Triệu Vân dưới chân liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Lăng Vân, ngươi chờ, Hoàng Tuyền Thượng Giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói hắn liền mở truyền tống trận, thân hình thoáng qua biến mất không gặp. Lăng Vân nhướng mày một cái. Cái này Triệu Vân hậu thủ thật đúng là hơn. Hiện tại Triệu Vân lợi dụng truyền tống trận chạy trốn, cho dù hắn ngay tức thì vậy không làm gì được Triệu Vân. Nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Triệu Vân cái này vừa trốn, hơn phân nửa là chạy trốn Hoàng Tuyền Thượng Giới. Hắn sớm muộn sẽ mới gặp lại Triệu Vân, đến lúc đó có chính là cơ hội đối phó Triệu Vân. Đối hắn Đông Chu trọng thần, Lăng Vân không chút khách khí, như phó chính nghĩa những người này, toàn bộ bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân, ta sai rồi. Địch Thiên Thu rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Phúc! Lăng Vân tiện tay một kiếm, liền chém hết Địch Thiên Thu đầu lâu. Hắn lúc trước giữ lại Địch Thiên Thu tánh mạng, chẳng qua là để cho Địch Thiên Thu mang hắn đến tìm Triệu Vân. Hiện tại Triệu Vân đã chạy tán loạn, Địch Thiên Thu không có tác dụng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lại lưu. Cùng ngày, Hoang Cổ Đại Lục chấn động. Lăng Vân ra Tây Hoàng, nhập Phong Kinh, tại trong hoàng cung chém chết mấy trăm đại nội thị vệ, mấy chục Đông Chu trọng thần, Hoàng đế Triệu Vân thông qua truyền tống trận chạy trốn. Từ đó, Lăng Vân trở thành Hoang Cổ Đại Lục, xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Trước lúc này, ai cũng lấy là Tây Hoang Bình Phong che chở một khi mở, Bạch Lộc Tông tất làm tiêu diệt. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế nghịch thiên. Mới đầu, Đông Chu Tiên Phong đại quân và Trình Tây đại quân trước sau tiêu diệt. Khi đó mọi người còn suy đoán, Bạch Lộc Tông ở Triệu Vân tức giận dưới, có thể ngăn cản bao lâu. Kết quả không cần mọi người chờ đợi. Cùng ngày Lăng Vân liền một thân một mình tiến vào Đông Chu Hoàng Cung. Mà toàn bộ Đông Chu Hoàng Cung cũng không ngăn nổi Lăng Vân một người, bị Lăng Vân giết người ngưỡng mã phiên, thất bại thảm hại. Hoàng đế chạy trốn, cốt lõi nhất một nhóm trọng thần toàn bộ bị giết. Đông Chu đế quốc tương đương với trực tiếp bị chém đầu. Đế quốc ngay tức thì tan vỡ. Tây Hoang không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Ở Lăng Vân đi Phong Kinh lúc đó, Bạch Lộc Tông cũng đã đem binh. Bọn họ rất rõ ràng Lăng Vân thực lực, biết Triệu Vân không thể có thể đỡ nổi Lăng Vân. Cho nên, theo Đông Chu đế quốc cái này loạn lên, bọn họ ngay tức thì thế như trẻ tre, một đường công thành rút ra trại, không người có thể ngăn. Công phạt Đông Chu chuyện, Lăng Vân không có tham dự, toàn quyền giao cho Bạch Lộc Tông những người khác xử lý. Hắn muốn làm chính là đánh tan Triệu Vân. Đông Chu những người khác thì do Bạch Lộc Tông phụ trách. Đây cũng tính là đối với Bạch Lộc Tông chúng đệ tử một loại khảo nghiệm. Lăng Vân mình, chính là trở lại Tây Hoang. Chương 1220, Mạn Đà La Sơn Trang. Tây Hoang. Làm Lăng Vân trở về, toàn bộ Tây Hoang cũng làm sôi trào. Ở Tây Hoang đám người võ giả xem ra, Lăng Vân lấy sức một mình, ở Đông Chu Hoàng Cung đại khai sát giới, đây quả thực là chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Trước đây, mọi người đem yêu ma xâm lược Hoang Cổ Đại Lục trước sau hai tiếng đời, gọi là thời đại Hoang Cổ và yêu ma thời đại. Thời đại Hoang Cổ, Lăng Vân dẫn đầu độc chiếm, có thể nói chấn cổ thước kim ngày tiêu. Nhưng người nào cũng lấy là, theo yêu ma thời đại mở, thiên địa đại biến, Lăng Vân đã lạc hậu tại thời đại. Ngày xưa tuyệt đại thiên tiêu, ở nơi này thời đại mới, chỉ sợ cũng bất quá ngươi ngươi. Dẫu sao, đã từng Hoang Cổ Đại Lục cường giả đứng đầu võ đế, thả vào cái thời đại này cũng chỉ có thể coi như là tên yếu. Kết quả lại là, Tây Hoang Bình Phong che chở mở sau đó, Lăng Vân càn quét vô địch, Bạch Lộc Tông đánh đầu thằng đó. Vậy cho đến giờ phút này, Tây Hoang thậm chí còn Hoang Cổ Đại Lục các võ giả mới ý thức tới, chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, bỏ mặc ở lúc nào đời, đều là nghịch thiên. Những cái kia sẽ bị thời đại đào thải thiên tài, chỉ có thể nói còn không coi là chân chính yêu nghiệt. Đối với Lăng Vân mà nói, yêu ma thời đại giống vậy không che giấu được hắn hào quang. Lăng Vân, ngươi thực lực thật quá mạnh mẽ, làm ngươi càn quét Phong Kinh Hoàng Cung tin tức truyền tới, thiên hạ cũng vì ngươi sôi trào. Trần Mông Mông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng là hưng phấn nói. Bản tính của nàng cũng rất hoạt bát. Cứ việc hai năm này gặp gỡ, để cho nàng nội liễm rất nhiều, nhưng ở Bạch Lộc Tông ở một đoạn thời gian, bản tính của nàng lại dần dần khôi phục. Cố Thanh Ảnh không lên tiếng, nhưng làm nàng nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, giống vậy thần thái sang láng. Bạch Lộc Tông người sớm biết Lăng Vân thực lực cường đại, cho nên bị đánh vào cũng không lớn, cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng các nàng cái này hai năm cũng ở Hoang Cổ Đại Lục. Khi biết được Trương Vân đều không phải là Lăng Vân đối thủ, các nàng khó tránh khỏi rung động kích động. Phải biết, trước các nàng còn lo lắng Lăng Vân đi Phong Kinh, sẽ một đi không trở lại. Hiện tại các nàng mới biết, cái loại này lo lắng không cần thiết chút nào. Đồng thời, các nàng vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao Tô Vãn Ngư không có ngăn cản Lăng Vân, hiển nhiên Tô Vãn Ngư đã sớm biết Lăng Vân thực lực. Lăng Vân cười cười nói, Trần Mông Nông, sau này ngươi ở Bạch Lộc Tông tu hành, thực lực sớm muộn cũng có thể tăng lên đi lên. Cùng Trần Mông Nông nói xong, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Lãng, Thẩm Huynh. Lăng Vân, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ trở thành vừa được như vậy bước. Thẩm Lãng giọng phức tạp. Trước hắn còn cảm thấy Địch Thiên Thu thiên phú mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại, cùng Lăng Vân một so, Địch Thiên Thu nhất định chính là giáp dưới. Năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục lúc đó, Địch Thiên Thu liền bị Lăng Vân áp chế, hiện tại yêu ma thời đại mở, nhập ma Địch Thiên Thu, ở Lăng Vân trước mặt giống vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân không nói tiếp cái đề tài này, quay lại nói, Thẩm Huynh, những năm này qua được như thế nào? Nghe nói như vậy, Thẩm Lãng đột nhiên yên lặng. Tiếp theo, hắn lại đầu gối một cong, tựa hồ sẽ đối Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân phản ứng rất nhanh, tay một nhờ liền ngăn lại Thẩm Lãng, Thẩm Huynh, có lời nói thẳng, không cần như vậy. Bàn về thực lực, Thẩm Lãng so sánh với hắn không đáng giá để ra. Nhưng Lăng Vân cùng người lui tới, nhìn cho tới bây giờ không phải thực lực. Thẩm Lãng người này tính cách không tệ, ngày xưa cùng Lăng Vân cũng rất có giao tình, Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho đối phương quỳ xuống. Lăng Vân, ta biết ta không tư cách cầu ngươi, có thể ta chân thực không có biện pháp, chỉ có thể cầu ngươi. Thẩm Lãng ai thanh đạo? Lăng Vân thần sắc động một cái, chẳng lẽ là A Kha xảy ra chuyện? Đối với hắn mà nói, cái này cũng không khó đoán. Thẩm Lãng năm đó có thể bị Tiêu Ninh coi trọng, tuyệt không phải như vậy hạng người ham sống sợ chết. Cho nên, như chỉ là vì Thẩm Lãng mình, đối phương tuyệt sẽ không cầu người. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là Thẩm Lãng là vì Thẩm Kha. Thẩm Lãng gật đầu, Lăng Vân, cầu ngươi xuất thủ cứu cứu A Kha. Kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Lăng Vân nói, Thẩm Kha tiên thiên độc thể vẫn là hắn khai phá ra, đối phương cũng coi là hắn nửa người đệ tử. Cho nên, biết được Thẩm Kha gặp nạn, cho dù Thẩm Lãng không cầu, Lăng Vân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân, không biết ngươi có thể còn nhớ, năm đó A Kha biến mất, ta nói cho ngươi, nàng là bị một cái người thần bí mang đi. Thẩm Lãng nói, dĩ nhiên nhớ, ngươi trả cho ta một khối ngọc bội, nói là thần bí nhân kia lưu. Lăng Vân lật tay lấy ra một khối ngọc bội, chỉ tiếc, cái này hai năm qua, ta cũng không gặp qua cùng ngọc bội này có liên quan thế lực. Bởi vì Long Nha Lầu vậy đầu dựa vào yêu ma, cho nên ta dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc đến cái thế lực này. Thẩm Lãng nói, cái này thế lực ở Hoàng Tuyền Thượng Giới, tên là Mạn Đà La Sơn Trang, núi này trang lấy luyện độc nổi tiếng, bọn họ năm đó bắt đi A Kha, nhất định là phát hiện A Kha độc thể. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ cái này Mạn Đà La Sơn Trang, sẽ đối A Kha bất lợi? Đúng vậy. Thẩm Lãng oán hận nói, biết được A Kha ở Mạn Đà La Sơn Trang sau đó, ta cái này hai năm, liền nhiều lần tiến vào Hoàng Tuyền Thượng Giới, rốt cuộc bị ta hỏi thăm được tin tức tương quan. Mạn Đà La Sơn Trang bắt A Kha, cũng toàn lực tăng lên A Kha tu vi, cũng không phải là vì đào tạo A Kha, mà là nhìn chúng A Kha độc thể. Cái này Mạn Đà La Sơn Trang, sở trường độc cổ thuật, độc cổ muốn tăng lên, thì nhất định phải thông qua chiếm đoạt cái khác độc cổ. Bình thường, bọn họ sẽ để cho mấy ngàn tên độc cổ ký chủ chém giết, từ đó soát chọn lựa hai người cổ vương ký chủ. Mà đây hai người cổ vương ký chủ, kết quả cuối cùng, vậy nhất định là một người đánh bại một người khác. Người thắng trận chiếm đoạt người thất bại trong cơ thể cổ vương. Mạn Đà La Sơn Trang đào tạo A Kha, chính là phải đem A Kha bồi dưỡng thành cổ vương ký chủ, cũng để cho Mạn Đà La Sơn Trang chân truyền Mộ Dung Yên đánh bại A Kha, nuốt chọn A Kha trong cơ thể cổ vương. Độc cổ ký chủ cùng trong cơ thể ký chủ, đã sớm tâm thần tương liên, một khi mất đi trong cơ thể cổ vương, A Kha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạn Đà La Sơn Trang. Lăng Vân trong mắt thấm ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo, hắn không do dự liền nói, Thẩm huynh, ngươi có biết, hai đại cổ vương túc chủ quyết thắng ngày, là ngày nào đó? Nếu như sự việc đã phát sinh, hoặc là ngay tại mấy ngày gần đây, vậy hắn coi như có năng lực đi nữa cũng không cách nào cứu Thẩm Kha, chỉ có thể ở sau chuyện này là Thẩm Kha trả thù. Các nàng đã tiến vào Mạn Đà La bí cảnh, còn chân chính kết quả công bố ngày, là ở một tháng sau. Thẩm Lãng lo lắng nói, các nàng ở ba ngày trước, thì đã tiến vào Mạn Đà La bí cảnh, không biết hiện tại kết quả như thế nào. Lăng Vân nhất thời yên lòng. Thẩm huynh, chuyện này ngươi không cần quá mức lo lắng, ta tin tưởng một cái Mộ Dung Yên, còn uy hiếp không được A Kha. Chúng ta phải làm, là phòng ngừa Mộ Dung Yên thất bại sau đó, Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng sẽ đối với A Kha bất lợi. Thẩm Lãng không khỏi đờ đẫn. Lăng Vân đối với Thẩm Kha lòng tin như thế đủ. Thấy vậy, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, Thẩm huynh, ta muốn vô luận là ngươi, vẫn là Mạn Đà La Sơn Trang, đều đánh giá thấp A Kha tiềm lực. Thẩm Kha có nhưng mà tiên thiên độc thể, không thua gì thần thể thể chất. Trừ phi vậy Mộ Dung Yên cũng có tiên thiên độc thể, nếu không đối mặt Thẩm Kha, Mộ Dung Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy tiếp theo cái này 27 trời, chúng ta không cần quá lo lắng Á Kha. Thẩm Lãng không xác định nói. Không sai. Lăng Vân gật đầu, trước lúc này, ta định sẽ đi một chuyến Hoàng Tuyển Thượng Giới, Á Kha chuyện, ngươi có thể yên tâm giao cho ta xử lý. Chương 1221, Huyết Ma Thủ. Nhưng mà, Mạn Đà La Sơn Trang vô cùng là mạnh mẽ, nghe nói vậy Trang chủ là một tên phá hư cường giả đỉnh phong, còn nắm giữ độc cổ. Thẩm Lãng thấp phòng nói. Đang cầu xin Lăng Vân trước, lòng hắn bên trong vô cùng lo lắng Thẩm Kha, hiện tại Lăng Vân đáp ứng đi cứu Thẩm Kha, hắn lại bắt đầu lo lắng Lăng Vân sẽ bị liên lụy. Lăng Vân cười một tiếng, Thẩm huynh, ngươi lúc nào gặp qua ta làm không nắm bắt chuyện. Nghe nói như vậy, Thẩm Lãng buông lòng không thiếu. Đúng là, từ hắn biết Lăng Vân tới nay, Lăng Vân liền không lỡ tay qua. Mỗi lần những người khác lấy là, Lăng Vân làm là không thể nào hoàn thành chuyện, kết quả Lăng Vân mỗi một lần cũng sẽ thành công. Có thể nói, Lăng Vân bản thân chính là kỳ tích và thần thoại hóa thân. Cho nên hắn dùng mình ý tưởng, đi đo lường được Lăng Vân, đúng là không có ý nghĩa gì. Đạt được Lăng Vân xác thực câu trả lời, Thẩm Lãng liền không lại quấy rầy nhiều Lăng Vân. Lăng Vân không có keo kiệt, cho Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh không thiếu tu hành tài nguyên. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh ở Hoang Cổ Đại Lục, tu vi so với Bạch Lộc Tông những người khác, không thể nghi ngờ rơi xuống rất nhiều, cần phải hao phí càng nhiều khổ công thả có cơ hội đuổi theo. Hai cô gái hiển nhiên cũng biết điểm này, đạt được Lăng Vân tài nguyên sau đó, các nàng liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lăng Vân không có nhàn rỗi. Giải quyết xong chuyện vụn vặt sau đó, hắn đi tới Bạch Lộc Sơn Long Mạch trước. Một cái long mạch, đem Hoang Cổ Đại Lục Bạch Lộc Sơn và Đại La Thượng Giới Bạch Lộc Đảo nối liền chung một chỗ. Hiện tại Lăng Vân quyết định tiếp tục thúc giục long mạch, để cho long mạch kéo dài đến toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục. Đây cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì đầu long mạch này vốn là thuộc về Hoang Cổ Đại Lục, chỉ bất qua sau đó thoái hóa. Lăng Vân phải làm chính là để cho đầu long mạch này lần nữa khôi phục đến nó ngày xưa trạng thái. Cái này không thể nghi ngờ không phải chuyện dễ dàng. Trắng Lộc long mạch bây giờ là cấp 6. Nó ngày xưa đỉnh cấp là cấp 9, nhưng không có gì là một lần là xong. Lăng Vân muốn để cho Trắng Lộc Long Mạch tương lai tấn thăng cấp 9, thì nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trước, Trắng Lộc Long Mạch có thể lấy nhất phẩm cấp bậc, chiếm đoạt một cái cấp 6 Long Mạch, căn nguyên ở chỗ Bạch Lộc Sơn và Bạch Lộc Đảo bản thân rất mạnh, Trắng Lộc Long Mạch có đủ cường đại căn cơ. Nhưng cái này loại căn cơ, rõ ràng không đủ để chứa cấp 9 Long Mạch. Hiện tại coi như Lăng Vân đạt được một cái cấp 9 Long Mạch, Trắng Lộc Long Mạch cũng không nuốt nổi. Cho nên phải mở rộng Trắng Lộc Long Mạch lãnh địa. Ở Lăng Vân dưới sự thúc giục, Trắng Lộc Long Mạch rất nhanh từ Tây Hoang dọc theo đi, hướng Đông Thổ cùng với Hoang Cổ Đại Lục các nơi lan truyền. Bất chi bất giác, đi qua 2 ngày. Ngày thứ 3, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, đống dưng ngẩng đầu. Không chỉ có hắn, Tô Vãn Ngư cùng Bạch Lộc Tông cao thủ, cũng đều ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tây Hoang bầu trời, hư không đống nhiên biến dạng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ hư không bên trong bước ra, hạ xuống đến Bạch Lộc Sơn bầu trời. Đạo thân ảnh này là một người đàn ông. Chỉ gặp cái này nam tử, nhìn như 27-28 tuổi, người mặc vô cùng là hoa lệ tử kim trường bào, đứng ở trên trời giống như thiên thần hạ phàm. Lăng Vân, ngươi là gan thật rất lớn, lập tức cho ta cút ra đây. Sau đó, cái này nam tử há mồm phun một cái, thanh âm như sấm nổ vang, chấn động toàn bộ Tây Hoang. Phá hư đỉnh cấp cao thủ. Vu Tể Tu và Tô Vãn Ngư cùng người thần sắc cũng rét một cái. Cái này nam tử, rõ ràng không phải Trương Hân như vậy cấp thấp phá hư võ giả, mà là một tên phá hư đỉnh cấp cao thủ. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định là Hoàng Tuyển Thượng Giới cường giả. Vù vù. Lăng Vân ngồi ở Bạch Lộc Sơn trên, một đôi mắt lôi quang bắn tán loạn, bắn thẳng đến bầu trời. A Tị Ma Tộc. Chật, Lăng Vân thanh âm lạnh lùng nói. Hắn một mắt nhìn ra, phía trên cái này tử kim bào nam tử, chính là A Tị Ma Tộc. Coi là ngươi có chút nhãn lực. Tử kim bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, bổn tọa là A Tị Ma Tộc hai mạch mạnh nhất chân truyền, phá hư đỉnh cấp ma tu thứ hai tự. Lăng Vân, Triệu Hân chính là ta Hoàng Tuyển Thượng Giới Khâm Định Hoang Cổ Đại Lục người thống trị, ngươi lại dám lật đổ sự thống trị của hắn, thật sự là lớn nghịch không nói. Trừ những thứ này ra, ngươi còn giết ta A Tị Ma Tộc đệ tử đệ Thất Luân, lại là tội càng thêm tội. Hôm nay bổn tọa giá lâm, ngươi còn không quỳ đất nhận tội. Cứ việc bị thứ hai tự hơi thở đè được khó mà hô hấp, Thẩm Lãng vẫn là mạnh chống nói, thứ hai tự tiền bối. Chuyện này không thể trách Lăng Vân, là Triệu Vân muốn tiêu diệt Tây Hoang ở phía trước, Lăng Vân chẳng qua là bị buộc phòng vệ. Huống chi, ở ta xem ra, Lăng Vân năng lực so Triệu Vân mạnh hơn, hôm nay nếu Lăng Vân chiến thắng, sao không biết thời biết thế, để cho Lăng Vân thống trị Hoang Cổ Đại Lục. Thứ hai tự thực lực chân thực quá mạnh mẽ, cho nên Thẩm Lãng không hy vọng thấy Lăng Vân và thứ hai tự chiến đấu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cùng thứ hai tự chiến đấu, cho dù có thể ngăn cản, vậy sẽ lưỡng bại câu thương, đây đối với Lăng Vân rất bất lợi. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới ra mặt, định khuyên thứ hai tự. Nhưng thứ hai tự nơi nào sẽ đem Thẩm Lãng để trong mắt? Ta biết ngươi, ngươi là Long Nha Lầu đệ tử, kêu Thẩm Lãng đúng không? Thứ hai tự nhìn về phía Thẩm Lãng, bất quá một mình ngươi Long Nha Lầu đệ tử, ở diện tiền bổn tọa trang cái gì đôi to chó sói, ngươi hắn sao có tư cách nói chuyện với ta? Còn nữa, ngươi Long Nha Lầu đã thần phục ta Ác Tị Ma tộc, ngươi nhưng ở cái này đầu dựa vào Lăng Vân, rõ ràng là phản bội, một tên phản đồ không đàng hoàng trốn, còn dám ở ta trước mặt nhảy, vậy ngày hôm nay ta cũng không để ý giúp Long Nha Lầu thanh lý môn hộ. Ngay lúc nói chuyện, hắn đã đối với Thẩm Lãng ra tay. Huyết ma thủ. Hắn duỗi bàn tay, nhất thời ở trong hư không, ngưng tụ ra một cái máu loang tạo thành bàn tay. Bàn tay này, oanh xuyên thủng không gian, hướng về phía Thẩm Lãng bắt đi. Bạch Lộc Sơn trên mặc dù có phòng ngự đại trận, nhưng cái này phòng ngự đại trận vẫn là 2 năm trước Lăng Vân bố trí, đối với phá hư cấp cường giả mà nói, tương đương với không tồn tại. Còn như mới phòng ngự đại trận, Lăng Vân lần này hồi hoang cổ đại lục vẫn chưa tới 5 ngày, căn bản không kịp bố trí. Thẩm Lãng thần sắc sợ hãi. Phá hư cường giả đỉnh phong đối với hắn ra tay, hắn một cái nho nhỏ thiên nhân nơi nào ngăn cản được. Oanh. Ngay tại lúc này, một đạo quyền kính phóng lên cao. Trong thoáng qua, quyền này sức lực liền cùng thứ hai tự huyết ma thủ đụng vào nhau. Một cái đụng này dưới, huyết ma thủ liền trực tiếp bị đụng nát. Thẩm Lãng nhất thời lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hả? Thứ hai tự nhướng mày một cái. Hắn biết Lăng Vân thực lực không kém, nếu không cũng không khả năng chấn động Ma Long, bại Trương Vân, càn quét Đông Chu Hoàng Cung. Chỉ là, hắn mới đầu lấy là, Lăng Vân có thể chấn áp Ma Long, là bởi vì là có thủ đoạn gì vừa vặn khắc chế Ma Long. Lăng Vân thực lực, hẳn là tương đương với trung cấp phá hư hoặc là cao cấp phá hư. Nhưng hiện tại hắn đã phát hiện, hắn đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân có thể đánh tan máu hắn ma thủ. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân rất có thể thật có phá hư đỉnh cấp thực lực. Trong chốc lát, thứ hai tự nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, có một ít kiêng kỵ. Dĩ nhiên, cũng chỉ là kiêng kỵ. Hắn như cũ có tự tin có thể trấn áp Lăng Vân. Dẫu sao phá hư đỉnh cấp trong võ giả, cũng có chia cao thấp. Mà hắn thực lực, đặt ở phá hư đỉnh cấp trong võ giả, đồng dạng là người xuất sắc. Phía dưới, Lăng Vân đánh ra một quyền sau đó, như cũ thần sắc bình tĩnh. Tiếp theo, chân hắn bước đặt không. Trong hư không, phảng phất có thang lầu, Lăng Vân cứ như vậy từng bước một đi lên. Đi lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên nói, bà Chiêu. Người đang nói gì? Thứ hai tự sắc mặt trầm xuống. Ta nói, tiếp theo ta chỉ ra ba chiêu, nếu như ngươi có thể chống đỡ, ta liền tha ngươi không chết. Lăng Vân hai tròng mắt như vạn cổ hư không, không có chút nào gợn sóng. Chương 1222, ẩm huyết ma đao. Cuồng ngông thằng nhóc. Thứ hai tự thốt nhiên giận dữ, lời này, cần phải bổn tọa nói mới đúng, xem ngươi như vậy mặt hàng, có thể ngăn ta ba chiêu mới là kỳ tích. Coi như ngươi chó sủa được lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào để cho ngươi thực lực đổi được mạnh hơn. Lăng Vân mặt không cảm giác. Tựa như cái gì đều không cách nào để cho hắn lộ vẻ xúc động, sư tỷ, Vũ Tề Tu, các ngươi canh kỹ Bạch Lộc Sơn, cho ta trong khoảng khắc, đối với ta diệt cái này cỏ chó vậy đồ. Ẩm. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân vậy bùng nổ linh áp, hướng về phía thứ hai tự phong tới. Hai người linh áp đối với xung lên. Chỉ là cái này linh áp đánh vào, liền sinh ra khủng bố uy thế, đem trên trời tầng mây chia làm hai. Lấy về phần tại hạ phương đám người nhìn như, bầu trời tựa như bị mổ ra tới. Tô Vãn Ngư và Vu Tề Tu không dám kinh thường. Lăng Vân và thứ hai tự chiến đấu, định trước vô cùng khủng bố, cho dù là dư âm đánh vào, cũng không phải phá hư dưới võ giả có thể tiếp nhận. Cũng may, Tô Vãn Ngư và Vu Tề Tu thực lực cũng đều không kém. Để cho bọn họ cùng phá hư đỉnh cấp tồn tại giao thủ, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, nhưng chỉ là ngăn cản dư âm, vấn đề này còn chưa lớn. Thẩm Lãng, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh bà trên mặt người, đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ không đi qua Đại La Thượng Giới, không biết Lăng Vân uy danh, biết Lăng Vân đối thủ là phá hư đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên làm theo sẽ lo lắng. Thấy bọn họ diễn cảm, Vu Tề Tu không khỏi cười một tiếng, các ngươi không cần lo lắng, một cái phá hư đỉnh cấp, đối với tông chủ mà nói, không coi vào đâu. Thẩm Lãng ba người nghe trợn mắt hốt mồm. Một cái phá hư đỉnh cấp, đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Nếu không phải biết, cái này nói chuyện tiền bối, cũng là một cái phá hư cao thủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương ở ăn nói lung tung. Phải biết, coi như ở Hoàng Tuyển Thượng Giới vậy con yêu ma thế giới, phá hư đỉnh cấp đều là cao thủ hàng đầu. Gặp bọn họ rõ ràng không phải rất tin, Vu Tề Tu cũng không có giải thích thêm. bởi vì Vu Tề Tu biết, kết quả rất nhanh liền sẽ công bố. Trên bầu trời, Lăng Vân và thứ hai tự chiến đấu mở màn, đã chính thức kéo ra. Hư không trong chấn động, Lăng Vân không động dùng vũ khí và võ kỹ, trực tiếp một quyền đánh ra. Cho dù là thuần túy linh cương oai, lực lượng vậy đạt tới 5.000 tỷ cân. Hừ, lại dám khinh thường như vậy, ta xem ngươi thật cái này tự tìm cái chết. Thứ hai tự mắt lộ ra sát khí. Cái này Lăng Vân, đối phó hắn đường đường phá hư cường giả đỉnh phong, A Tị ma tộc thứ hai mạch mạnh nhất thiên tiêu, lại có thể như vậy tràn đầy bất kinh tim. Thứ hai tự luyện tập được tới nay, không chỗ nào bất lợi, sáng chói như hạo ngày, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thị. Cái này cũng chân chính chọc giận hắn. Hắn đã quyết định, vận dụng sát chiêu chân tránh, đem Lăng Vân nghiền chết. Ẩm huyết ma đao. Thứ hai tự vung tay lên, một chuôi màu máu ma đao, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Khí tức kinh khủng, từ huyết sắc này ma trên đao tản mát ra. Cái này ẩm huyết ma đạo, là phá hư đỉnh cấp bảo vật, còn không phải là tầm thường phá hư đỉnh cấp, có thể coi như là làm nửa chân linh trí bảo. Cho ta chết. Thứ hai tự chém ra một đao. Nháy mắt tức thì, vô tận màu máu ánh đao bùng nổ. Mảnh thiên địa này, đều bị ánh đao bao phủ. Mà tất cả ánh đao, từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến chảo hướng Lăng Vân. Vâng. Nhưng mà, Lăng Vân không có bất kỳ biến chiêu, vẫn là đơn giản một quyền đánh ra. Ngay sau đó, kinh người cảnh tượng xuất hiện. Từ uy thế đi lên xem, Lăng Vân một quyền này bình thường không có gì lạ, nhưng khi nó đánh ra, liền giống như một hắc động, bốn phía ánh đao toàn bộ bị nó hút tới đây cắn nát. Chốc lát tới giữa, đầy trời ánh đao liền biến mất không gặp. Điều này sao có thể? Thứ hai tự trận to hai mắt, khó tin. Từ Lăng Vân tu vi tới xem, rõ ràng chỉ là ngọc hư, có thể so sánh vai phá hư đã là yêu nghiệt. Cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân tiện tay đánh ra một quyền, lại có thể áp chế hắn một kích toàn lực. Chỉ là, thời gian cho không được hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vân quyền kính, ở đánh nát hắn ánh đao sau đó, đã hướng về phía hắn đánh tới. Hắn nhanh chóng đem ẩm huyết ma đao đưa ngang trước người, ngăn cản Lăng Vân một quyền này. Vâng! Một khắc sau, thứ hai tự cũng cảm giác được, đụng vào ẩm huyết ma trên đao không giống như là một đạo quyền kính, mà là một cái tinh cầu. Khủng bố! Thật sự là khủng bố! Cho ta ngăn trở! Thứ hai tự khuôn mặt dữ tợn, phát ra gào thét. Hắn ma cương, không muốn tiền vốn vậy tràn vào ẩm huyết ma đao bên trong, chỉ là ngăn cản lãnh vực một quyền này. Nhưng không dùng. Phịch! Ma cương tan vỡ. Thứ hai tự thân thể oanh bị đánh bay. Cao cao tại thượng thứ hai tự, như vẫn thạch rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái sâu hơn 20m, đường kính hơn 100 thước hố to. Trước khi thứ hai tự, nhìn như uy thế bất phàm, giống như thần minh, giờ phút này nhưng là bụi văng đầy người, vô cùng chật vật. Phúc! Lão đảo từ dưới đất bò dậy sau đó, thứ hai tự tại chỗ hộp máu, cũng không biết là nội thương đưa đến, vẫn bị tức giận. Thấy một màn này, bốn phía mọi người đều hết sức kinh hãi. Ẩm huyết ma đao đây chính là A Tị ma tộc chí bảo một trong. Tay cầm ẩm huyết ma đao thứ hai tự, lại có thể cũng không ngăn nổi Lăng Vân công kích. Cái này há chẳng phải là nói, nếu như không có ẩm huyết ma đao, thứ hai tự rất có thể bị tại chỗ oanh phế thậm chí trong nháy mắt giết. Mà Lăng Vân, cũng không có để cho đám người chờ lâu, cũng không có cho thứ hai tự thở dốc cơ hội. Có thể ngăn cản ta một chiêu, ngươi thực lực không đủ, cái này ẩm huyết ma đao nhưng là không tệ. Theo Lăng Vân thanh âm đạm mạc truyền ra, hắn quyền thứ hai lại lần nữa đánh ra. Một quyền này, Lăng Vân đã tăng thêm thân sắc lực. Nhất thời cái này buộc phát ra lực lượng, liền đạt tới 55.000 tỷ cân. Gia tăng 500 tỷ cân, ở nơi này loại Lăng Vân vốn là có ưu thế cự lớn trong chiến đấu, không thể nghi ngờ có áp đảo tính tác dụng. Quyền còn chưa tới, thứ hai tự liền cảm ứng được trình độ cao nhất nguy cơ. Đáng chết. Thứ hai tự giận cả tóc gáy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyến này trước, hắn muốn cho là Lăng Vân một cái hoang cổ đại lục dân địa phương, coi như có thể đánh tan Trương Vân, thực lực cũng không khả năng so sánh với hắn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy đáng sợ. A Tị bí pháp. Dưới sự bất đắc dĩ, thứ hai tự chỉ có thể vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp, cháy trong cơ thể ma huyết. Trong phút chốc, thứ hai tự lực lượng, liền tăng lên 300 tỷ. Hắn tự nhận tăng lên lực lượng lớn mạnh như vậy, theo lý có thể ngăn cản Lăng Vân. Đáng tiếc là, Lăng Vân một quyền này so với trước đó một quyền kia, nhiều 500 tỷ cân. Làm Lăng Vân quyền kính rơi xuống, thứ hai tự phát hiện hắn thi triển A Tị bí pháp sau đó. Không những không có thu nhỏ lại và Lăng Vân chênh lệch, giữa hai người chênh lệch ngược lại lớn hơn. Trước hắn còn có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát. Hiện tại lực lượng của hai người vừa tiếp xúc, hắn lực lượng liền trực tiếp làm tan rã. Vâng! Thứ hai tự bị hung hãn đánh vào đất bùn bên trong. Vốn là hố sâu đổi được lớn hơn sâu hơn. Thứ hai tự hình dáng, vậy so với trước đó thảm hại hơn, đã là cả người là máu, thê thảm không nỡ nhìn. Liên liên hắn ẩm huyết ma đao, cũng rời tay ra, đánh mất ở đếm ngoài ngàn thước. Liên đao cũng không cầm được, đủ thấy thứ hai tự đã bị Lăng Vân một quyền này, cho hoàn toàn oanh mất đi sức chiến đấu. Chỉ kiên trì hai chiêu. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à. Lăng Vân lắc đầu một cái. Lăng Vân. Thứ hai tự phát ra bi phẫn thét dài. Kinh khủng hơn hơi thở, thứ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Xem hắn ra thế này, tựa hồ muốn cùng Lăng Vân liều mạng. Chương 1223, A Tỷ kiếm khí. Bạch Lộc Tông tâm thần mọi người cũng rét một cái. Một cái phá hư đỉnh cấp võ giả liều mạng, cái này tạo thành hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Nhưng cũng có thể nhìn ra Lăng Vân thực lực mạnh, lại có thể không phế khí lực gì, liền đem một cái phá hư cường giả đỉnh phong ép đến phân thượng này. Bọn họ cũng đã không cách nào tưởng tượng, Lăng Vân trung cực thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Bất quá, đang khi mọi người lấy là thứ hai tự phải liều mạng lúc đó, ngay sau đó để cho mọi người không tưởng được cảnh tượng liền xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng, bi phẫn vô cùng thứ hai tự, trên mình chợt buộc phát ra một hồi huyết quang. Sau đó thứ hai tự, liền hóa thành một đạo huyết ảnh hướng xa xa chui đi. Hắn đây rõ ràng là thi triển loại nào đó chạy thoát thân bí pháp, chỉ là một cái chớp mắt đã chạy ra mấy ngàn mét. Cái này, Bạch Lộc Tông đám người, cùng với nút trong bóng tối cái khác thế lực võ giả, thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ cả nửa ngày, thứ hai tự chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh, nhìn như phải liều mạng, kết quả chỉ là vì tê liệt Lăng Vân, mục đích thật sự là vì chạy trốn. Muốn chạy trốn? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này thứ hai tự cho là đúng thần minh, chạy đến Bạch Lộc Tông tới muốn tru diệt hắn. Hiện tại không địch lại sa sút, còn ngông muốn chạy trốn. Coi đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Đế Giang thân pháp. Lăng Vân trực tiếp thi triển Đế Giang thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang truy đuổi hướng thứ hai tự. Đế Giang thân pháp bất phàm, vào giờ khắc này vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Vân không có chi nhiều hơn thu lực lượng, chỉ là bằng vào Đế Giang thân pháp đặc thủ, liền đuổi kịp thứ hai tự. Nhìn hai người một đuổi một chạy thân ảnh đi xa, Thẩm Lãng các người cũng rơi vào to lớn rung động, trong lòng tựa như tung lên sóng thần. Trước kia ở bọn họ trong mắt, phá hư cường giả đỉnh phong vậy thì cùng thần minh không việc gì khác biệt, là có thể nắm giữ hết thể tồn tại. Kết quả hiện tại, như vậy to lớn tồn tại, lại có thể bị Lăng Vân đánh không thể không dùng kế chạy trốn. Hơn nữa, Lăng Vân còn chỉ ra liền hai chiêu. Nếu không phải biết, vậy thật là thứ hai tự, là A Tỷ ma tộc thứ hai mạch mạnh nhất thiên tiêu, chỉ xem chiến đấu này tình hình, ta cũng hoài nghi đó chỉ là một vô danh tiểu tốt. Thẩm Lãng thanh âm run rẩy nói. Rất rõ ràng, Lăng Vân mạnh mẽ, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng cứ như vậy, chỉ cần Lăng Vân ra tay, Thẩm Kha được cứu có khả năng không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Lúc trước cho dù Lăng Vân nói phải cứu Thẩm Kha, Thẩm Lãng đều không báo bao nhiêu hy vọng, còn sợ sẽ liên lụy Lăng Vân. Cho đến ngày hôm nay trận chiến này phát sinh, hắn ý tưởng mới bị hoàn toàn thay đổi. Các ngươi không cần kinh ngạc, các ngươi bây giờ thấy được, vẫn chẳng qua là Lăng Vân thực lực chân chính một góc băng sơn. Vu Tề Tu lắc đầu nói, Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Ngọc Yến các người cũng sâu sắc cho là đúng. Bọn họ ở lớn la thượng giới, gặp nhiều Lăng Vân đánh chết phá hư đỉnh cấp, thậm chí càn quét nửa bước thật hồn, đối kháng thật hồn cường giả. Hiện tại loại chiến đấu này, chỉ có thể nói là nhỏ tình cảnh. Bên kia, thứ hai tự buồn rầu đến cơ hồ lại muốn hộc máu. Hắn thi triển là A Tỷ ma tộc chạy trốn bí pháp, vốn cho là có thể thuận lợi chạy trốn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân như thư phụ cốt, ở phía sau đuổi giết không thôi. Lại xem cái này khuynh hướng, sợ rằng không bao lâu nữa, Lăng Vân thì thật sẽ đuổi kịp hắn. Hắn lo lắng rất nhanh hóa là thực tế. Ước chừng 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân sẽ đến sau lưng hắn không tới ngoài trăm thước. Khoảng cách này đối với bọn họ cường giả loại này mà nói, đã không phải là khoảng cách. Lăng Vân, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Thứ hai tự không thể nhịn được nữa. Hắn đều đã thi triển bí pháp chạy trốn, kết quả cái này Lăng Vân còn không buông tha hắn. Đáp lại hắn, là Lăng Vân một quyền. Ngươi đây là đang ép ta. Thứ hai tự gương mặt vặn mẹo, tiếp theo hắn cắn răng một cái. Từ hư không kiêng bên trong lấy ra một cái hộp kiếm. Một cổ khí tức đáng sợ, từ nơi này cái hộp kiếm bên trong thả ra ngoài. Lăng Vân, ngươi cho ta chết. Thứ hai tự mở ra cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bên trong chứa không phải kiếm, mà là một đạo màu đỏ nhạt kiếm khí. Phía sau Bạch Lộc Tông đám người, ở Vu Tề Tu phi thuyền chịu đựng hạ, một mực đi theo Lăng Vân và thứ hai tự. Cứ việc khoảng cách xa, nhưng bọn họ thông qua phi thuyền trận pháp, có thể khuyết trương linh thức. Vẫn có thể rõ ràng bắt được phía trước trốn truy đuổi quá trình. Bạch Lộc Tông đám người đối với kiếm khí này, cũng không phải là rất rõ ràng. Thẩm Lãng vừa thấy, nhưng là sắc mặt kỳ biến. Bởi vì Long Nha Lầu đã sớm thần phục A Tỷ ma tộc, hắn thân là Long Nha Lầu đệ tử, đối với ác tị ma tộc ít nhiều có chút ít rõ ràng. Cái này màu đỏ nhạt kiếm khí, ở ác tị ma tộc vô cùng cái danh tiếng, cho nên Thẩm Lãng một mắt liền nhận ra. Lăng Vân chú ý, đây là ác tị kiếm khí, tin đồn đến từ chân chính ác tị kiếm, chỉ có ác tị ma tộc cửu mạch nhất thành viên nòng cốt, mới có tư cách lấy được một đạo ác tị kiếm khí. Thẩm Lãng nói, ác tị ma tộc đem ác tị kiếm khí, ban cho nhất có thiên phú thành viên nòng cốt, là vì để cho thành viên nòng cốt lĩnh ngộ ác tị ma đạo. Bình thường mà nói, ác tị ma tộc cũng không biết sử dụng ác tị kiếm khí, chỉ sẽ đem làm tu hành thánh vật. Bởi vì chỉ là dùng ác tị kiếm khí tới cảm ngộ tu hành, cái này ác tị kiếm khí có thể một mực tuần hoàn sử dụng, nhưng dùng đối địch nói, cái này ác tị kiếm khí liền sẽ trở thành là duy nhất vật tiêu hao. Cho nên, ác tị ma tộc thành viên nòng cốt là sẽ không vận dụng ác tị kiếm khí. Hiện tại thứ hai tự nhưng vận dụng, đủ thấy hắn là thật bị Lăng Vân bức bách. Nhưng Thẩm Lãng nhắc nhở, tựa hồ đã muộn. A tị kiếm khí tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, mảnh thiên địa này liền bị A tị kiếm khí kiếm quang, nhuộm thành màu đỏ nhạt. Một kích này uy lực, hoàn toàn vượt ra khỏi thứ hai tự cực hạn. Hoặc là nói, đây không phải là thứ hai tự lực lượng, là A tị kiếm khí uy lực. Đây là có thể so với nửa bước thật hồn cường giả nhất kích. Phí của trời. Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Thứ hai tự thi triển cái này A tị kiếm khí, thật sự là phí của trời. Chân linh bảo vật bên trên, là thật nguyên bảo vật. Cũng có người gọi là tổ khí. Thông qua cái này ác tị kiếm khí, Lăng Vân liền có thể đoán được, vậy ác tị kiếm chính là tổ khí. Tổ khí kiếm khí, uy lực cho dù không bằng tổ khí, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng cũng không phải là tất cả võ giả, cũng có thể đem mạnh mẽ bảo vật uy lực phát huy được. Liền giống như, một chôi sắt thép bảo kiếm, uy lực khẳng định so với kiếm gỗ mạnh. Có thể như sắt thép bảo kiếm, rơi vào một cái trẻ con 3 tuổi trong tay, đi và có kiếm gỗ người trưởng thành chiến đấu. Cái trước khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì trẻ con 3 tuổi căn bản không phát huy ra sắt thép bảo kiếm uy lực. Hiện tại thứ hai tự tình huống chính là như vậy. Muốn phát huy một món bảo vật uy lực, hoặc là có đối ứng tu vi, hoặc là đối với bảo vật có sâu sắc cảm ngộ. Thứ hai tự vừa không có đầy đủ điều khiển tổ khí kiếm khí tu vi, đối với cái này ác tị kiếm khí cảm ngộ vậy rõ ràng rất yếu. Điều này sẽ đưa đến, một đạo tổ khí kiếm khí, rơi vào thứ hai tự trong tay, phát huy ra được uy lực. Chỉ có nửa bước thật hồn trình độ. Sơn Hà Đồ. Lăng Vân tế xuất Sơn Hà Đồ. Vù vù. Trong nháy mắt, cái này ác tị kiếm khí liền bị phong ấn. Trên thực tế, Lăng Vân cho dù cưỡng ép dùng quả đấm cùng cái này ác tị kiếm khí đối kháng, cũng có thể chiến thắng. Nhưng cứ như vậy, cái này ác tị kiếm khí sẽ rách bể, như vậy không khỏi quá lãng phí. Cái này ác tị kiếm khí lai lịch bất phàm, Lăng Vân muốn đem nó phong ấn tốt nghiên cứu kỹ. Quả nhiên, Sơn Hà Đồ vừa ra, A tị kiếm khí trực tiếp bị phong ấn, không có chút nào ngăn cản lực. Chương 1224, truy đuổi nhập hoàng tuyển thượng giới. Thứ hai tự ánh mắt nháy mắt liền đỏ lên. Cái này A tị kiếm khí đối với hắn mà nói, giá trị vô cùng chân quý. Cho dù lấy hắn địa vị, cũng chỉ có tư cách đạt được một đạo, mất đi liền không cách nào lại lấy được. Vốn cho là, hắn bỏ ra như vậy to lớn giá phải trả, có thể đem Lăng Vân đánh chết, như vậy hắn cứ việc đau tim, nhưng dầu gì còn có thể hả giận. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, không những không có giết chết Lăng Vân, ngược lại là ở tư địch, tương đương với đem A tị kiếm khí đưa cho Lăng Vân. A thứ hai tự hận đến cơ hồ muốn điên cuồng. Cái này làm cho hắn giận công nhanh tim, một mực đè ở trong giọng máu tươi lại cũng không đè ép được, phun ra ngoài. Lăng Vân không có cùng hắn khách khí. Hưu. Ở thứ hai tự hộp máu thời điểm, Lăng Vân thuận tiện lấy trưởng là đao, xa xa hướng về phía thứ hai tự hết thảy. Thứ hai tự không kịp phòng bị. Hoặc là nói, cho dù hắn toàn lực phòng bị giống vậy không ngăn được Lăng Vân. Bất quá thời khắc nguy cấp, thứ hai tự lại lần nữa bùng nổ tiềm lực, hướng bên cạnh lướt ngang hai tấc. Vốn là Lăng Vân một trưởng này đao, là phải đem thứ hai tự cả người cắt thành hai nửa, hiện tại thì chỉ cắt đứt thứ hai tự bên trái cánh tay. Nhưng đến lúc này, thứ hai tự vẫn là không có buông tha đối kháng. Thứ hai tự còn có thủ đoạn. Hắn sắc mặt thê thảm, lấy ra một tấm màu máu cổ phù. Nháy mắt. Huyết sắc này cổ phù bùng nổ. Thứ hai tự tốc độ, ở ngay tức thì bạo tăng 3 lần hơn. Đối với thứ hai tự mà nói, huyết sắc này cổ phù mặc dù không như ác tị kiếm khí chân quý, nhưng cũng là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lần này vì từ Lăng Vân trong tay chạy thoát thân, hắn có thể nói đem có giá trị nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, toàn bộ đều cho hao phí hết. Như vậy thứ nhất, hắn cho dù cuối cùng có thể sống sót, tổn thất cũng là vô cùng là thảm trọng. Mà theo màu máu cổ phù vừa ra, ngay cả là Lăng Vân vậy không theo đuổi thứ hai tự, chỉ có thể đi theo thứ hai tự sau lưng. Hai người tốc độ, cũng mau đến mức tận cùng. Bọn họ rất nhanh vượt qua đông thổ, đi tới yêu ma bí cảnh. Cái này còn là Lăng Vân trở lại hoang cổ đại lục sau đó, lần đầu tiên tiến vào yêu ma bí cảnh. Yêu ma bí cảnh không giống với hoang cổ đại lục. Hoang cổ đại lục chủ yếu cư dân và người thống trị, vẫn là hoang cổ đại lục ban đầu võ giả. Nhưng yêu ma bí cảnh bên trong, đã hoàn toàn là yêu ma thế giới. Tiến vào yêu ma bí cảnh sau đó, thứ hai tự vẫn không có dừng lại. Bởi vì thứ hai tự rất rõ ràng, yêu ma bí cảnh bên trong yêu ma, căn bản không che chở được hắn. Chỉ như vậy, nửa giờ không tới, hai người lại vượt qua yêu ma bí cảnh, đi tới yêu ma bí cảnh cuối. Thứ hai tự trong tay màu máu cổ phù, vào giờ khắc này cũng có thể tính hao hết, hóa thành điểm sáng bay tản ra. Mà Lăng Vân vẫn đi theo thứ hai tự sau lưng, cũng không có bị thứ hai tự bỏ rơi. Thứ hai tự trên mặt, lại không bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Ở hắn bầu trời, là một đạo to lớn bầu trời kẽ hở. Đây là hoàng tuyển thượng giới và yêu ma bí cảnh tiếp lời. Thứ hai tự chỉ cần bước ra một bước, là có thể trốn về hoàng tuyển thượng giới. Chính vì nguyên nhân này, thứ hai tự nửa điểm lo lắng cũng bị mất. Lăng Vân. Thứ hai tự khuôn mặt oán độc, ngươi chờ, không bao lâu nữa, hoàng tuyển thượng giới các thế lực lớn, liền sẽ chân chính hạ xuống hoang cổ đại lục. Đến lúc đó, hoang cổ đại lục một điểm cuối cùng an ninh vậy sẽ mất đi, đem trở thành chân chính địa ngục nhân gian, ha ha ha. Nói đến phần sau, thứ hai tự thống khoái cười lớn. Sẽ không có một ngày như vậy. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đạp không tới. Ha ha, ngươi lấy là ngươi là ai, thật cầm mình làm thần. Thứ hai tự cố ý kích thích Lăng Vân, ngươi là rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào, coi như là ta, lập tức phải trốn về hoàng tuyển thượng giới, ngươi vừa có thể làm ta thế nào. Nói chuyện lúc đó, hắn cũng không có khinh thị Lăng Vân, mà là lập tức bước vào sau lưng bầu trời kẽ hở, tránh Lăng Vân đánh bất ngờ hắn. Rất nhanh, thứ hai tự bóng người liền không nhập không gian trong lối đi. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, thứ hai tự liếc xéo đến, Lăng Vân lại có thể đi theo hắn, cùng nhau tiến vào bầu trời kẽ hở. Hắn đây là muốn đi vào hoàng tuyển thượng giới. Bị không gian chi lực hoàn toàn bao trùm trước, thứ hai tự đầu góc bên trong thoáng qua cái cuối cùng ý niệm, người điên, cái này người điên. Thứ hai tự làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân vì đuổi giết hắn, lại có thể sẽ trực tiếp rơi vào hoàng tuyển thượng giới. Phải biết, hoàng tuyển thượng giới là thuần túy yêu ma thế giới. Lăng Vân một người bước vào yêu ma thế giới, vậy thì như trong đại dương cô đèn, rõ ràng được không thể tỉnh nữa mục. Nói cách khác, Lăng Vân chỉ cần đi vào hoàng tuyển thượng giới, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước cảm thấy, chỉ cần Lăng Vân có chút lý trí, cũng không dám như vậy truy đuổi tới đây. Đuổi theo phía sau Bạch Lộc Tông đám người, giống vậy thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ một thân một mình, bước vào hoàng tuyển thượng giới, bước vào vậy con yêu ma thế giới. Chờ ta trở về. Trong hư không, Lăng Vân bóng người đã biến mất, chỉ để lại hắn nói đang vang vọng trước. Cùng thời khắc đó, hoàng tuyển thượng giới, một nơi thung lũng. Đây là hoàng tuyển thượng giới cùng yêu ma bí cảnh nối liền lối đi. Ở chính giữa sân cốc, có một miếng to lớn cửa hư không. Nơi này vốn là một cái hư không kẽ hở, bị hoàng tuyển thượng giới các đại năng cải tạo thành cửa hư không. Cửa hư không chung quanh, có rất nhiều yêu ma canh giữ. Đồng nhiên, cửa hư không sóng gió nổi lên. Một đạo thân ảnh bay ra. Đối với tình hình này, lũ yêu ma canh phòng cũng không kỳ quái. Dẫu sao mỗi ngày đều có yêu ma thông qua cửa hư không, chạy đi chạy lại hoàng cổ đại lục và hoàng tuyển thượng giới. Có thể ngay sau đó, tại chỗ yêu ma bọn thủ vệ liền trợn to hai mắt. Bởi vì cái này truyền đưa ra bóng người, là hoàng tuyển thượng giới nhân vật lớn, Á Tị ma tộc đứng đầu thiên kiêu thứ hai tự. Để cho bọn họ kinh hái phải, thời khắc này thứ hai tự, cả người máu tươi đầm địa, vô cùng là chật vật không chịu nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lũ yêu ma canh phòng hoàn toàn không cách nào hiểu. Thấy một màn này, bọn họ thật là hoài nghi, cái này cửa hư không một đầu khác, là một người vô cùng là nguy hiểm cao cấp thế giới. Nhưng bọn họ đều biết, cửa hư không một đầu khác, là hoang cổ đại lục. Hoang cổ đại lục, đây chính là vô cùng là lạc hậu thấp võ thế giới. Đừng bảo là thứ hai tự cái loại này phá hư đỉnh cấp đại năng, coi như một cái giòm ngó hư võ giả ở hoang cổ đại lục, đều có thể hoành hành vô kỵ. Như vậy, thứ hai tự là làm sao cầm mình, biến thành bộ dáng này. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lại một đạo thân ảnh vượt qua cửa hư không hạ xuống. Giúp ta ngăn lại hắn, thứ hai tự vội hét. Lời còn chưa dứt, thứ hai tự sau lưng đạo thân ảnh kia, liền trực tiếp đối với thứ hai tự ra tay. Thứ hai tự sau lưng bóng người, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lần này, thứ hai tự lại không bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phúc! Máu tươi báo tố bắn chúng, thứ hai tự thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt. Cái khác yêu ma canh phòng đầu góc chỗ trống. Bị Lăng Vân một quyền này đánh, thứ hai tự thân thể trực tiếp bị đánh mặc. Rơi xuống đất sau đó, thứ hai tự rất nhanh liền mất đi sức sống. Đường đường A Tị ma tộc đứng đầu chân truyền, phá hư cường giả đỉnh phong thứ hai tự, chỉ như vậy bị người đánh chết. Loài người đồng thời, có yêu ma chú ý tới, đánh chết thứ hai tự, lại là một người thiếu niên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân đã trước bọn họ một bước phát động công kích. Cứ việc Lăng Vân hôm nay thực lực đã không rẻ, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không khinh thị khinh thường. Hiện tại hắn đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới còn biết không nhiều, tự nhiên không thể nhanh như vậy bại lộ hành tung. Cho nên, những yêu ma này canh phòng đều phải chết. Chương 1225, hư không gió bão. Kết quả rất dễ dàng. Những yêu ma này canh phòng, mạnh nhất cũng chính là Ngọc Hư Cảnh, nơi nào chống đỡ được Lăng Vân. Một phút không tới, 20 tên yêu ma canh phòng, liền đều bị Lăng Vân tiêu diệt, liên thông gió báo tin cơ hội cũng không có. Nhưng Lăng Vân rất nhanh phát hiện, hắn vẫn là coi thường những thứ này Hoàng Tuyển Thượng Giới đại năng thủ đoạn. Hắn mới vừa đem tất cả yêu ma canh phòng đánh chết, nguyên bản chết thứ hai tự, lại có thể mở mắt. Người không biết thấy một màn này, còn sẽ lấy là thứ hai tự sống lại. Lăng Vân lại biết, đây cũng không phải thứ hai tự sống lại. Hắn rất xác định, thứ hai tự đã bị hắn đánh chết, không thể nào sống thêm. Hơn nữa, thời khắc này thứ hai tự cứ việc mở ra đôi mắt, có thể hắn ánh mắt và khí chất, cũng cùng thứ hai tự hoàn toàn không cùng. Loài người, ngươi lại dám giết ta thứ hai rút ra chi tôn. Chấn nộ thanh âm, từ thứ hai tự trong miệng phát ra. Quả nhiên, sống lại thứ hai tự, đã không phải là thứ hai tự, mà là A Tị ma tộc thứ hai mạch đứng đầu, thứ hai rút ra. Rất hiển nhiên, là thứ hai tự trên mình, có thứ hai rút ra tinh thần lạc ấn. Làm thứ hai tự tử vong, thứ hai rút ra thì có cảm giác, từ đó thông qua tinh thần lạc ấn hạ xuống. Lăng Vân không dự định và thứ hai rút ra nói nhảm. Hắn trực tiếp xuất kiếm. Keng. Tinh long kiếm trực tiếp chém ra. Thấy vậy, thứ hai rút ra mặt lộ vẻ giận. Chỉ tiếc, bản thể hắn có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại hắn nắm trong tay, chỉ là thứ hai tự thân thể. Cộng thêm hắn là thông qua tinh thần lạc ấn giá lâm, phát huy ra được thực lực, còn không bằng thứ hai tự. Không chờ thứ hai rút ra làm ra ứng đối, Lăng Vân tinh long kiếm liền chém tới. Phốc suy. Một cái đầu lâu bay ra ngoài. Thứ hai tự thân thể, bị Lăng Vân trực tiếp chém đầu. Nhưng thứ hai rút ra cũng không phải dễ dàng hạ người. Bị chém đầu sau đó, hắn tinh thần lạc ấn cũng không có lập tức tan biến. Thừa dịp tinh thần lạc ấn còn ở, thứ hai rút ra quả quyết mở ra đối diện cửa hư không tự bạo công tắc. Cửa hư không công tắc, chỉ có Hoàng Tuyển Thượng Giới đứng đầu nhất một nhóm đại lao biết. Mà thứ hai rút ra, vừa vặn chính là những đại lao này một trong. Vâng! Nháy mắt, cái này cửa hư không liền nổ. Cái này trong xung quanh trăm dặm không gian, vậy ngay tức thì sau đó nghiền. Lăng Vân thân thể, lúc này liền bị kinh khủng hư không gió bao bao phủ. Lăng Vân mặt liền biến sắc. Thứ hai rút ra thật đúng là quả quyết tàn nhẫn. Đừng nói là hắn, coi như là thật hồn cường giả, cũng không dám hoàn toàn không thấy hư không gió bao uy lực. Nếu như cái khác phá hư đỉnh cấp hoặc là nửa bước thật hồn cường giả ở nơi này, cái này một tí sợ rằng thật sẽ bị thứ hai rút ra ám toán chu diệt. Cũng may Lăng Vân đối với hư không biết rõ, coi như tuyệt đại đa số thần minh cũng không bằng hắn. Sơn Hà Đồ. Thời gian đầu tiên, Lăng Vân trước hết dùng Sơn Hà Đồ che chở tự thân, sợ bị hư không gió báo tổn thương. Tiếp theo, chính là muốn từ hư không trong báo tố nhảy ra ngoài. Nếu không đi theo hư không gió báo, bị xông vào hư không chảy loạn bên trong, đừng nói là hắn, coi như là thần mình cũng rất dễ bị lạc. Bởi vì hư không chảy loạn bên trong hoàn toàn không có phương hướng. Kiếp trước hắn, ngay tại hư không chảy loạn bên trong bị lạc qua một lần. Một lần kia, hắn xài gần trăm năm thời gian mới đi ra. Cái này cũng còn là vận khí tốt. Theo hắn biết, có chút cường giả ở hư không chảy loạn bên trong, tiêu phí mấy ngàn năm thậm chí còn mấy chục ngàn năm mới đi ra khỏi. Nếu như vận khí lại gây go điểm, rất có thể cả đời cũng bị lạc trong đó. Cũng chính là kiếp trước kinh nghiệm, để cho Lăng Vân đối với lần này rất có kinh nghiệm. Ở phong thích Sơn Hà Đổ cùng ngáy mắt, hắn không quên thi triển phân thân thuật. Phân thân là linh cương ngưng tụ, không sợ hư không gió bão tổn thương. Trong chốc lát, hắn phân thân liền xuyên qua hư không gió bão. Đi ra bên ngoài không gian. Sau đó, Lăng Vân chỉ bằng mượn và phân thân liên lạc, lấy tốc độ nhanh nhất bay bắn ra. Có phân thân ở bên ngoài, Lăng Vân liền lại không có bất kỳ lo lắng. Ở hư không trong gió bao đáng sợ nhất, chính là sẽ mất đi phương hướng. Hiện tại Lăng Vân trước cầm phân thân đưa đi ra bên ngoài, hắn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Đây cũng là Lăng Vân có kinh nghiệm, vô cùng là quả quyết. Ở hư không trong báo tố, thường thường một cái chớp mắt cũng sẽ bị cuốn đến mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm xa. Nếu như hơi chậm một chút, hắn bị hư không gió bão cuốn đến ngoài và dặm, coi như hắn có phân thân cũng không thể dây cương đến bên ngoài. Lại qua hai cái hô hấp, Lăng Vân theo cùng phân thân cảm ứng, rốt cuộc xuyên qua hư không gió bão, đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, A Tị núi, đỉnh núi thứ hai. Đây là A Tị ma tộc thứ hai mạch chỗ sống. Đỉnh núi thứ hai điện, đứng sừng sững một tòa to lớn cung điện. Giờ phút này, ở nơi này cung điện chỗ sâu, có một tên tóc đen ông già thông suốt mở mắt ra. Đáng chết. Kinh khủng sát ý, từ nơi này tóc đen ông già trong mắt buộc phát ra. Làm hắn sát ý lúc buộc phát, toàn bộ A Tị núi đỉnh núi thứ hai A Tị ma tộc, ngay tức thì liền nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ, có loại băng hàn triệt cốt cảm giác. Là mạch chủ thức tỉnh. A Tị ma tộc phân là cửu mạch, mỗi một mạch đều có mình mạch chủ. Thứ hai mạch chủ, là thứ hai rút ra. Chỉ là, thứ hai rút ra những năm này một mực đang bế quan, hiện tại tại sao sẽ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa sát ý nồng như vậy. Kết quả là chuyện gì xảy ra, mạch chủ vì sao đột nhiên tỉnh lại. Ai chọc giận mạch chủ, lại để cho mạch chủ như vậy tức giận. Trong phút chốc, A Tị ma tộc thứ hai mạch cao tầng, liền nhanh chóng bay về phía đỉnh núi lại điện. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến thứ hai rút ra bế quan bên ngoài mật thất, đàng hoàng chờ ở đó. Quả nhiên, ngay trước mọi người cao tầng tới đủ sau đó, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng, liền từ bên trong mật thất truyền ra, ngay mới vừa rồi, thứ hai tự bỏ mình. Cái gì? Điều này sao có thể? Đám người thứ hai mạch cao tầng cũng cả kinh thất sắc. Thứ hai tự, đây chính là bọn họ thứ hai mạch mạnh nhất chân truyền, thứ hai rút ra khâm định tương lai mạch chủ. Hơn nữa thứ hai tự đã sớm không phải như vậy tiềm lực thiên tài. Thứ hai tự đã sớm lớn lên, hôm nay đã là thứ hai mạch có hạng cao thủ một trong. Có thể hiện tại mạch chủ lại có thể nói cho bọn họ, thứ hai tự bỏ mình. Nếu thật là như vậy, vậy đối với thứ hai mạch mà nói, cái này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Thứ hai rút ra không trả lời cái loại này ngây thơ vấn đề. Sau đó, thứ hai mạch đại hộ pháp cái đầu tiên tỉnh táo lại. Mạch chủ, có thể biết hung thủ là ai? Đại hộ pháp hỏi. Đúng, kết quả là ai làm? Lại dám giết ta thứ hai mạch người thừa kế, đơn giản là vạn ác không tha. Cái khác cao tầng phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Giết thứ hai tự người, là một người. Thứ hai rút ra nói. Loài người. Đám người cao tầng kinh ngạc, chẳng lẽ thứ hai tự, đi cái khác thượng giới? Không, người này đến từ hoang cổ đại lục, tên Lăng Vân. Thứ hai rút ra nói, ngay mới vừa rồi, ta cảm ứng được thứ hai tự chết, thông qua thứ hai tự trong cơ thể tinh thần lạc ấn hạ xuống đến thứ hai tự trong cơ thể, cùng vậy Lăng Vân mặt đối mặt chiến đấu qua. Hắn cùng thứ hai tự, đều ở đây cửa hư không vùng lân cận, không chỉ có thứ hai tự, cửa hư không canh phòng, toàn bộ bị Lăng Vân chém chết, may mà ta kịp thời hạ xuống, nếu không cùng Lăng Vân vừa đi liếu chi, chúng ta liền hung thủ là ai cũng không biết. Điều này sao có thể? Một cái hoang cổ đại lục võ giả, làm sao có thể có cái loại này thực lực? Đám người thứ hai mạch cao tầng cũng khó tin. Cũng im miệng, chẳng lẽ mạch chủ còn sẽ dùng loại chuyện này làm cho đùa? Đại hộ pháp quát lên. Chương 1226, tan vỡ sông băng. Thứ hai rút ra than thở một tiếng, chuyện này xác thực không tưởng tượng nổi, nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, giống vậy không thể nào tin nổi. Nhưng hiện tại, bỏ mặc các ngươi như thế nào đi nữa không thể nào tin nổi, đây đều là sự thật. Lăng Vân người này, giết cháu ta, cái này vô luận như thế nào đều không thể tha, hiện tại ta liền tuyên bố thứ hai mạch lệnh truy sát, không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Lăng Vân. Ta tinh thần lạc ấn bị hắn tiêu diệt trước, nổ cửa hư không. Nhưng người này quỷ dị, chưa chắc sẽ chết. Nếu như hắn không có chết, giờ phút này nhất định ngay tại hoàng tuyển thượng giới, các ngươi lập tức phát động lớn nhất lực lượng tìm hắn, giết hắn. Ừ. Đám người thứ hai mạch cao tầng đều là mang lửa giận hẳn là. Ngoài ra, đánh chết Lăng Vân sau đó, liền tiến quân hoang cổ đại lục. Thứ hai rút ra sắc mặt lạnh như băng, trước kia chúng ta, xem ra là đối với hoang cổ đại lục quá nhân từ, lần này, chúng ta đem hoang cổ đại lục sinh linh, hoàn toàn diệt tuyệt. Cùng ngày, A Tị ma tộc thứ hai mạch lệnh truy sát liền tuyên bố ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ hoàng tuyển thượng giới cũng làm sôi trào. Thứ hai tự cũng không phải là cái gì con mèo, con chó. Đây là danh chấn hoàng tuyển thượng giới ngày xưa thiên tiêu, đương thời đại năng. Có thể như vậy đại năng, lại bị người chém chết. Để cho lũ yêu ma chấn động phải, đánh chết thứ hai tự không phải cái khác thượng giới cao thủ, mà là tới từ hoang cổ đại lục Lăng Vân. Hoang cổ đại lục. Lũ yêu ma sớm đã đem coi là ao cá. Hoang cổ đại lục chúng sanh đối với bọn họ mà nói, cũng chẳng qua là cá tôm. Tâm tình tốt thời điểm, bọn họ có thể thưởng thức hạ những cá này tôm tranh đấu lẫn nhau, như tâm tình không tốt, bọn họ liền tùy thời có thể đem những cá này tôm ăn. Kết quả, cá tôm bên trong lại có thể xuất hiện một cái dị số, đem thứ hai tự giết chết. Bất quá hoàng tuyển thượng giới yêu ma, dẫu sao kiến thức rộng hơn, biết chuyện này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không thể nào. Dẫu sao cái này thế gian, có cá nhảy long môn nói đến. Một đám con cá bên trong, thỉnh thoảng có con cá vận khí tốt, lấy được vận may lớn lột xác, cái này ở chư thiên bên trong mặc dù thiếu, có thể đúng là phát sinh qua mấy lần. Một con cá, lại dám cắn trả chủ nhân, cái này Lăng Vân phải chết. Không sai, đây là một cái biến dị điên cá, vì để tránh cho ảnh hưởng cái khác cá phẩm chất, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này Lăng Vân. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thượng giới yêu ma, cũng làm tức giận. Lăng Vân càng yêu nghiệt, ở các yêu ma trong mắt càng không thể tha. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép, hoang cổ đại lục cái này bị bọn họ coi là ao cá địa phương, xuất hiện cái loại này không thể khống chế dị số. Đồng thời, cũng có càng tàn nhẫn yêu ma nói không chừng, ao cá này đã bị ô nhiễm, dứt khoát đem tất cả con cá diệt tất cả, lần nữa đổi một nhóm con cá. Và đại la thượng giới như nhau, Hoàng Tuyền Thượng giới dưới quyền thấp võ thế giới vậy rất nhiều. Cho nên cho dù diệt tuyệt hoang cổ đại lục sinh linh, đối với bọn họ mà nói vậy không việc gì. Chẳng qua diệt tuyệt sau đó, bọn họ lại từ cái khác thấp võ thế giới, rời sinh linh tiến vào hoang cổ đại lục. Nói tóm lại, Lăng Vân ngay tức thì thành Hoàng Tuyền Thượng giới vô số yêu ma tiêu điểm. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã từ hư không trong báo tố chạy trốn ra ngoài. Đây là... Lăng Vân phát hiện, hắn vị trí chi địa, là ở dưới đất. Hơi dùng linh thức cảm giác một phen, Lăng Vân phát hiện cái này không phải là ảo giác. Hắn không chỉ có ở dưới đất, còn thì ở vào một phiến sông băng bên trong, bốn phía đều là hàn băng. Xem ra là xuyên qua hư không gió bao sau đó, trực tiếp tiến vào cái này sông băng bên trong. Lăng Vân lắc đầu một cái, không dự định lập tức đi ra ngoài. Hoàn cảnh này đối với hắn mà nói vừa vặn, hắn có thể nhân cơ hội giải quyết tiến vào Hoàng Tuyền Thượng giới sau vấn đề thứ nhất. Hoàng Tuyền Thượng giới là yêu ma thế giới, ở chỗ này muốn đánh nghe được tin tức, ta trước hết dung nhập vào cái thế giới này. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Đối với những người khác loại mà nói, tiến vào yêu ma thế giới sau đó, chính là biển lớn ở giữa cô đèn, căn bản không cách nào che giấu tự mình. Lăng Vân thì không cùng. Phải biết, hắn có thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu, ma ha mắt và thiên cương đá năm đại ma hồn. Ma hồn chính là thiên địa dị linh. Có rất nhiều mạnh đại yêu ma, chính là do thiên địa dị linh đổi hóa thành. Như cái này năm đại ma hồn, không có bị Lăng Vân luyện hóa, chúng sớm muộn vậy sẽ tiến hóa thành yêu ma. Cho nên, đối với Lăng Vân mà nói, ngụy trang yêu ma vô cùng là đơn giản, hắn chỉ cần dùng ma hồn hơi thở tới che giấu người mình loại hơi thở là được. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển thiên kiếm. Hắn dùng ma hồn khí tức che giấu mình, mặc dù linh lực tiêu hao không hề nhiều, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ có tiêu hao. Hắn năm đại ma hồn bên trong, thiên kiếm uy lực yếu nhất, linh lực tiêu hao vậy tối thiểu. Nhất thời Lăng Vân hơi thở liền chậm rãi biến hóa. Dần dần, thiên kiếm hơi thở, đem hắn muốn là hơi thở, một chút xíu che giấu. Hắn muốn là hơi thở, do như tinh không, nội liêm thâm trầm, chất phác bao la. Mà hiện tại hắn cho người cảm giác, là bề ngoài ôn hòa, thực thi ác liệt, tựa như một chuôi không ra khỏi vỏ kiếm. Ngay tại Lăng Vân đổi thành hơi thở lúc đó, trên sông băng phương bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chiến đấu. Mờ mịt băng nguyên bên trong, có một đám bóng người đang vây giết hai cô gái. Đám này bóng người tản ra nồng nặc ma khí, lại người người thể hình to lớn, cao 3m nhiều, dài 4 cái cánh tay. Vậy hai cô gái, một cái là phụ nữ trung niên, một cái khác là thiếu nữ. Các nàng giống vậy bề ngoài không bình thường, những địa phương khác cùng nhân loại cô gái kém không nhiều, nhưng sau lưng nhưng dài đối với cánh màu trắng. Mộ Dung Tú, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, còn không bó tay chịu trói. Một cái 4 cánh tay to lớn nam tử chợt quát lên. Trung niên cánh chim màu trắng cô gái trên mặt lộ ra bất khuất vẻ, muốn cho ta bó tay chịu trói, trừ phi các ngươi có thể giết ta. Ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ cũng không vì ngươi học trò cân nhắc. 4 cánh tay to lớn chàng trai nói. Nghe vậy, Mộ Dung Tú trên mặt lộ ra lau một cái không đành lòng vẻ. Bên cạnh cánh chim màu trắng thiếu nữ nhưng chủ động nói, sư phụ, ta vũ tộc cho tới bây giờ chỉ có chết trận, tuyệt không sống tạm hạng người, cho nên ngài không cần là ta cân nhắc, ta nguyện ý cùng sư phụ đồng sanh cộng tử. Được. Mộ Dung Tú vui mừng nhìn cánh chim màu trắng thiếu nữ, bất quá ai chết vào tay ai, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Ngươi còn có thủ đoạn phản kích. 4 cánh tay to lớn nam tử ánh mắt lạnh như băng. Lời còn chưa dứt, hắn đã đối với Mộ Dung Tú ra tay. Hiển nhiên, hắn đối với Mộ Dung Tú là có kiêng kỵ, e sợ cho Mộ Dung Tú thật có bài tẩy gì, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà Mộ Dung Tú quả nhiên có lá bài tẩy. Nàng đối với 4 cánh tay to lớn nam tử, vậy rõ ràng ban đầu thì có phòng bị. Làm 4 cánh tay to lớn nam tử phát động công kích lúc đó, Mộ Dung Tú phản kích cơ hồ đồng thời phát ra. Trần Vũ. Mộ Dung Tú trong tay, xuất hiện một phiến lông vũ. Cái này lông vũ, đến từ Hoàng Tuyền Thượng giới vũ tộc Thủy Tổ, có thể đại phúc tăng lên Mộ Dung Tú lực lượng. Ỷ vào cái này tổ vũ, Mộ Dung Tú nhất thời liền cùng bốn cánh tay to lớn nam tử, cùng với cái khác bốn cánh tay ma tộc kích chiến. Hai bên tu vi đều là ngọc hư cấp bậc. Bọn họ chiến đấu, nhất thời đưa tới động tinh to lớn, đối với cái này phiến sông băng tạo thành phá hoại. Mà vô luận là Mộ Dung Tú vẫn là bốn cánh tay ma tộc cũng không để ý điểm này. Ẩm. Cũng không lâu lắm, cái này phiến sông băng liền bị bọn họ chiến đấu chập chờn, cho đánh vào ra một đạo cái khe to lớn. Kẽ hở này không ngừng mở rộng, càng sâu. Trong bất chi bất giác, kẽ hở lại đi sâu vào 100 mét mặt đất. Ngay tại lúc này, hai bên cảm ứng được không đúng. Một cổ vô cùng là ác liệt kinh khủng hơi thở, từ sông băng kẽ hở phía dưới bộc phát ra. Chương 1227, bái kiến tiền bối. Mộ Dung Tú và bốn cánh tay ma tộc đám người ma tu đều là trợn cả kinh. Tình hình này, để cho bọn họ lập tức nghĩ đến, có phải hay không là cái này sông băng hạ phong ấn thứ gì, kết quả cái này phong ấn không cẩn thận bị bọn họ cho đánh vỡ. Kinh hãi bên trong, Mộ Dung Tú cùng ma tộc vội vàng hướng sông băng kẽ hở phía dưới nhìn lại. Cái này vừa thấy bọn họ liền trong lòng lột bột một tí. Chiếu vào bọn họ tầm mắt, là cái này sông băng kẽ hở chỗ sâu, có một cái hắc y thiếu niên ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này tựa hồ ở kiểm chứng bọn họ ý tưởng. Dẫu sao, bình thường yêu ma, ai sẽ không có sao núp ở 100 mét sâu sông băng phía dưới. Cái này hắc y thiếu niên, nhìn như trẻ tuổi, nhưng không chừng chính là một tôn bị người phong ấn nhiều năm lão ma đầu. Cùng thời khắc đó, hắc y thiếu niên bỗng dưng mở ra hai tròng mắt. Tiền bối. Bốn cánh tay ma tộc một khối, bốn cánh tay to lớn nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Lăng Vân quỳ xuống, van bối bốn cánh tay ma tộc hộ pháp phong đức thắng. Tuyệt không phải cố ý xúc phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tội chết. Ở ma tộc, mạnh ăn hiếp yếu quy luật, so nhân tộc xâm nghiêm được hơn. Nhân tộc còn sẽ lập ra pháp độ, ràng buộc cường giả đối với tên yếu ra tay. Ma tộc liền không như thế nhiều điều không không. Cường giả nếu như xem tên yếu khó chịu, tùy thời cũng có thể ra tay đánh chết tên yếu. Một cái ma tộc cường giả muốn lớn lên, cũng phải cần trải qua tàn khốc chém giết. Cho nên, đổi thành ở thế giới loài người, tên yếu cho dù thấy cường giả, bởi vì không thể nghiệm qua sinh tử đại khủng bố, vì cái gọi là tôn nghiêm, chưa chắc sau đó quỷ. Ma tộc thì không cùng. Bọn họ sinh ra được liền ở vào hoàn cảnh tàn khốc bên trong. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ thật sớm nhận biết đến, ở sống chết trước mặt, tôn nghiêm không có chút ý nghĩa nào. Ở cảm giác được mình có thể mạo phạm đại khủng bố tồn tại, sinh mạng có nguy cơ, bọn họ dù muốn hay không, liền trực tiếp quỳ xuống. Cái khác bốn cánh tay ma tộc thấy vậy, giống vậy hoảng sợ thất sắc, rối rít quỳ xuống. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ diễn cảm phức tạp, có chút vùng ấy. Các nàng giống vậy sợ hãi cái loại này lao ma đầu. Nhưng Vũ tộc và cái khác ma tộc đích xác có chút không cùng. Đây là ma tộc bên trong, nhất là cao ngạo một trong chủng tộc, coi như là dị loại. Vũ tộc tự xưng là ma thần hậu duệ, bất khuất phục bất kỳ cường giả và thế lực. Cũng chính vì vậy, đưa đến Vũ tộc sa sút. Đã từng là Vũ tộc đích xác rất mạnh mẽ, thậm chí chế phách qua hoàng tuyển thượng giới. Nhưng hôm nay, Vũ tộc thành viên đều đã lác đác không có mấy. Hiện tại cũng là như vậy. Bốn cánh tay ma tộc ở nguy cơ trước mặt, có thể lập tức quỳ xuống. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ, nhưng ngơ ngác đứng ở đó, lộ vẻ được mở mịt thất thố. Cút! Lăng Vân không có hứng thú và những ma tộc này so đo. Lần này, hắn nếu đã tới Hoàng Tuyền Thượng Giới, tự nhiên không dự định dễ dàng rời đi. Hoàng Tuyền Thượng Giới diệt hoang cổ đại lục chi tâm vô cùng rõ ràng. Muốn diệt sạch cái này thai hoàng ẩm, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Chính là Lăng Vân đem Hoàng Tuyển Thượng Giới những cái kia nhất cường giả đứng đầu, cho giết bể mật. Mà trước mắt đám này ma tộc, cũng chỉ là ngọc hư cấp ma tộc, ở ma tộc bên trong chỉ có thể coi như là nhân vật nhỏ, không đáng giá được Lăng Vân đi so đo. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn cánh tay ma tộc đám người ma tu không những không động giận, ngược lại như được đại xá, một người so với một người chạy nhanh hơn. Còn như đuổi giết Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ chuyện, sớm bị bọn họ quên đi. Vô luận chuyện gì, đều không chính bọn hắn tính mạng trọng yếu. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ nhưng là sắc mặt một hồi biến hóa. Cuối cùng các nàng không những không đi, ngược lại phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người. Tiền bối, cầu tiền bối mau cứu ta Vũ tộc kiếm linh. Mộ Dung Tú nói. Các ngươi không sợ chết. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Cái này hai cái Vũ tộc thành viên, trước đối mặt hắn tử vong chen ép, cũng có thể không quỳ. Bây giờ vì cầu hắn cứu cái gì Vũ tộc kiếm linh, ngược lại quỳ xuống. Tiền bối, chúng ta dĩ nhiên sợ chết. Mộ Dung Tú nói, cái này thế gian, có lẽ thật có người không sợ chết, nhưng tuyệt không bao gồm chúng ta, chỉ là so sánh tử vong, chúng ta quan tâm hơn vũ tộc kéo dài. Nếu có thể dùng chúng ta tử vong, đổi lấy kiếm linh bình phục, vậy chúng ta dù chết không hối hận. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại, có thể ngươi là làm sao phán đoán, ta liền nhất định có thể cứu các ngươi vũ tộc kiếm linh. bởi vì ta ở phía trước thế hệ trên mình, cảm nhận được một cổ nhắm thẳng vào bổn nguyên kiếm ý. Mộ Dung Tú nói, kiếm ý này mạnh, không có ở đây tộc ta kiếm linh dưới, ta muốn hoặc hứa tiền bối là cùng tộc ta kiếm linh vậy tiên thiên kiếm linh. Cho nên, nếu nói là cõi đời này có sinh linh có thể cứu kiếm linh, vậy không tiền bối còn ai. Những năm này, ta vũ tộc một mực tìm cao nhân cứu chữa kiếm linh, hao phí ngàn năm tháng cũng phí công không lấy được, ngày hôm nay thấy tiền bối, ta mới nhìn thấy hy vọng. Các ngươi vũ tộc kiếm linh ở nơi nào? Lăng Vân có nhiều hứng thú nói. Thiên thiên kiếm linh. Mộ Dung Tú lời này, không thể nghi ngờ đưa tới Lăng Vân hứng thú. Bẩm tiên bối, ta vũ tộc kiếm linh, ở ta vũ tộc chủ thành trong phi vũ thành. Mộ Dung Tú nói. Ta vì sao phải đáp ứng các ngươi? Lăng Vân không có tùy tiện đáp ứng. Sống được càng lâu, hắn đối với trí khôn sinh linh bị ổi tính nhận biết càng sâu khắc. Hắn như tùy tiện đáp ứng Mộ Dung Tú các nàng, cho dù phía sau thật cứu kiếm kia linh, Mộ Dung Tú các nàng cũng không nhất định sẽ cảm kích. Nghe vậy, Mộ Dung Tú không thất vọng, ngược lại đôi mắt đột nhiên sáng, tiền bối, ngươi thật có thể cứu tộc ta kiếm linh. Cõi đời này, không có cái gọi là tuyệt đối chuyện, ở không có thấy ngươi vũ tộc kiếm linh trước, ta há lại biết ta có thể hay không cứu. Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn càng như vậy nói, Mộ Dung Tú ngược lại càng phát ra cảm thấy, Lăng Vân có thể cứu kiếm linh. Tiền bối, cầu tiền bối ra tay. Mộ Dung Tú cắn răng, khẩn cầu, nhược tiền bối nguyện ý cứu tộc ta kiếm linh, vô luận có thành công hay không. Chỉ cần ta vũ tộc có thể lấy ra đồ, tiền bối vừa ý liền có thể tùy ý đòi hỏi. Lăng Vân vẫn không lập tức trả lời Mộ Dung Tú, ngược lại sâu đậm nhìn bên cạnh vậy vũ tộc thiếu nữ một mắt. Kiếm linh. Hắn không biết vậy vũ tộc kiếm linh, kết quả là phẩm cấp gì tiên thiên kiếm linh. Nhưng hắn có thể khẳng định, vũ tộc trên dưới ánh mắt cũng chưa ra hình dáng gì, như vậy một viên minh châu đặt ở vũ tộc, nhưng lựa trần. Huyết mạch biến dị. Lăng Vân trong lòng xúc động. Cái này vũ tộc thiếu nữ trong cơ thể vũ tộc huyết mạch không hề tinh khiết. Đại khái cũng chính bởi vì như vậy, vũ tộc thiếu nữ không có được đặc biệt đào tạo, tu vi chỉ là dòm ngó hư. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng cảm ứng được tới, cái này vũ tộc thiếu nữ cứ việc huyết mạch không tinh khiết, nhưng nàng huyết mạch biến dị qua. Biến dị huyết mạch, có thật có xấu xa. Vũ tộc thiếu nữ biến dị huyết mạch, thì thuộc về tốt như vậy. Cái loại này huyết mạch nếu như có thể thức tỉnh, sẽ diễn sinh ra mạnh đại năng lực. Cái nhìn này lại để cho Mộ Dung Tú sinh ra hiểu lầm. Dẫu sao ở Mộ Dung Tú xem ra, vũ tộc thiếu nữ thiên phú không tính là xuất sắc, người sau đáng ca ngợi ưu điểm lớn nhất, chính là sắc đẹp dung mạo. Nàng mới vừa nói Lăng Vân có thể hướng vũ tộc tùy ý đòi hỏi, sau đó Lăng Vân liền nhìn về phía vũ tộc thiếu nữ, cái này rõ ràng chính là coi trọng vũ tộc thiếu nữ. Cái này làm cho Mộ Dung Tú sắc mặt một trắng. Đối với nàng mà nói, vũ tộc thiếu nữ tuy là đệ tử, có thể nàng đã sớm đem đối phương làm con gái đối đãi. Chẳng lẽ nàng muốn hy sinh đệ tử, để đổi đối kháng mặt thần bí này người xuất thủ cứu vũ tộc kiếm linh? Mà không chỉ là Mộ Dung Tú, vũ tộc thiếu nữ giống vậy sinh ra cái loại này hiểu lầm. Chương 1228, đến phi vũ thành. Vũ tộc thiếu nữ thân thể khẽ run, cảm nhận được mãnh liệt xấu hổ. Nhưng nàng cũng không có vì vậy liền lùi khiếp. Nàng người trinh tiết dĩ nhiên trọng yếu. Chỉ là nàng cũng biết, vũ tộc kiếm linh đối với vũ tộc trọng yếu bao nhiêu. Thiên phú của nàng bình thường. Có thể trở thành Mộ Dung Tú đệ tử, vậy chẳng qua là bởi vì, nàng phụ mẫu là Mộ Dung Tú cố giao, trước khi chết đem nàng ủy thác cho Mộ Dung Tú chiếu cố. Xem nàng như vậy vũ tộc thành viên, đối với vũ tộc là không có nhiều chỗ đại dụng. Vũ tộc kiếm linh thì không cùng. Nếu như vũ tộc kiếm linh có thể được chữa trị, đối với vũ tộc sắp có trợ giúp to lớn. Hy sinh nàng một cái bình thường vũ tộc thành viên, đổi lấy vũ tộc kiếm linh như vậy vũ tộc trọng yếu trợ thủ, ở vũ tộc thiếu nữ xem ra, đây là vô cùng tính toán chuyện. Lúc này, không chờ Mộ Dung Tú mở miệng, vũ tộc thiếu nữ liền cắn răng nói, nhược tiền bối thật nguyện ý xuất thủ cứu trị ta vũ tộc kiếm linh, như vậy tiểu hòa nguyện ý cho tiền bối làm nô tỳ. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Bất quá cùng hắn vừa thấy vũ tộc thiếu nữ và Mộ Dung Tú diễn cảm, cũng biết các nàng khẳng định sinh ra hiểu lầm. Lăng Vân là coi trọng vũ tộc thiếu nữ. Nhưng cái này thế gian, tương tự thiên kiêu tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Hắn không thể nào đem tất cả thiên kiêu cũng hội tụ đến bên người. Vì vậy, hắn còn thật chưa từng nghĩ muốn thu phục vũ tộc thiếu nữ. Nhưng đối phương sinh ra hiểu lầm, Lăng Vân vậy lười được giải thích. Vừa vặn hắn vốn là không dự định từ vũ tộc cái này được cái gì, chỉ là không muốn để cho đối phương cảm thấy cầu hắn ra tay quá dễ dàng. Bây giờ đối phương như vậy hiểu lầm, không thể nghi ngờ vừa đúng lúc. Người kêu Tiểu Hòa. Lăng Vân cười nói. Đúng vậy, vãn bối tên là Hoa Tiểu Hòa. Vũ tộc cô gái nói. Vậy thì dẫn đường đi. Lăng Vân nói. Mộ Dung Tu trong lòng trầm xuống. Thần bí này ma đầu, thật đúng là muốn Hoa Tiểu Hòa. nàng muốn lấy dũng khí cự tuyệt Lăng Vân, nhưng khổ sở phát hiện, nàng không cách nào đem cái này nói ra miệng. Hoa Tiểu Hòa đối với nàng mà nói là rất rất trọng yếu. Có thể Hoa Tiểu Hòa chỉ là đối với nàng một người trọng yếu. Vũ tộc kiếm linh cũng không cùng, đó là đối với toàn bộ vũ tộc cũng không có so trọng yếu tồn tại. Nàng há có thể vì mình người cảm thụ, coi thường toàn bộ vũ tộc lợi ích. Nói như vậy, nàng không thể nghi ngờ quá mức ích kỷ. Gặp Mộ Dung Tu không lên tiếng, Hoa Tiểu Hòa sắc mặt càng trắng bệnh. Nàng hy vọng dường nào, có thể từ Mộ Dung Tú trong miệng, nghe được cự tuyệt. Đáng tiếc nàng không có nghe được. Trên thực tế, coi như Mộ Dung Tú cự tuyệt, nàng vì vũ tộc lợi ích, cũng sẽ không nghe theo Mộ Dung Tú. Nhưng Mộ Dung Tú như vậy, hay là để cho nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá nàng bề ngoài không có hiện ra, ngược lại lộ ra tái nhợt nụ cười, tiền bối. Lập tức, ở Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân bay đi phi vũ thành. Đúng rồi, không biết hôm nay Hoàng Tuyển Thượng Giới là cái tình huống gì? Nổi danh nhất cường giả hoặc thế lực là kia mấy cái? Phi hành trên đường, Lăng Vân nhân cơ hội hỏi nói. Hắn quyết định theo Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa đi phi vũ thành, trừ đối với vậy vũ tộc kiếm linh cảm thấy hứng thú bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là nhân cơ hội rõ ràng Hoàng Tuyển Thượng Giới. Nghe Lăng Vân hỏi như vậy, Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó liền thư thái. Các nàng cũng không có hoài nghi Lăng Vân lai lịch, chỉ làm Lăng Vân là bị phong ấn quá lâu, đối với chuyện ngoại giới cũng không được rõ. Lúc này, các nàng liền không có dấu dếm, đem Hoàng Tuyển Thượng Giới đại khái tình huống, đều nói cho Lăng Vân. Hoàng Tuyển Thượng Giới, có 3 cái đại trận doanh, yêu tộc, ma tộc và là Phụ Sơn. Những thế lực này lãnh tụ, đều là phá hư đỉnh cấp hoặc nửa bước thật hồn. Biết được Hoàng Tuyển Thượng Giới cường giả, và đại la thượng giới kém không nhiều, Lăng Vân liền yên lòng. Cũng không lâu lắm. Ba người đi tới một tòa thành thiên không trước. Cái này thành thiên không, trôi lơ lửng ở vạn thước trên không trên, có rất nhiều vũ tộc ra ra vào vào. Tình hình này, nhìn như còn khá là sâm ớt. Mộ Dung Tú nhưng là thở dài nói, ngày xưa ta vũ tộc là Hoàng Tuyển Thượng Giới bá chủ, dưới quyền thành trì đếm lấy vạn kế, nhưng hôm nay chỉ còn lại cái này phi vũ thành. Không chỉ có như vậy, phi vũ thành có thể gìn giữ xuống, vẫn là ỷ vào mị tộc che chở. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới phi vũ thành cửa. Sớm đã có một nhóm vũ tộc bóng người, ở cửa thành chờ đợi. Mộ Dung Tú giàu gì là Ngọc Hư Ma Tu, ở phi vũ thành vẫn có chút địa vị. Thuộc hạ gặp qua cửu trưởng lão, gặp qua tiểu hòa cô nương. Cái này được bóng người bên trong, một tên dáng người cao ngất, người mặc khôi giáp, anh tuấn bất phàm thanh niên vũ tộc bay tới, đối với Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa chắp tay nói. Mộ Dung Tú không chỉ là phi vũ thành cửu trưởng lão, vẫn là phi vũ thành thành chủ em gái ruột, vị này không giống bình thường. Cái khác vũ tộc đối với nàng tự nhiên cung kính. Bất quá hắn để ý hơn, vẫn là Hoa Tiểu Hòa. Trước kia Hoa Tiểu Hòa thấy hắn, đều là vô cùng thân thiết và sùng bái. Cho nên, và Mộ Dung Tú lúc nói chuyện, hắn vô cùng mong đợi nhìn về phía Hoa Tiểu Hòa. Chỉ là cái này vừa thấy, trong lòng hắn nhưng là chặn một cái. Bởi vì Hoa Tiểu Hòa căn bản không để ý hắn, mà là chuyên chú ở đó và một cái hắc y thiếu niên nói chuyện. Đồng hộ vệ ngươi tới. Mộ Dung Tú mặt lộ nụ cười. Cửu trưởng lão. Trước đây thành chủ đại nhân biết được gặp phải 4 cánh tay ma tộc đuổi giết, lòng như lửa đốt, cho nên được ngài đưa tin, nói ngài an toàn trở về, hắn liền lập tức để cho ta tới đón tiếp. Thanh niên vũ tộc nói. Vừa nói, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vân, cựu trưởng lão, không biết vị này là. Vị này là Lăng Tiên Sinh, là ta mời tới phi vũ thành khách quý. Mộ Dung Tú nói, Lăng Tiên Sinh, đây là ta phi vũ thành đại hộ vệ đồng quan, là thái hư cao thủ, có hắn tới đón tiếp, chúng ta liền có thể không lo. Lăng Tiên Sinh. Đồng quan trong mắt ánh sáng trước mắt, cựu trưởng lão, không biết vị này Lăng Tiên Sinh là lai lịch ra sao. Mộ Dung Tú tú mi hơi nhăn. Nơi nào có khách quý tới cửa, liền trực tiếp vặn hỏi người khác lai lịch, đồng quan hành động này không thể nghi ngờ rất không lễ phép. Lúc này Mộ Dung Tú liền lạnh lùng nói, đồng hộ vệ, Lăng Tiên Sinh chính là Tiên Thiên Kiếm Linh, phi phàm hạng người, ngươi cắt không thể đối với Lăng Tiên Sinh vô lễ. Tiên Thiên Kiếm Linh. Đồng quan và 4 phía cái khác vũ tộc nghe vậy, cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá ngay sau đó, đồng quan trong mắt liền thoáng qua một tia cười lạnh. Cựu trưởng lão, Tiên Thiên Kiếm Linh biết bao tôn quý, coi như ta vũ tộc ngày xưa vô cùng huy hoàng, cũng chỉ là có một tôn kiếm linh. Đồng quan nói, cựu trưởng lão, ngài hàng năm ở trong phi vũ thành tu hành, không biết bên ngoài thế đạo hiểm ác, có rất nhiều yêu ma, thường thường vô cùng sở trường ngụy trang lừa gạt, ngài có thể không thể khinh thường. Đồng hộ vệ, Lăng Tiên Sinh cũng không phải là ngươi có thể nghi ngờ. Hoa Tiểu Hòa bỗng dưng quay đầu, nghiêm túc nhìn đồng quan nói. Ngày hôm nay, chúng ta bị 4 cánh tay ma tộc đuổi giết, trốn vào thiên bắc băng xuyên, rơi vào tuyệt cảnh. Thật may 4 cánh tay ma tộc đánh nát sông băng, mà Lăng Tiên Sinh vừa vặn ở sông băng hạ bế quan, bị động tĩnh này kinh động, Lăng Tiên Sinh đuổi bốn cánh tay ma tộc, lúc này mới để cho chúng ta chuyển nguy thành an. Lăng Tiên Sinh có thể nói là chúng ta ân nhân, người ha có thể nghi ngờ Lăng Tiên Sinh. Ban đầu, Hoa Tiểu Hòa cảm thấy Lăng Vân coi trọng nàng, cứ việc cưỡng bức muốn cứu vũ tộc kiếm linh, không làm không được ra tự mình hy sinh quyết định, nhưng trong lòng đối với Lăng Vân vẫn là rất bài xích. Có thể dọc theo con đường này, theo nàng cùng Lăng Vân không ngừng trò chuyện, nàng đối với Lăng Vân cảm thấy, đang không ngừng phát hiện biến hóa. Nàng phát hiện, Lăng Vân cùng nàng trò chuyện lúc đó, nhìn về phía nàng ánh mắt, căn bản không xem cái khác phái nam như vậy, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ mang một chút nóng bỏng và dục vọng. Đây cũng không phải Lăng Vân thẩm mỹ quan có vấn đề. Nàng có thể khẳng định, Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, vẫn là mang thưởng thức. Chỉ bất quá, đây là thuần túy thưởng thức, tựa như cùng nàng ở xem đóa hoa lúc tinh khiết như vậy. Chương 1229, cho ngươi một cái giải thích. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt tinh khiết lúc đó, Hoa Tiểu Hòa liền ý thức được, nàng cùng Mộ Dung Tú sợ rằng hiểu lầm liền Lăng Vân. Nàng nhưng mà biết, trước kia liền nàng rất sùng kính đồng quan, ở nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt cũng mơ hồ có chút dục vọng. Cứ việc đồng quan từ lấy là che giấu rất khá, nhưng cái này không gạt được Hoa Tiểu Hòa. Bất quá trước kia, Hoa Tiểu Hòa cảm thấy đây là chàng trai bệnh trùng, liền không để trong lòng. Cho đến khi nhìn thấy Lăng Vân, nàng mới biết cũng không phải là như vậy. Chính vì nguyên nhân này, nàng ngày hôm nay thấy đồng quan thời điểm, bản năng đối với đồng quan đều có một ít bài xích. Trừ những thứ này ra, nàng và Lăng Vân trò chuyện bên trong, Lăng Vân luôn luôn còn sẽ dưới sự chỉ điểm nàng tu vi. Cái này lại để cho nàng có phát hiện mới. Đó chính là Lăng Vân tu hành cảnh giới cực cao, kiến thức sâu không lường được. Cái loại này loại phát hiện, để cho Hoa Tiểu Hòa đối với Lăng Vân hoàn toàn đổi cái nhìn. Chỉ là, Hoa Tiểu Hòa cái này vừa mở miệng, không thể nghi ngờ để cho đồng quan tâm bên trong lại càng không thoải mái. Trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy. Các ngươi bị bốn cánh tay ma tộc đuổi giết, kết quả là gặp phải có người bế quan, đối phương còn xuất thủ cứu các ngươi. Đồng quan cười lạnh nói, ta hiện tại không chỉ có cảm thấy chuyện này còn nghi vấn, còn nghiêm trọng hơn hoài nghi, cái này có phải hay không bốn cánh tay ma tộc âm mưu. Đồng hộ vệ, Lăng Tiên Sinh nếu không cứu chúng ta sợ rằng cũng đã chết, hắn nếu có âm mưu, trực tiếp không ra tay, chờ chúng ta chết là được, cần gì phải phiền toái như vậy. Hoa Tiểu Hoa nói, hơn nữa, Lăng Tiên Sinh sẽ theo ta cửa tới Phi Vũ Thành, cũng là lão sư và ta cầu Lăng Tiên Sinh tới cứu ta vũ tộc kiếm linh, Lăng Tiên Sinh cái này mới tới. Ngươi không nói lời này, ta còn không biết như chuyện này là mưu kế, bốn cánh tay ma tộc và hắn kết quả có gì giáp tâm. Đồng quan nói, hiện tại ta hiểu ý, có lẽ bốn cánh tay ma tộc và hắn, chính là ở mưu đồ ta vũ tộc kiếm linh, hắn cự tuyệt các ngươi, vậy chẳng qua là lấy lui làm tiến thôi. Nghe được đồng quan lời này, bốn phía cái khác vũ tộc thành viên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy cảnh giác. Như chỉ là đồng quan người xem Lăng Vân khó chịu, vậy bọn họ không phải rất để ý. Có thể nếu như Lăng Vân là ở mưu đồ vũ tộc kiếm linh, liền không kiềm được bọn họ không cảnh giác. Vũ tộc đã xuống dốc. Bây giờ đối với vũ tộc đám người thành viên mà nói, quật khởi hy vọng duy nhất, liền ở vũ tộc kiếm linh trên mình. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép, có người mưu đồ vũ tộc kiếm linh. Người. Đây là lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử. Hoa Tiểu Hoa đường thở, Lăng Tiên Sinh chính là tiên thiên kiếm linh, há sẽ qua lại làm ngươi nói những chuyện kia. Nghe vậy, đồng quan cơ hồ khí nổ. Trước kia Hoa Tiểu Hoa, đối với hắn hạng sùng bái. Có thể hiện tại, lại vì một cái không rõ lai lịch người đàn ông tới xích mắng hắn. Tiên thiên kiếm linh. Ta trước cũng đã nói, tiên thiên kiếm linh vô cùng hiếm thấy, không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Đồng quan chịu đựng lửa giận nói, à, ta xem vị này Lăng Tiên Sinh tu vi hơi thở, chỉ là ngọc hư cảnh. Cựu trưởng lão, những cái kia bốn cánh tay ma tộc có thể đuổi giết ngươi, nhất định có ngọc hư cao thủ. Một cái ngọc hư cấp cao thủ, há sẽ bị một cái khác ngọc hư cao thủ tùy tiện dọa lui. Cho nên, ta có lý do hoài nghi, đây là bốn cánh tay ma tộc và cái này Lăng Tiên Sinh liên thủ đạo diễn một tuần kịch. Hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì là hắn trước không có ở hiện trường, không cảm nhận được Lăng Vân vậy khí tức đáng sợ. Đồng hộ vệ, ngươi thật là quá đáng. Hoa Tiểu Hoa tức giận được sắc mặt đỏ lên, Lăng Tiên Sinh là ta cùng lão sư, tốn sức tâm lực mới mời tới khách quý, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi với khách quý. Đồng quan ánh mắt lạnh như băng. Hoa Tiểu Hoa càng bảo vệ Lăng Vân, hắn đối với Lăng Vân lại càng nổi nóng. Dĩ nhiên, hắn như vậy nhằm vào Lăng Vân, vậy không chỉ là bởi vì Hoa Tiểu Hoa. Còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn ở vũ tộc mới có thể có địa vị hôm nay, cùng Mộ Dung gia coi trọng thoát không ra quan hệ. Hiện tại cái này Lăng Vân chạy đến vũ tộc, còn bị Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa coi là ân nhân cứu mạng, cái này rất dễ dàng uy hiếp được hắn địa vị. Cho nên, hắn phải đem nguy cơ bóp chết ở nôi bên trong. Bất quá hắn cũng không dự định và Hoa Tiểu Hòa tiếp tục tranh cãi, cái này không có ý nghĩa. Chuyện căn nguyên, ở nơi này Lăng Vân trên mình. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vân, các hạ, ngươi không định cho ta một cái giải thích. Vẫn là nói, ngươi là ở tận lực lợi dụng Tiểu Hòa. Cho ngươi một cái giải thích. Lăng Vân chút nào không giận, mặt mũi từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, cái này đồng quan chẳng qua là chỉ châu chấu. Không sai. Đồng quan lạnh lùng nói, ta hành động này, thuần túy là vì ta vũ tộc lo nghĩ, đầu tiên điểm thứ nhất, các hạ chí ít được chứng minh ngươi thật sự là tiên thiên kiếm linh. Nếu không ta có lý do hoài nghi, các hạ là cố ý lừa gạt cửu trưởng lão và Tiểu Hòa. Đồng hộ vệ nói có lý. Tiên thiên kiếm linh, há lại như vậy dễ dàng nhìn thấy. Chuyện này liên quan đến tộc ta kiếm linh, phải 100% thận trọng. Tại chỗ cái khác vũ tộc thành viên vậy rối rít nói. Lăng tiên sinh cần gì phải những thứ này chứng minh. Hoa Tiểu Hòa nói, ta cùng lao sư thấy Lăng tiên sinh thời điểm, khoảng cách gần cảm thụ qua Lăng tiên sinh trên mình vậy cổ kinh khủng kiếm ý, đây tuyệt đối là tiên thiên kiếm linh cấp bậc. Bốn cánh tay ma tộc cũng chính là bị kiếm ý này hù được, cho nên Lăng tiên sinh một cái cút chữ, bọn họ liền chạy mất dạng, lao sư ngài nói là phải không như vậy. Đúng là như vậy. Mộ Dung Tú vớt càng nói. Đồng quan nhưng cảm thấy cái này càng kỳ quái hơn buồn cười. Cái này Lăng Vân, chính là một cái ngọc hư ma tu, một cái chữ cút, liền đem một đám có ngọc hư ma tu bốn cánh tay ma tộc hủ chạy. Coi như là diễn xuất, cũng tốt ngạt muốn diễn xem điểm. Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa, rõ ràng chính là đóa hoa bên trong phòng ấm, quá dễ dàng bị lừa gạt. Có kiếm ý, không đại biểu hắn chính là tiên thiên kiếm linh. Đồng quan liền nói ngay, có lẽ trên người hắn cất giấu một vị đại năng kiếm khí, cũng có thể mang theo cao cấp bảo kiếm. Tóm lại coi lời này, ngụy trang ra cường đại kiếm ý phương pháp quá nhiều. Cái này nghe nói như vậy, Mộ Dung Tú nhất thời vậy trở nên có chút chần chờ. Tựa hồ, đồng quan nói vậy có đạo lý. Nói cho cùng, các nàng gặp phải Lăng Vân thời cơ, đích xác có chút quá đúng dịp. Lúc ban đầu nàng bị Lăng Vân kiếm ý chấn nhiếp, không kịp suy tính nhiều những vấn đề khác. Hôm nay đi qua một đoạn thời gian, nàng vậy bình tĩnh không thiếu, nội tâm vốn là liền có không thiếu nghi ngờ. Chỉ ít lúc trước ở trên đường, nàng liền phát hiện, Lăng Vân tu vi không hề cao, tựa hồ so nàng cũng thấp hơn. Nhưng Lăng tiên sinh không chỉ có kiếm ý, trên kiếm đạo thành tựu cũng là cực cao. Hoa Tiểu Hòa trong mắt tức giận nồng hơn, kiếm ý có thể tạo giả, chẳng lẽ kiếm đạo thành tựu cũng có thể tạo giả. Tiểu Hòa, người trước kia rất ít đi ra ngoài, không biết những cái kia tên lường gạt mánh khỏe. Đồng quan lắc đầu một cái, những thứ này tên lường gạt nói thuật cao minh, bình thường vài ba lời, liền sẽ cho người lầm lấy là bọn họ võ đạo thành tựu cao minh. Thậm chí có người ngụy trang thành thần toán đại sư. Huống chi, vị này Lăng tiên sinh nếu quả thật là tiên thiên kiếm linh, chỉ cần ngay trước mọi người biểu diễn một phen kiếm đạo tu vi là được, cần gì phải giấu giếm. Như đến lúc đó, Lăng tiên sinh có thể chứng minh mình thật là tiên thiên kiếm linh, như vậy ta có thể ngay trước mọi người hướng Lăng tiên sinh bồi tội nói xin lỗi. Bá. Theo đồng quan lời này vừa ra miệng, bốn phía đám người vũ tộc cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ cũng cảm thấy, đồng quan nói rất hợp lý. Chỉ cần Lăng Vân tùy tiện biểu diễn một phen, liền có thể chứng minh mình, mà đồng quan vậy sẽ vì thế bồi tội nói xin lỗi. Chương 1230, Vũ tộc kiếm linh. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu. Hắn buộc phát hiểu, vì sao cái này vũ tộc sẽ tịch mịch. Một cái tộc quần, có số ít không nhãn lực thành viên rất bình thường. Nhưng cái này vũ tộc phần lớn thành viên đều như vậy. Rất hiển nhiên, vũ tộc huy hoàng của ngày xưa cho bọn họ mang tới vinh quang, vậy hạn chế bọn họ suy nghĩ. Bọn họ không phải trời thật. Hơn nữa tràn đầy ngạo mạn và thành kiến. Những thứ này vũ tộc còn ở đây muốn dĩ nhiên, cảm thấy hắn hướng đồng quan chứng minh tự mình, sau đó đồng quan nói xin lỗi rất bằng các loại. Cũng không biết trên đời nào có cái loại này bình đẳng. Cường giả và tên yếu tới giữa, cho tới bây giờ đều không đúng các loại. Cường giả chân chính giá lâm vũ tộc, liền vũ tộc điểm này nội tình, nào có tư cách và cường giả nói điều kiện. Tại sao không nói chuyện? Đồng quan nhìn chằm chằm Lăng Vân, lộ vẻ được buộc phát hùng hổ doa người, vẫn là nói. Ngươi thật thì không phải là cái gì tiên thiên kiếm linh, thuần túy chính là một tên lường gạt. Lúc nói chuyện, trên người hắn vậy cổ thuộc về ngọc hư cường giả đỉnh phong uy thế đã buộc phát ra, như hồng thủy vậy đẻ hướng Lăng Vân. Để cho ta hướng ngươi chứng minh tự mình. Ngươi coi là cái đồ chơi gì, ta Lăng Vân làm việc, còn cần hướng ngươi loại hóa sắc này chứng minh. Lăng Vân rốt cuộc lên tiếng lần nữa. Đồng quan sửng sốt một chút, tiếp theo thốt nhiên giận dữ nói, ngươi cản rỡ là ngươi, cho ta cút. Cái cuối cùng chữ cút khạc ra. Lăng Vân như khẩu chiến sấm mùa xuân. Ẩm. Khủng bố sóng âm lao ra. Đồng quan bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái này sóng âm đánh vào trên người, phanh liền bị chấn động bay. Cái này chấn động một cái, hắn trực tiếp bay ra mấy trăm mét, oanh rơi xuống ở phía xa một cái nhà nhà trên, đem vậy nhà cũng đụng bể. Bốn phía đường phố, nguyên bản huyên náo huyên náo. Giờ phút này, tất cả thanh âm cũng đống nhiên biến mất. Một đám vũ tộc thành viên, cũng kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Phải biết, đồng quan đặt ở toàn bộ phi vũ thành, vậy cũng coi là cao thủ, nếu không vậy làm không được đại hộ vệ. Hoàn toàn có thể nói, phi vũ thành dưới, cao thủ đứng đầu nhất bên trong, đồng quan tuyệt đối có một chỗ ngồi. Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Lăng Vân đều không ra tay, chỉ là quát lên một tiếng lớn cút, liền đem đồng quan chấn động bay. Liền Lăng Vân sóng âm cũng không ngăn nổi, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đồng quan cùng Lăng Vân thực lực sai biệt, đã không cách nào đo lường. Nói đồng nhốt ở Lăng Vân trước mặt là con kiến hôi cũng không quá đáng. Thiên thiên kiếm linh, hắn là thật thiên thiên kiếm linh. Ngay sau đó, rất nhiều vũ tộc thành viên liền cả người một hồi giật mình. Trước những thứ này vũ tộc thành viên, từng cái đối với Lăng Vân đều tràn đầy nghi ngờ, hiện tại cái loại này nghi ngờ ngay tức thì không còn gì vô tổn. Tầm thường yêu ma nào có như thế khủng bố. Rõ ràng Lăng Vân tu vi còn không bằng đồng quan, kết quả đồng nhốt ở Lăng Vân trước mặt giống như con kiến hôi. Không chỉ là đồng quan, liền Lăng Vân biểu hiện thực lực, coi như phi vũ thành thành chủ tới, giống vậy không thể nào là đối thủ. Chỉ có tiên thiên linh, mới sẽ như thế biến thái. Phải biết, năm đó vũ tộc kiếm linh không có bị thương nặng trước, đồng dạng là như vậy uy phong lấm lấm. Ngay tại đám người vũ tộc thành viên kinh hãi lúc đó, một đạo thân ảnh từ bầu trời hạ xuống. Thành chủ. Thấy thân ảnh này, đám người vũ tộc thành viên cũng phục hồi tinh thần lại. Thân ảnh này chính là phi vũ thành thành chủ, cũng là vũ tộc tộc trưởng Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy không có để ý tại chỗ những người khác. Hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, sau đó đáp xuống Lăng Vân trước người. Tại hạ Mộ Dung Thủy, vũ tộc tộc trưởng, phi vũ thành thành chủ, ở chỗ này gặp qua Lăng Tiên Sinh. Mộ Dung Thủy không người nói, mong rằng Lăng Tiên Sinh thứ tội, là ta phi vũ thành chiêu đãi không chu toàn, lại để cho đồng quan cái loại này bị ổi tiểu nhân đắc tội tiên sinh. Ở chỗ này ta tuyên bố, đem đồng quan phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi phi vũ thành. Lời này vừa ra, rất nhiều vũ tộc thành viên đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới Mộ Dung Thủy đối với Lăng Vân thái độ, sẽ như vậy nhún nhường, hơn nữa quả quyết như vậy liền hy sinh đồng quan, lấy lòng Lăng Vân. Nhưng giật mình sau này, bọn họ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn họ tự hỏi, đổi lại bọn họ là Mộ Dung Thủy, vậy sẽ làm ra giống nhau quyết định. Dẫu sao phi vũ thành đã xưa không bằng nay. Một cái Lăng Vân như vậy cao thủ, đủ để cho phi vũ thành cúi đầu. Làm ra cái quyết định này sau đó, Mộ Dung Thủy như cũng nhún nhường, Lăng tiên sinh, không biết ta cái quyết định này, ngài có hài lòng hay không? Nếu như ngài không hài lòng, ta có thể tại chỗ chu diệt cái này nghiệt chướng. Mộ Dung thành chủ, ta bản đối với phi vũ thành khá là thất vọng, bất quá Mộ Dung thành chủ xuất hiện, cũng làm cho ta cảm thấy, cái này phi vũ thành vẫn là có diệu nhân. Lăng Vân cười nói, hắn coi như là biết, vì sao cái này vũ tộc như vậy suy bại, vẫn còn có thể chống đỡ. Rất hiển nhiên, cái này Mộ Dung Thủy là một nhân vật. Chỉ bất quá vũ tộc quá mức suy bại, coi như Mộ Dung Thủy năng lực không tầm thường, cũng không cách nào thay đổi cục diện, chỉ có thể khổ khổ duy trì cục diện. Mộ Dung Thủy thần sắc vui mừng, Lăng Tiên Sinh mới thật sự là người phi phàm, ta cùng Lăng Tiên Sinh so sánh, hoàn toàn không đáng giá đề ra, ngày hôm nay có thể thấy Lăng Tiên Sinh, thật sự là Mộ Dung Thủy tam sinh hữu hạnh. Được rồi, mang ta đi xem ngươi vũ tộc kiếm linh đi. Lăng Vân nói, hắn tới vũ tộc mục đích chủ yếu chính là cái này, có thể không có hứng thú lãng phí thời gian. Lăng Tiên Sinh mời theo ta tới. Mộ Dung Thủy diễn cảm cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Ở hắn xem ra, Lăng Vân coi như không phải tiên thiên kiếm linh, cũng là thực lực so hắn mạnh đại năng. Có Lăng Vân ra tay, vũ tộc kiếm linh có lẽ thật có một ít hy vọng. Cứ việc sâu trong nội tâm hắn cũng biết, loại hy vọng này thật ra thì cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sinh ra hy vọng chi tâm. Chủ yếu là vũ tộc cục diện quá tồi tệ. Cho dù những năm này hắn cẩn trọng, nhưng vẫn không cách nào thay đổi cục diện. Thật sự là vũ tộc năm đó thụ địch quá nhiều, mà thực lực bản thân lại yếu, các tộc nhân vậy từng cái khá là ngoan cố, không hiểu được biên báo. Hắn một mình một ma, chân thực khó mà ngăn cơn sóng dữ. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Sau lưng Mộ Dung Tú không lên tiếng. Nàng trong lòng giờ phút này tràn đầy xấu hổ. Lúc trước nàng lại bởi vì đồng quan nói nội tâm dao động, đối với Lăng Vân sinh ra nghi ngờ. Cái này làm cho nàng và Lăng Vân lần nữa đối thoại dũng khí cũng bị mất. Khá tốt nàng huynh trưởng Mộ Dung Thủy phản ứng mau, có quyết đoán, kịp thời đền bù lỗi của nàng qua. Nếu không thật đắc tội Lăng Vân, vậy phi vũ thành thật là liền một điểm hy vọng cuối cùng đều phải mất đi. Đồng thời nàng đối với đồng quan, cũng thay đổi được chán ghét đứng lên. Cái này đồng quan, nói rõ chính là một bàn lộng thị phi tiểu nhân. đặt ở như vậy hoàng thất bên trong, loại người này chính là nịnh thần, chuyên cái hố chủ công. Lăng Vân không đi để ý Mộ Dung Tú ý tưởng. Đối với hắn mà nói, Mộ Dung Tú bản thân chính là một công cụ người. Hắn há lại sẽ để ý một cái công cụ người ý tưởng. Sau đó, hắn ngay tại Mộ Dung Thủy dưới sự hướng dẫn, đi tới Phi Vũ Thành nồng cốt Bay Vũ Điện. Ở Bay Vũ Điện chỗ sâu nhất, Lăng Vân gặp được Vũ tộc kiếm linh. Bay Vũ Điện chỗ sâu nhất bên trong mặt thất, nổi lơ lửng một chuôi kỳ dị kiếm. Thanh kiếm này, nhìn như xem một phiến thật dài màu trắng lông vũ, nhưng nó đích xác là tiên thiên kiếm linh, điểm này từ trên người nó tản mắt ra, vậy cổ từ trong ra ngoài kiếm ý liền có thể phân biệt ra được. Chỉ là thanh kiếm này thân kiếm, lộ vẻ được vô cùng là tàn tạ, hơi thở cũng vô cùng suy sụp. Nó thuộc về trạng thái ngủ say, hơn nữa tùy thời cũng có thể chết. Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao vũ tộc sẽ lo lắng như thế. Từ nơi này vũ tộc kiếm linh hơi thở liền có thể phán đoán, nó vô cùng là mạnh mẽ, cho dù đã suy sụp, cũng có phá hư cấp bậc linh áp. Đại khái chính là nó chân áp, mới có thể làm cho vũ tộc còn có thể ở phi vũ thành sinh tồn. Chỉ khi nào nó chết, vậy vũ tộc thật gặp mặt sắp ngày tận thế.